Chương 61. Bại hoại đi ở ký túc xá trên hành lang, Trương Khôn nhìn xem trong tay một túi lớn bánh mít quy, khổ não nói, Trần Đình Đình sẽ không thích ta đi, chỉ là giúp cầm một hành lý, thế mà chót như thế đại nhất túi bánh mít quy. Thế nhưng là trong lòng ta đã có Phan Kim Liên, ở không dưới người khác, ai, thật đáng tiếc. Nam ca, nếu không thì để cho nàng thích ngươi à, kỳ thực nghĩ kỹ lại, hai người rất xứng tối manh chiều cao kém à. Đặng Lập Nam. Trở lại ký túc xá, Trương Khôn hô to, các ngươi Vũ Thực đại nhân đã về rồi. Lạc Dương Dương từ trên giường ngồi xuống hướng bọn hắn chào hỏi, nha, trở về. An huynh đâu? Tại phòng vệ sinh. Vừa rồi tại Giang Ngọc Nguyệt nơi đó biết được cùng Diệp An Chi đi kinh thành người chính là Giang Ngọc Nguyệt, bây giờ Trương Khôn muốn từ Diệp An Chi ở đây thăm dò ra cái gì. Diệp An Chi từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai người, đơn giản bắt chuyện qua, Trương Khôn hỏi, An huynh, ngày nghỉ chơi đến như thế nào? Cũng không tệ lắm. Diệp An Chi trở lại chỗ ngồi của mình, đúng, ta mua thịt vịt nướng, các ngươi nếm thử. Hắn từ trong ba lô lấy ra thịt vịt nướng, loại thứ này thức ăn, sẽ mở đóng gói liền có thể ăn. Nghe được thịt vịt nướng, ba người cấp tốc đụng lên đi. Đã sớm kính đã lâu kinh thành thịt vịt nướng đại danh, bất quá 107 phòng ngủ ngoại trừ mới từ kinh thành trở về Diệp An Chi, ba người khác cũng chưa từng ăn kinh thành thịt vịt nướng. Xé mở túi hàng, bên trong thịt vịt nướng đã cắt gọn phiến, vẫn xứng có một chồng lá sen bánh cùng đủ loại nước tương, gắng đạt tới kinh thành thịt vịt nướng tối chính gốc phương pháp ăn. Diệp An Chi dùng Giang Ngọc Nguyệt dạy phương pháp bao hết một khối thịt vịt nướng, ba người khác cũng nhao nhao làm theo. "Tốt, có thể ăn." Diệp An Chi nói. "Vậy ta liền không khách khí." Trương Khôn trước tiên đem thịt vịt nướng bỏ vào trong miệng. Nhìn xem cũng không tệ lắm. Đặng Lập Nam cũng ăn một miếng rơi mất thịt vịt nướng. Phong phú kinh nghiệm xã hội nói cho Lạc Dương Dương loại này danh khí lớn đồ ăn có rất lớn xác suất sẽ lật xe, so với đúng vị đạo chờ mong, hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bốn người yên tĩnh mà nhấm nháp lấy cái này tức ăn thịt vịt nướng. Cái này cùng Diệp An Chi đang nướng vịt cửa hàng ăn khoản tiền kia không sai biệt lắm, bất quá tiệm vịt quay chính là mới ra lò, cảm giác khá hơn một chút, không có chán như vậy. Cũng không tệ lắm. Đặng Lập Nam nói. "Ân, không có nếm ra được." Trương Khôn cùng Diệp An Chi lần thứ nhất ăn thịt vịt nướng lúc cảm thụ giống nhau như lúc. Mà Lạc Dương Dương một mặt bình tĩnh, không đưa ra cái gì đánh giá. Trương Khôn lại nếm một khối, cái này không có gì hương vị a. À không, ta cảm giác ăn thật ngon, mặn nhạt cũng phù hợp. Đặng Lập Nam cẩn thận tỉ mỉ lấy, khả năng này chính là Nam Bắc khẩu vị khác biệt a. Ân, chúng ta người phương Nam khẩu vị nặng một chút, càng ưa thích ăn mặn cay đồ vật. Diệp An Chi nói. Thế nhưng là nghe nói các ngươi kia hóc đậu hũ là ngọt. Lạc Dương Dương xen vào nói. Chính xác, hóc đậu hũ còn có thể ăn ngọt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Đặng Lập Nam nói. Cái gì? Hóc đậu hũ không phải liền là ngọt sao? Cái này chẳng lẽ không phải cả nước thống nhất? Trương Khôn chân kinh. Chúng ta là mặn. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương chăm miệng một lời. Lúc này Diệp An Chi tay cơ băng lên, là Giang Ngọc Nguyệt cho hắn phát tin tức, hỏi hắn tân bá video như thế nào kéo. Các ngươi ăn trước, ta trong bọc còn có. Diệp An Chi bỏ lên giường, bắt đầu cùng Giang Ngọc Nguyệt thảo luận. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương tiếp tục ăn thịt vịt nướng, Trương Khôn lật lên ba lô Diệp An Chi, để cho ta nhìn một chút còn có cái gì đồ tốt. Hắn hoàn toàn quên chính mình vừa trở về ký túc xá lúc muốn thăm dò Diệp An Chi chuyện. Sữa chua, ba ba. Hắc, nó gọi bánh gạo cắt chiên, thật có ý tứ. Trương Khôn cái bù thêm thú vị mà đem những thứ này kinh thành đặc sản từ trong bọc lấy ra, thẳng đến hắn mò tới một cái khối bông nhỏ. Đây là cái gì? Kẹo cao su. Hắn lẩm bẩm lồ bầu, lại méo méo đồ trong tay, không đúng đột nhiên, Trương Khôn biến sắc. Chẳng lẽ mặc dù rất không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng trong tay vật này thật là thật sự hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Tất cả những điều này, hắn tất cả cũng không có đoán sai, thật sự. Toàn bộ mẹ hắn thật sự. Không có cái gì so cái đồ chơi này càng có thể nghiệm chứng hắn phỏng đoán là đúng. Trương Khôn tâm tình cực độ phức tạp, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Đối với một cái mới ra đời ngây thơ tiểu tử tới nói, chuyện này mang tới lực trùng kích thực sự không nhỏ. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương đắm chìm tại trong đối với kinh thành đặc sản đánh giá, cũng không có chú ý tới Trương Khôn khác thường. Bánh gạo cắt chiên cũng không tệ lắm. Vẫn được. Trương Soái ngươi không nếm thử sao? Trương Soái thế nào? Trương Khôn lấy lại tinh thần, không có việc gì. Ta nếm một khối bánh gạo cắt chiên. Nhuyễn nhuyễn nu nu ăn thật ngon. Đặng Lập Nam nói. Trương Khôn ăn một miếng đi một cái, chỉ cảm thấy vị như nhai sắp đến. Như thế nào? Ăn ngon. Đặng Lập Nam nhìn xem Trương Khôn sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn thấy, Trương Khôn sở dĩ sắc mặt khó coi, cũng chỉ là bởi vì bánh gạo cắt chiên không hợp khẩu vị thôi. Trên giường, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt thảo luận xong kéo video chuyện, Giang Ngọc Nguyệt hướng hắn giảng thuật vừa rồi tại túc xá lầu dưới chuyện phát sinh. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, vừa rồi Trương Khôn cùng Đặng Lập Nam giúp Trần Đình Đình cầm hành lý, tại túc xá lầu dưới Trương Khôn hỏi ta cảm thấy ngươi là hạng người gì. Soda cam, vậy là ngươi trả lời như thế nào? Đào tử phao phao vi hơn hiểu, ta nói ta cảm thấy ngươi là bại hoại. Diệp An Chi ngẩn người, tiếp tục hồi phục. Soda cam, ta xấu ở chỗ nào? Đào tử phao phao vi hơn hiểu, nơi nào ngươi xấu chính mình tin tưởng. Suy nghĩ cẩn thận, nói thực ra, Diệp An Chi cũng không cho rằng mình là một người tốt, nhưng cụ thể phá hủy ở nơi nào hắn cũng không nói lên được. Cái kia nhiều lắm. Ở độ tuổi này nam sinh, không có mấy cái có thể gọi là hảo chứng. Phi, người tốt. Soda cam, ta cũng không phải đối với người nào đều hỏng. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, ngươi còn nghĩ đối với người nào hỏng. Diệp An Chi bỗng nhiên không biết nên trở về cái gì, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn bị cầm chắc lấy. Bất quá cũng là, từ bọn hắn lần thứ nhất tại trong phòng tự học gặp nhau sau, tại Diệp An Chi xem ra, hắn liền đã bị Giang Mộng Nguyệt gây khó dễ, bằng không cũng sẽ không phát sinh cái này sau đó cố sự. Nghĩ tới đây, Diệp An Chi cười cười, chậm rãi đánh ra hai chữ, "Đồ đần." Một tiếng này tiếng cười cho dù vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là bị mẫn cảm cấp trên Trương Khôn bắt được. Giờ này khắc này, hắn giống như là một cái nhìn rõ từng ly từng tí thám tử, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng sẽ không bỏ qua. Trương Khôn lui về phía sau không người một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An Chi giường ngủ. Bởi vì mới vừa rồi cùng Giang Mộng Nguyệt Hàn Huyên tới Trương Khôn, cho nên Diệp An Chi cũng xuống ý thức quay đầu tìm kiếm Trương Khôn thân ảnh. Cái này xem xét, ánh mắt hai người trong không khí đối mặt. Tại Trương Khôn trong mắt, Diệp An Chi trên mặt đang mang theo một bộ nụ cười quỷ dị, thấy trong lòng của hắn hoảng sợ. Hắn nhanh chóng rời ánh mắt, trở lại trước bàn không yên lòng ăn một khối bánh gạo cắt chiên, nội tâm trách cứ chính mình, chuyện của người khác quản nhiều như thế làm gì? Bọn hắn thích làm sao chơi chơi như thế nào, liên quan ta cái rắm. Đừng đến lúc đó chơi qua đầu, cơ thể dị ứng, trên bụng nâng lên cái bao lớn. Chương 62. Đồng tâm hiệp lực vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, tiểu nghỉ dài hạn kết thúc, tất cả học sinh lại ngồi về phòng học. Môn chuyên ngành, gian nan nhất 3 giờ. Trương Khôn một tay chống đỡ cái cằm, hai mắt vô thần, thật nhàm chán a. Đặng Lập Nam trượt trượt điện thoại, cuối tháng có đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao? Có ý tứ. Trương Khôn khôi phục thần thái, cơ thể góp qua Đặng Lập Nam bên kia. Ngươi muốn tham gia? Đặng Lập Nam hỏi. Không không không, ta không muốn tham gia. Vậy ngươi kích động cái gì sao? Ta không tham gia chính là có người tham gia. Sân điển kinh chính là không bao giờ thiếu trang bóng phong cảnh. Trương Khôn cười ngây ngô nói. Đặng Lập Nam bị kín lỗ tai. Lớp học tiến hành đến một nửa, có một cái 20 phút nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi. Bất quá mọi người đều biết, đại học bên trong lên lớp cùng tan học cũng không có khác nhau quá lớn, nên làm gì vẫn là làm gì. Lúc này đạo viên Tô Mai đi vào phòng học, nàng cùng môn chuyên ngành lão sư gật đầu hỏi thăm một chút, đi lên bục giảng. Các bạn học nghe ta nói một chút, cuối tháng sẽ cử hành giáo vận hội, cụ thể thông chi phát tại trong nhóm lớp, cái này cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mà ở trường vận hội phía trước, trường học vừa rồi tạm thời quyết định lại tổ chức một cái thú vị đại hội thể dục thể thao. Nghe được thú vị đại hội thể dục thể thao, không ít người tới hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía Tô tỷ. Bởi vì đây là lần thứ nhất tổ chức, cho nên có hạng đoàn đội thi đấu nhất thiết phải mỗi cái ban đều có nhân xâm thêm. Vừa nghe đến nhất thiết phải tham gia, đám người lại cúi đầu. Chúng ta năm thứ nhất đại học tranh tài hạng mục gọi là đồng tâm hiệp lực, mỗi cái ban muốn ra 8 người, nam sinh 4 người, nữ sinh 4 người, tạo thành 2 chi đội ngũ tiến hành tiếp sức. Cụ thể chơi như thế nào các ngươi xem video liền biết. Nói xong, Tô Mai tại trong nhóm lớp phát một cái video. Trong video, cái gọi là chun là từ 4 cái gỗ lăn cùng một khối thật dày tấm ván gỗ tạo thành. Gỗ lăn đặt nằm ngang trên mặt đất, tấm ván gỗ đặt ở trên gỗ lăn, 4 người lại đứng tại trên ván gỗ. Số 2 đội viên hướng đội số 1 viên truyền lại gỗ lăn, đội số 1 viên đem gỗ lăn đặt ở bên dưới tấm ván gỗ. Số 3 đội viên cầm trong tay một cây gậy gỗ đứng tại chu đôi dùng sức đẩy, tấm ván gỗ liền tại trên gỗ lăn bắt đầu chuyển động. Tấm ván gỗ hướng về phía trước vận động, gỗ lăn còn ở lại tại chỗ. Số 2 đội viên nhặt lên cuối cùng một cây gỗ lăn tiếp tục truyền lại cho đội số 1 viên, mấy người lặp lại chiêu cũ, tấm ván gỗ liền có thể không ngừng hướng về phía trước vận động. Ngoài ra còn có một cái số 4 đội viên cũng cầm côn gỗ trong tay đứng tại chu ở giữa, số 3 cùng tác dụng của hắn đội viên không sai biệt lắm, để cho tấm ván gỗ động đồng thời còn phải dùng trong tay gậy gỗ khống chế tấm ván gỗ hướng đi, không để nó đi trễ. Cách chơi cũng không khó, bất quá rất khảo nghiệm đoàn đội hợp tác, 4 người đều tại chu bên trên đảm nhiệm nhân vật trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Cái này cũng chính là cuộc thi đấu này tên đồng tâm hiệp lực ý nghĩa. Có đồng học muốn tham gia sao? Chỉ cần tham gia, vô luận tên từ mấy, đều có thể thêm học phần A. Tô Mai nói. Trong phòng học, các bạn học bắt đầu xì xào bàn tán. Hắc, tham gia hay không tham gia, cảm giác chơi thật vui. Trương Khôn nhìn về phía 107 ba người. Hại, không cần hỏi, chúng ta chắc chắn đến tham gia. Đặng Lập Nam cười khổ nói. Loại này ban hạng mục tập thể, nếu như bây giờ không có nhân tuyển, đứng núi chịu sào khẳng định là lớp trưởng. Đặng Lập Nam vốn là chỉ là huấn luyện quân sự phía trước chọn lựa tạm thời lớp trưởng, nhưng hơn một tháng qua cũng là hắn đang vì lớp học xử lý các hạng sự vụ. Đạo viên Tô Mai cũng rất thưởng thức hắn, cho nên nói là tạm thời lớp trưởng, trên thực tế sớm đã là chính thống lớp trưởng. Dưới giảng đài, tiếng thảo luận không ngừng, nhưng lại căn bản không có người có báo danh ý nguyện. Tô Mai trực tiếp nhìn về phía Đặng Lập Nam, lớp trưởng, người đến mang tốt đầu. Xem đi, ta nói cái gì ấy nhỉ? Đặng Lập Nam thấp tiếng nói. Hắn đứng lên đối mặt Tô tỷ, ta báo một cái. Hảo, còn kém 7 người. Lớp trưởng tham gia, trường lớp kia cùng phòng chắc chắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đặng Lập Nam một trái một phải kéo lên Trương Khôn cùng Diệp An Chi cánh tay, đem bọn hắn kéo lên, Trương Khôn lại cũng dẫn đến quăng lên Lạc Dương Dương. Nhà trọ chúng ta cùng một chỗ. Hảo, rất tốt. Tô Mai mặt mày hớn hở, nam sinh đủ, còn kém 4 tên nữ sinh. Lúc này, đám người lại thảo luận, không thiếu nữ sinh lặng lẽ meo meo mà đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Dương Dương. Hắn từng tại tân sinh tiệc tối bên trên đại biểu toàn lớp ra tiết mục, một bài thật đơn giản guitar đàn hát ở trường hữu vòng một đêm bạo hỏa. Sau đó lại đại biểu trường học, cùng câu lạc bộ dàn nhạc xuất chinh bách giáo liên minh buổi hòa nhạc, tại Hồng Môn sân vận động hiện lộ tài năng. Muốn tiếp cận người Lạc Dương Dương vô số kể, một nửa là bị tài hoa của hắn hấp dẫn, một nửa khác nhưng là bị nhan trị của hắn hấp dẫn. Bất quá khiến cho mọi người đều khổ não là, cho đến nay, vẫn chưa có người nào thành công tăng thêm hắn phương thức liên lạc, hắn giống như một cái cách xa xã giao mạng lưới người nguyên thủy khó khăn thêm. Trên mạng trò chuyện không đến, họ Flerlin cũng rất ít lộ diện, hoàn toàn không có tiếp cận hắn cơ hội, cũng không có tiếp cận hắn lý do. Mà bây giờ hắn vậy mà đi theo cùng phòng tham gia thú vị đại hội thể dục thể thao, đây chính là một cái hiếm có cơ hội. 8 người ở cùng một chỗ luyện tập, không có khả năng liền một câu nói đều nói không bên trên, thêm một cái phương thức liên lạc cơ hội là chuyện tất nhiên. Nhất thiết phải nắm chặt cơ hội này. Tại 107 bốn người cùng một chỗ đứng lên một khắc này, Lâm Mục Tuyền liền bén nhạy phát hiện trong phòng học không khí xảy ra vi diệu biến hóa. Bọn hắn trở nên so vừa rồi hưng phấn hơn. Không khó coi ra đại bộ phận là hướng Lạc Dương Dương đi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Thì như Trần Đình Đình. Nàng không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy Đặng Lập Nam một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, mỗi lần nghĩ nhấc tay, lại đều khuyết thiếu một ngụm dũng khí. Trần Đình Đình xoắn xuýt nhìn về phía Lâm Mục Tuyền, túi đầu kêu một tiếng, Mục Tuyền Lâm Mục Tuyền không chút do dự, lôi kéo Trần Đình Đình đứng lên, chúng ta tham gia. Cơ hội là đồng thời, mặt khác hai nữ sinh cũng đứng lên, chúng ta a không đợi các nàng nói xong, Giang Ngọc Nguyệt cùng Hứa Duyệt Kỳ cũng lẫn nhau nắm kéo đứng lên, chúng ta tham gia, chúng ta cùng Lâm Mục Tuyền là cùng nhau. Đúng đúng đúng, chúng ta là một cái ký túc xá. Hứa Duyệt Kỳ nói bổ sung. Tô Mai thỏa mãn khoát khoát tay ra hiệu các nàng ngồi xuống. Hảo, đó liền các ngươi bốn người à, một cái ký túc xá tốt hơn phối hợp. Sau đó chuyển hướng mặt khác cái kia hai tên nữ sinh, không quan hệ, thú vị đại hội thể dục thể thao còn rất nhiều những công trình khác, cũng có thể báo danh giáo vận hội hạng mục, đây đều là không hạn chế nhân số. Hai tên nữ sinh ngượng ngùng ngồi xuống. Ai thật muốn tham gia đại hội thể dục thể thao a, ý không ở trong lời thôi. Tốt, nhân viên chọn, các bạn học tiếp tục lên lớp a. Tô Mai đi xuống bục giảng. Đặng Lập Nam, đến. Ta chờ một lúc đem phòng dụng cụ vị trí phát cho ngươi, sau khi tan học ngươi mang mọi người đi lĩnh một chút thiết bị. Hôm nay liền có thể bắt đầu luyện tập. Tốt. Tô Mai đi ra phòng học, Trần Đình Đình nhỏ giọng hướng Lâm Mộc Tuyền nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì a? Chủ yếu là ta chính xác muốn tham gia. Lâm Mộc Tuyền cởi mở nói. Tại các nàng một bên, Hứa Duyệt Kỳ cùng Giang Ngọc Nguyệt cũng đang nói thì thầm. Ngọc Nguyệt, lần này ngươi có thể cùng ngươi Diệp An Chi đồng tâm hiệp lực. Duyệt Kỳ, đừng cho là ta không biết ngươi là hướng Lạc Dương Dương đi. Thử. Thử. Chương 63. Soái ca mỹ nữ kết bè kết đội sau khi tan học. Đặng Lập Nam sáng lập một cái nhóm, đem tham gia đồng tâm hiệp lực tranh tài người toàn bộ kéo đi vào. Nhóm tên liền kêu là đồng tâm hiệp lực tiểu phân đội. Hắn ở trong bầy lên tiếng nói, đại gia khoan hãy đi, chờ một lúc chúng ta đi lấy đạo cụ. Chờ trong phòng học người đều đi khoảng không sau, 8 người tụ tập cùng một chỗ, đi tới phòng dụng cụ. Khai giảng ngày đó hai cái ký túc xá ngay tại tiệm lầu từng có một lần giao lưu, sau cái kia trong đó một số người bí mật cũng có tiếp xúc qua, cho nên bây giờ lần nữa tề tụ một đường, giữa hai bên cũng sẽ không cảm thấy lung túng. Hơn nữa có Hứa Duyệt Kỳ cùng Trương Khôn hai cái này bầu không khí tồn tại, nghĩ không dung nhập cũng khó khăn. Trước tiên cho chúng ta đội ngũ lấy cái tên a. Hứa Duyệt Kỳ nói. Các ngươi tới a, ta không am hiểu lấy tên. Đặng Lập Nam nói. Lạc Dương Dương nhớ tới bọn hắn giàn nhạc tên, một cái ra cắt lượng cùng ba cái thối thợ dày giàn nhạc. Tại hắn gia nhập vào giàn nhạc phía trước, cái này đội tên liền đã tồn tại. Đến nay hắn vẫn không biết được rốt cuộc ai là ra cắt lượng ai là thối thợ dày, giàn nhạc bốn người đều cho rằng mình mới là ra cắt lượng. Cái kia liền kêu tám cái chưa cắt lượng đội. Lạc Dương Dương nói. Thật không có ý tứ Trương Khôn phản bác, còn không bằng gọi bảy chú lùn cùng công chúa Bạch Tuyết đội. Cảm ơn ngươi để ta làm công chúa Bạch Tuyết. Hứa Duyệt Kỳ ra vẻ thẹn thùng nói. Trương Khôn thần sắc trì trệ, trên thế giới này lại có thể có người so với hắn còn không biết xấu hổ. Mặc dù hắn rất yêu thổi phồng chính mình, nhưng phần lớn thời gian chỉ làm miệng này, cũng sẽ không thật để cao bản thân. Lâm Mộ Tuyền một mặt ghét bỏ nói, vậy không bằng gọi bảy cái hồ lô ba cứu ra ra đội ngươi chính là cái kia lão bị yêu quái bắt đi ra ra. Ta cho rằng Lâm nữ thần. Phi, Lâm Mộ Tuyền cái này không tệ. Trương Khôn phụ họa. Dừng cái gì? Đám người nhìn về phía Trương Khôn. Xong, một kích động liền nói lỡ miệng, Trương Khôn đầu đổ mồ hôi lạnh đội vàng đổi chủ đề, ta đi đi nhà vệ sinh. Trương Khôn tách mở. Những người khác tiếp tục vì lấy đội tên tranh luận không ngừng. Muốn ta nói tùy tiện lấy một cái tính toán đúng không đội? Cái gì cấp bậc cũng xứng cùng ta một đội. Nói lời này chính là không của ngươi đội. Mặc kệ ta nói cái gì cũng là ta đội. À đúng 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 đội. An Minh, ngươi nghĩ đến cái gì? Đặng Lập Nam hỏi. Diệp An Chi hơi thêm suy tư. Lấy tên sao? Đúng là một khó giải quyết vấn đề. A hắn biết tiểu thuyết có đôi khi lười nhắc cho nhân vật lấy tên, trực tiếp liền dùng Trương Tam Lý Tứ loại này loạn tiếp cận. Nhưng bây giờ muốn lấy một cái đội tên, không thể quá mức tùy ý. Tốt nhất còn muốn có chút khí thế, một kêu đi ra liền cho người run lẩy bẩy loại kia. Vô địch vờ dày mẩn trên đội. Diệp An Chi thản nhiên nói. Đám người trầm mặc. Giang Ngọc Nguyệt, ngươi lấy một cái. Lâm Mộ Tuyền nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn mọi người một cái. Bốn nam tứ nữ khoái hoạt trò chơi đội. Đám người càng trầm mặc. Cái tên này, mặc dù rất phù hợp để ý, nhưng vừa nghe tới luôn cảm giác là lạ. Đổi một chút đi Trần Đình Đình đánh vỡ trầm mặc, gọi soái ca mỹ nữ kết mẹ kết đội. Lúc này Trương Khôn đi nhà cầu xong không biết từ chỗ nào lại xông ra, ta cho rằng cái này không tệ. Ngươi không phải mới vừa cho rằng Lâm nữ Hứa Duyệt Kỳ một mặt cười xấu xa. Khu 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 cục đến phòng dụng cụ. Trương Khôn chỉ về đằng trước. Đặng Lập Nam đạo đi ở phía trước, hướng về phòng dụng cụ bên trong nhìn lại, đó phải là chúng ta chu. Phòng dụng cụ cửa ra vào, có thể trông thấy không thiếu đang lôi kéo một khối tấm ván gỗ lớn học sinh. Trên ván gỗ còn tăng thêm một khối cái đệm, tăng cường chu thừa trọng năng lực. Đám người đi vào phòng dụng cụ, người phụ trách đang tại thống kê lớp học, các ngươi là cái nào ban? Đại nhất kỹ thuật truyền thông ban 1. Tấm ván gỗ ở chỗ này, gỗ lăn cùng gậy gỗ ở bên kia. Người phụ trách chỉ hai cái vị trí sau đó lại nhắc nhở, tấm ván gỗ cầm 2 khối, gậy gỗ cầm 4 cái, gỗ lăn cầm 8 cái, luyện tập lúc 2 tổ có thể tách ra luyện, nhưng mà chú ý lúc tranh tài tấm ván gỗ chỉ có thể dùng 1 khối, một tổ đến giờ sau, muốn đem tấm ván gỗ truyền lại cho tổ 2 tiến hành tiếp sức, làm như vậy vì phòng ngừa tổ 2 sớm chuẩn đi. Hiểu rồi. Đặng Lập Nam gật gật đầu. Lạc Dương Dương cùng Trương Khôn mỗi người ôm lên một tấm ván gỗ, Diệp An Chi cùng Đặng Lập Nam đi tới phóng gỗ lăn bên kia, các nữ sinh thì phụ trách cầm gậy gỗ. Những thứ này gỗ lăn dài ngắn không giống nhau, dài có thể tới người chỗ ngực, ngắn chỉ tới bên hông, nhưng kích thước đều không khác mấy, ước chừng tương đương với một người trưởng thành cổ tay. Cầm dài vẫn là cầm ngắn? Đặng Lập Nam hỏi. Đều cầm một nửa a. Diệp An Chi đề nghị. Đi. Cầm xong đạo cụ, mọi người đi tới thao trường chuẩn bị luyện tập. Lấy đội tên một chuyện tạm thời gác lại, trước mắt bọn hắn quyết định trước tiên áp dụng Trần Đỉnh Đỉnh lấy xoáy ca mỹ nữ kết bè kết đội. Chúng ta là xoáy nữ mỹ nữ tổ, các ngươi là ca tổ. Hứa Duyệt Kỳ kéo lên nàng hảo tỷ mỗi nhóm. Trương Khôn chỉ Hứa Duyệt Kỳ, quay đầu lại hướng đám người cười nói, thật không ngại. Tô tỷ chỉ nói tuyển 8 người tạo thành 2 tổ, nam nữ tất cả 4 người, không nói nam nữ muốn tách ra tổ đội à. Diệp An Chi nói. Vì lần nữa xác nhận quy tắc, Đặng Lập Nam lại nhìn một lần điện thoại, ân, chính xác không nói. Vì để cho thể năng cân đối, tốt nhất mỗi trong tổ đều có 2 tên nam sinh 2 nữ sinh. Lạc Dương Dương nói. Úc, vậy ta cùng ngươi một tổ. Hứa Duyệt Kỳ ngay thẳng nói. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt cũng lặng lẽ meo meo hướng đối phương tới gần. Lâm Mộ Tuyền một mắt nhìn tấu, dùng ngón tay vòng vòng, đi, vậy các ngươi 4 người một tổ, ta cùng Đỉnh Đỉnh, lớp trưởng còn có Trương Soái một tổ. Đám người đối với cái này phân tổ cũng không có dị nghị. Lâm Mộ Tuyền quay đầu lại, phát hiện Trương Khôn vui thành ngu xuẩn. Chia xong đội ngũ, 2 tổ người tách ra luyện tập. Diệp An Chi cùng Đặng Lập Nam đều cầm 2 cây ngắn gỗ lăn cùng 2 cây dài gỗ lăn trở lại đội ngũ. Diệp An Chi đem 4 cái gỗ lăn đặt nằm ngang trên mặt đất, Lạc Dương Dương đem tấm bán gỗ trải ra phía trên. Dương Dương Minh, ngươi tại chu phía sau, ta tại chu phía trước, ngươi phụ trách chuyển lại gỗ lăn. Đi. Vậy ta cũng tại chu phía sau. Hứa Duyệt Kỳ đứng ở trên ván gỗ, đưa trong tay gậy gỗ chống tại trên mặt đất. Ta tôi không chế đúng đi. Giang Ngọc Nguyệt đứng ở trong tấm ván gỗ ở giữa vị trí. Chia xong công việc sau, 4 người bắt đầu luyện tập. Diệp An Chi cùng Lạc Dương Dương ngồi xổm người xuống, Hứa Duyệt Kỳ cùng Giang Ngọc Nguyệt dùng gậy gỗ khe chống, tấm ván gỗ liền hướng về phía trước bắt đầu chuyển động. Rất nhanh cái thứ nhất gỗ lăn liền lăn ra chu đôi, Lạc Dương Dương cấp tốc nhặt lên chuyển cho Diệp An Chi. Cái sau tiếp nhận lập tức đặt ở chu phía trước, Hứa Duyệt Kỳ cùng Giang Ngọc Nguyệt lần nữa khe chống, tấm ván gỗ chậm rãi hướng phía trước làm tốc độ đều đặn thẳng tắc vận động. Mấy người đều đâu vào đấy phối hợp với, bọn hắn chu cứ như vậy bình ổn hướng tiến lên chạy mấy chục mét. Nhưng Diệp An Chi luôn cảm giác có chút không đúng, mỗi lần hắn vừa để xuống phía dưới gỗ lăn, tấm ván gỗ hướng về phía trước hoạt động lúc, tổng hội hơi hồi hộp một chút. Hắn ngồi xổm ở chu phía trước, loại cảm giác này càng thêm rõ rệt. Sau khi dừng lại, Diệp An Chi từ dưới ván gỗ rút ra một dài một ngắn 2 cây gỗ lăn, lấy tay nắm chặt. Dài cái kia gỗ lăn vừa vặn có thể nắm chặt, mà ngắn cái kia nắm lên tới sau, ngón giữa cùng ngón cái ở giữa còn trống không mấy ly khoảng cách. Chương 64. Ẩn tàng quy tắc vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, Diệp An Chi lại rút ra mặt khác 2 cây một dài một ngắn gỗ lăn nắm chặt, ngắn cái kia quả nhiên nắm không được đầy đủ. Lại đem 2 cây gỗ lăn chặt ngang đối mặt cùng, dùng bàn tay mơn trớn đi, chính xác không phải bằng phẳng. Các bằng hữu, gỗ lăn kích thước là không giống nhau. Diệp An Chi đối với nghỉ ngơi 3 người đạo. Nghe vậy, 3 người lại gần, hắn nắm chắc gỗ lăn 2 cánh tay bày ra cho 3 người nhìn. Ta thử xem. Lạc Dương Dương từ Diệp An Chi tay bên trong tiếp nhận gỗ lăn, quả nhiên như hắn nói tới, 2 cây gỗ lăn kích thước có chênh lệch nhỏ xíu. Giang Ngọc Nguyệt cùng Hứa Duyệt Kỳ cũng thử cầm một chút, đều có cảm giác giống nhau. Kỳ thực mắt thường cũng có thể nhìn ra một điểm. Hứa Duyệt Kỳ nói lẩm bẩm, dài bình thường đều nhỏ một chút, ngắn nhỏ mới tinh hãn. Ân không biết vì cái gì, một ít phổ thông mà nói, từ trong miệng một ít người nói ra liền biến bị. Bất quá chỉ một điểm này điểm sai cách có khác nhau sao? Hứa Duyệt Kỳ lại hỏi. Khả năng này là chí thắng mấu chốt. Giang Ngọc Nguyệt trả lời. Bây giờ chúng ta còn không biết đường đua dài bao nhiêu, đường đua càng dài, ngắn gỗ lăn ưu thế lại càng rõ ràng. Diệp An Chi đạo. Chính xác, nếu như toàn bộ dùng ngắn gỗ lăn mà nói, mỗi nhấp nhô một lần, tấm ván gỗ liền sẽ đa hướng tiến lên chạy mấy ly, tích lũy xuống, liền sẽ kéo ra khoảng cách không nhỏ. Lạc Dương Dương nói. Bằng vào chúng ta bây giờ tần suất, một giây truyền lại một lần, một phút liền có thể so dài gỗ lăn nhiều chạy mấy chục centimet. Diệp An Chi ngồi xuống, đem ngắn gỗ lăn hướng về phía trước lăn một vòng. Nếu là như vậy, tại sao còn muốn thiết trí dài gỗ lăn đâu? Toàn bộ dùng ngắn gỗ lăn không phải tốt, liền so cái nào đội ngũ truyền lại gỗ lăn tốc độ càng nhanh. Hứa Duyệt Kỳ nghi ngờ nói, ngắn gỗ lăn càng nhanh, nhưng sử dụng nó phong hiểm có thể sẽ cao hơn. Diệp An Chi đem ngắn gỗ lăn đặt nằm ngang tấm ván gỗ phía trước, vừa vặn cùng tấm ván gỗ độ rộng ngang hàng. Nói thế nào? Thử một chút thì biết. Bọn hắn đem gỗ lăn phóng cùng, lại để lên tấm ván gỗ. Hứa Duyệt Kỳ ngồi xổm ở chu phía trước, Lạc Dương Dương đưa cho nàng một cây ngắn gỗ lăn, nàng tiếp nhận, đang muốn thả xuống, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Cầm trong tay gỗ lăn liền đã chiếm dụng nó một đoạn thể tích, nếu như lại thả xuống đi mà nói, tại bên kia, tấm ván gỗ dưới đáy sẽ xuất hiện khe hở. Diệp An Chi, ngươi mới vừa rồi là như thế nào thả xuống đi? Hứa Duyệt Kỳ hỏi. Ta để trước đến dưới ván gỗ, lại dùng bàn tay đẩy vào. Diệp An Chi đáp. Thế nhưng là tấm ván gỗ đang tại vận động, như thế phóng mà nói, gỗ lăn một mặt tại tấm ván gỗ phía dưới nhất định sẽ xuất hiện chết đi. Giang Ngọc Nguyệt nói. Không tệ, cho nên nếu như toàn bộ dùng ngắn gỗ lăn mà nói, toàn bộ chu đều biết dần dần đi chệch. Diệp An Chi nói. A, đã hiểu. Hứa Duyệt Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy, so liền không chỉ là cái nào đội ngũ truyền lại gỗ lăn nhanh hơn, càng phải so phóng gỗ lăn kỹ xảo cùng thời cơ, còn có trưởng khống phương hướng tên đội viên kia cũng muốn thời khắc chú ý. Giang Ngọc Nguyệt trà trà trong tay vậy gỗ. Nguy hiểm cao lợi nhuận cao sao, có ý tứ. Lạc Dương Dương cười nói. Nếu như dùng 2 dài 2 ngắn lời nói thì tương đương với gom đủ 2 loại gỗ lăn quyết điểm, bảo đảm nhất biện pháp vẫn là toàn bộ dùng dài gỗ lăn. Diệp An Chi đổi một cây dài gỗ lăn đưa cho Hứa Duyệt Kỳ. Nàng lấy tới, rất dễ dàng liền bỏ vào tấm ván gỗ phía dưới. Tại bên kia, gỗ lăn còn vượt ra khỏi tấm ván gỗ một đoạn, có thể dùng đến phán đoán gỗ lăn cùng tấm ván gỗ phải chăng song song, thuận tiện sau này điều chỉnh. Cái trò chơi này không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Hứa Duyệt Kỳ gãi gãi đầu. Tô tỷ nói qua, đây là lần thứ nhất tổ chức thú vị đại hội thể dục thể thao, xem ra trường học vẫn rất coi trọng. Lạc Dương Dương nói, cho nên chúng ta như thế nào tuyển? Hứa Duyệt Kỳ hỏi mấy người trầm tư phút chốc, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Mặc dù nắm rõ ràng rồi trò chơi ẩn tàng quy tắc, cũng biết rõ giải gỗ lăn càng bảo đảm, nhưng bọn hắn đều ngầm thừa nhận lựa chọn tốc độ càng nhanh nhưng dùng sai thấp hơn ngắn gỗ lăn. Giang Ngọc Nguyệt không cần nói nhiều, tinh thần mạo hiểm thông suốt từ đầu đến cuối. Mà Diệp An Chi một thằng đều thích làm những thứ này nguy hiểm cao lợi nhuận cao chuyện. Lạc Dương Dương cảm thấy ngắn gỗ lăn càng có ý tứ. Hứa Duyệt Kỳ thuần túy làm mê. Cùng lớp trưởng thương lượng một chút thay đổi gỗ lăn a. Giang Ngọc Nguyệt hưng phấn nói. Hảo. Diệp An Chi rút ra hai cây giải gỗ lăn đi đến Đặng Lập Nam bên kia. Đúng lúc Trương Khôn cũng cầm hai cây ngắn gỗ lăn tới. An Huynh, ngươi đây là Diệp An Chi đem vừa rồi phát hiện của bọn họ nói cho Trương Khôn. Trương Khôn cười cười, nghe không hiểu, ta chỉ biết là ngươi muốn theo chúng ta đổi đầu gỗ. Chính là ý này. Đổi, đương nhiên đổi. Lâm Nữ Thần bảo ta tới đổi, ha ha. Trương Khôn cùng Diệp An Chi giao đổi xong gỗ lăn về tới đội ngũ của hắn. Kỳ thực phát hiện cái trò chơi này ẩn tàng quy tắc cũng không khó, chủ yếu nhất vẫn là một cái lựa chọn vấn đề. Tất nhiên lựa chọn hai giải hai ngắn nhất không có lời, vậy bọn hắn chỉ có thể một tổ tuyển toàn trường, một tổ tuyển toàn bộ ngắn. Bằng vào đối với Giang Ngọc Nguyệt hiểu rõ, Lâm Mục Tuyển kết luận, lấy Giang Ngọc Nguyệt tính cách, nàng nhất định sẽ lựa chọn toàn bộ ngắn, cho nên liền chủ động để cho Trương Khôn cầm lên hai cây ngắn đi cùng bọn hắn đổi. Lúc tranh tài, hai tổ đội ngũ muốn tiến hành tiếp sức, nếu muốn thắng hắn đến tranh tài, hai tổ đội ngũ nhất thiết phải phối hợp với nhau, phát huy ra tự thân ưu thế lớn nhất. Đổi lại hai cây ngắn gỗ lăn, Diệp An Chi một tổ tiếp tục luyện tập. Bọn hắn từ hiện tại vị trí này đi trở về, lần này tấm ván gỗ tốc độ vận động so với một lần trước còn chậm. Ngắn gỗ lăn thực sự rất khó thả xuống đi. Bất quá đây mới là ngày đầu tiên, tạm thời trước tiên không nóng nảy, giáo vận hội cuối tháng mới tổ chức, bọn hắn có nhiều thời gian luyện tập. Hơn 6 giờ, hai tổ đội ngũ không hẹn mà cùng chuyển đến cùng một chỗ, chuẩn bị tan tầm về nhà. Đặng Lập Nam đem giải gỗ lăn gánh tại trên vai, 7h muốn lên tự học buổi tối, hôm nay trước hết đến cái này a. Lạc Dương Dương cùng Trương Khôn riêng phần mình ôm một tấm ván gỗ. Diệp An Chi ôm lên ngắn gỗ lăn, mấy người cùng một chỗ hướng các nữ sinh tạm biệt. Tấm ván gỗ phóng một khối tại nhà trọ chúng ta a. Lâm Mộ Tuyền chủ động từ Trương Khôn trong ngực cầm qua tấm ván gỗ, một khối lớn như vậy, hai khối toàn bộ đặt ở các ngươi ký túc xá quá chiếm vị trí. Trương Khôn trên mặt toát ra cảm động thần sắc, đem trong ngực tấm ván gỗ chuyển giao đến Lâm Mộ Tuyền trong ngực. Tự mình ôm qua đồ vật Lâm Mộ Tuyền cũng ôm qua, bốn bỏ năm lên, cái này tương đương với cùng Lâm Nữ Thần gián tiếp ôm. Hai cái ký túc xá sau khi tách ra, Trương Khôn cảm thán nói, không hổ là Lâm Nữ Thần, người nàng thật hảo, ngay cả tấm ván gỗ quá chiếm vị trí đều là chúng ta cân nhắc đến. Đặng Lập Nam gật gật đầu, Lâm Mộ Tuyền là cái rất người có thể tin được a. Không nói những cái khác, đối với đáng tin điểm này, Diệp An Chi sâu có lĩnh hội, nếu không phải là Lâm Mộ Tuyền thần cấp trợ công, hắn 11 tiểu nghỉ dài hạn có thể thật muốn tại ký túc sáng ngủ. Lạc Dương Dương cười cười, khai giảng ngày đó tại tiệm lầu hắn liền cho rằng người này không đơn giản, hắn xem người luôn luôn rất chính xác. Tám cái tham gia đồng tâm hiệp lực tranh tài người, đều mang tâm tư, chính là có bị thúc ép tham dự, chính là có chỗ chức trách, chính là có muốn cầm học phần, chính là có muốn hòa hảo cảm giác nhiều người một chút chung đụng cơ hội. Nhưng vô luận là loại nguyên nhân nào, mỗi người đều đang cố gắng chung xây lấy bọn hắn chu. Chương 65. Trong mắt ngươi tràn đầy ta tự học buổi tối bên trên, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt rất an ý ngồi chung đến phòng tự học hàng cuối cùng. Diệp An Chi gõ chữ, Giang Ngọc Nguyệt ôn tập hôm nay lên lớp sở học nội dung. Học nội dung không tính khó khăn, Giang Ngọc Nguyệt đầu óc cũng tốt dùng, đợi nàng ôn tập xong, Diệp An còn tại múa bút thành văn. Nàng để bút xuống, cong lên cánh tay, út sấp trên mặt bàn, thói quen đem mặt hướng bên Diệp An Chi bên kia. Cũng không lâu lắm, Diệp An Chi cũng hoàn thành hôm nay gõ chữ nhiệm vụ. Trong tay bộ tiểu thuyết này từ tốt nghiệp cao trung viết lên bây giờ, tiếp cận thời gian 4 tháng, mỗi ngày ổn định 4000 chữ lượng đổi mới, lập tức đến 50 vạn chữ liền chuẩn bị kết thúc. Hiện tại hắn chỉ cần kiềm chế một chút chi nhánh, đem vai phụ kết cục cũng viết xong, còn kém không nhiều lắm. Viết xong bộ tiểu thuyết này, Diệp An Chi quyết định thay cái bút danh thay cái website viết một bộ lấy Giang Ngọc Nguyệt làm nguyên mẫu đứng đắn tiểu thuyết. Giữa bọn họ phát sinh những sự tình kia, có rất rất nhiều hắn muốn ghi chép lại. Nghĩ đến đây, Diệp An Chi cũng cảm giác chính mình cấu tứ chạy ra, tốc độ gõ chữ cũng mau không thiếu, muốn lập tức đem trong tay bộ tiểu thuyết này viết xong. Trước đó tự học buổi tối 2 giờ đều không đủ hắn hoàn thành 4000 chữ, mà bây giờ hoàn thành 4000 chữ khoảng cách phía dưới tự học buổi tối lại vẫn còn lại 20 phút. Diệp An Chi đóng lại tấm thẳng, hoạt động một chút cánh tay, giãn ra thân eo, đang muốn mở điện thoại di động lên xem, lại cảm giác bên cạnh tựa hồ có một đạo ánh mắt một mực tại trên người mình. Hắn một bên mở điện thoại di động lên, một bên chậm rãi lướt xéo, nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt bên kia. Ánh mắt hai người quả nhiên chạm vào nhau. Cái này vừa đối mắt, hai người cấp tốc rời ánh mắt, làm bộ cái gì chuyện cũng không có phát sinh. Nhưng rất nhanh Giang Ngọc Nguyệt cũng cảm giác mình có chút có tật giật mình. Mặt mình rõ ràng một mực thiên hướng Diệp An Chi bên này, bây giờ lại rời ánh mắt làm bộ không có ở nhìn hắn, cái này không thuần túy bị thai mà đi trộm chung hành vì sao? Nghĩ như vậy, Giang Ngọc Nguyệt dứt khoát lại đem ánh mắt chuyển trở về. Bị phát hiện liền phát hiện a, vốn chính là tại nhìn hắn, không có gì không dám thừa nhận. Mà tại Diệp An Chi bên này, đi qua vừa rồi cái kia đối mặt, nhịp tim của hắn một chút liền không đủ. Mặc dù đã sớm nghĩ đến là Giang Ngọc Nguyệt tại nhìn chính mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng một khắc này, trái tim của mình vẫn là nhiều nhảy bố, cơ hồ là vô ý thức liền rời đi ánh mắt. Không rời ánh mắt còn tốt, cái này rời một cái mở, đơn giản đem chính mình thật trường, kích động lộ rõ. đột nhiên nghĩ đến Giang Ngọc Nguyệt mới vừa rồi là ghé vào trên mặt bàn, thế là Diệp An Chi cũng nằm lên, đem mặt chuyển hướng Giang Ngọc Nguyệt bên kia. Như thế đối mặt liền lộ ra tự nhiên nhiều. Lần này, hai người nhìn chăm chú lên đối phương, ai cũng không có lùi bước. Đại khái qua hơn 10 giây, Giang Ngọc Nguyệt trước một bước không chống nổi. Nàng nháy nháy mắt, ánh mắt ngăn không được mà loạn phiêu. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt cái phản ứng này, Diệp An Chi chôn ở nách phía dưới nửa bên mặt lặng yên không một tiếng động lộ ra mỉm cười. Ngươi không phải cũng tại nhìn ta sao? Ta Giang Ngọc Nguyệt cuối cùng lại đem ánh mắt đứng tại Diệp An Chi ánh mắt bên trên. Đôi mắt này, thanh tịnh, xinh đẹp, không chứa một tia tạp chất, sạch đến có thể từ bên trong rõ ràng trông thấy chính nàng. Giang Ngọc Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, ta mới không có nhìn ngươi. Vậy ngươi tại xem ai? Nhìn ta chính mình. Có ý tứ gì? Giang Ngọc Nguyệt ngữ điệu hàm hồ, trong mắt ngươi tràn đầy ta nghe nói như thế, Diệp An Chi đồng tử lỗ đột nhiên co lại, hắn cũng lại không chống nổi, đem toàn bộ khuôn mặt đều vùi vào nách bên trong. Tim đập trở nên thật nhanh. Lần này, đến phiên Giang Ngọc Nguyệt cười trộm, cười so vừa rồi Diệp An Chi càng hung hăng ngang ngược. Nàng xê dịch cánh tay, lớn mật càng đến gần Diệp An Chi một điểm, thấp giọng cười nói, "Diệp An Chi, sao rồi? Không có việc gì nách ở giữa?" Chuyến ra Diệp An Chi âm thanh nặng nề. Chẳng lẽ nói, "Thẹn thùng." Diệp An Chi kém điểm không có ngồi bước vàng, băng ghế lui về phía sau trượt một điểm, kim loại giá đỡ cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Sóng này giao chiến, Giang Ngọc Nguyệt hoàn toàn thắng lợi. Diệp An Chi từ nách ở giữa ngẩng đầu, phát hiện Giang Ngọc Nguyệt so vừa rồi cách mình càng gần, gần trong gang tấc. Gần gũi hắn nhịn không được duỗi ra một ngón tay hướng Giang Ngọc Nguyệt bên kia rời đi. Thấy thế, Giang Ngọc Nguyệt cũng duỗi ra một ngón tay tới Diệp An Chi bên này rời. Hai ngón tay ở trên bàn chậm rãi di chuyển, lại chậm chạp không có đụng tới, tựa hồ nếu như đụng vào nhau, liền sẽ phát sinh cái gì chuyện khó lường. Giống như danh họa sang thế kỷ bên trong, sinh mệnh hỏa hoa sẽ phải từ chủ thần đầu ngón tay nhảy đến Adam đầu ngón tay, nhưng vải vẽ bên trên, hai cái đầu ngón tay ở giữa như vậy tí xíu khe hở lại bị mạch lặn trở lộ vĩnh viễn giữ lại. Kém một chút, còn thiếu một chút. Các bạn học cái rầy, điểm danh. Trên giảng đài, truyền tới một thanh âm vang dội, là hội học sinh tới tra tự học buổi tối nhân số. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt song song lấy lại tinh thần, rút tay về chỉ, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Lớp trưởng có đây không? Tại. Đặng Lập Nam giơ tay lên. Có người xin nghỉ sao? Không có. Hảo. Đặng Lập Nam. Đến. Giang Ngọc Nguyệt. Đến. Diệp An Chi. Đến. Người đã đông đủ, còn có 2 phút phía dưới tự học buổi tối, các bạn học lại chờ một chút. Hội học sinh sau khi đi, trong phòng tự học bốn phía truyền ra thanh âm huyên áo, các bạn học cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt ở trên chỗ ngồi thờ ơ nhìn xem điện thoại, hai người thần sắc có chút không được tự nhiên. Tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện trên mặt của hai người đều mang theo một diệp nhàn nhạt từng đỏ. Tại căn này không lớn trong phòng học, tại tất cả mọi người cũng không có chú ý tới phòng học xó xỉnh, ngồi hai cái muốn làm chuyện xấu không có làm thành bại hoại cùng đồ đần. Bọn người đi được không sai biệt lắm sau, Hàn Cảnh Ngọc lấy ra thiết bị phát sóng trực tiếp chuẩn bị mở trực tiếp, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt cũng thu thập đồ đạc xong chậm rãi lắc ra căn phòng học này. Đường trở về nhà trọ bên trên, hai người cũng không có nói gì. Thằng đến thật sự nhanh đến túc xá, Diệp An Chi mới mở miệng, "Hôm nay chụp cái kịch bản a." Không biết từ lúc nào lên, bọn hắn quay chụp sớm không có kịch bản quay chụp nội dung đa số hai người thường ngày giao lưu. Bây giờ Diệp An Chi bỗng nhiên nâng lên muốn chụp kịch bản, Giang Ngọc Nguyệt ngược lại sửng sốt một chút. Bất quá tất nhiên Diệp An Chi nói muốn chụp kịch bản, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Giang Ngọc Nguyệt không có hỏi vì cái gì, mà là trực tiếp hỏi, "Tốt, chụp cái gì?" Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, cấp tốc tại trên bảng ghi nhớ tùy tiện viết một trận, tiếp đó phát cho Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn vừa niệm, "An An vì tìm thất thải liên hoa quyết định leo lên tấn thành đệ nhất cao phòng, kinh nghiệm một phen gian nan hiểm trở sau, hắn rốt cuộc tìm được thất thải liên hoa địa điểm. Lúc hắn sắp lấy xuống đóa này trên thế giới đẹp nhất hoa, không ngờ lại nhận được tà ác nguyên rủa, đã biến thành một pho tượng đá rơi xuống vách núi. Vì thế tượng đá kiên cố, An An không có bị ném hỏng, bất quá muốn giải khai nguyên rủa, nhất thiết phải để cho bạn chí thân của hắn Giang Ngọc Nguyệt thông qua đầu ngón tay tiếp xúc truyền lại sinh mệnh chi hỏa." Chương 66. Cứu non cùng đồ tể ha 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 ha, đây đều là cái gì a? Xem xong Diệp An Chi phát tới văn tự, Giang Ngọc Nguyệt cười to không ngừng. Cũng mặc kệ nàng như thế nào cười, Diệp An Chi đều bất vi sở động. Đợi nàng từ trong vui sướng tỉnh lại lúc, cái sau đã giơ điện thoại bắt đầu thu hình lại. "Đã bắt đầu sao?" Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Diệp An Chi đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, giống như một pho tượng đá. Giang Ngọc Nguyệt lập tức hiểu ý, bắt đầu vòng quanh Diệp An Chi nghiên cứu đứng lên. Lượn quanh vài vòng, nàng cũng chậm chậm nhập vai diễn, "Ai nha, khó khăn làm à, An An biến thành hòn đá, cái này có thể để ta thế nào cái xử lý nha." Đột nhiên báo tô xuất ra hương tiếng địa phương, Giang Ngọc Nguyệt chính mình cũng bị chính mình sốc nổi diễn kỹ cho cười. Vừa rồi thật vất vả áp xuống tới ý cười lại dâng lên, Giang Ngọc Nguyệt không thể không cắn chặt răng, đóng chặt bờ môi, cố gắng khắc chế chính mình không cười lên tiếng. Vốn là Diệp An Chi còn có thể nhẫn, nhưng nhìn đến Giang Ngọc Nguyệt bộ dạng này muốn cười lại không dám cười khó khăn kéo căng dạng, hắn không nhịn được trước cười ra tiếng. Diệp An Chi nụ cười này, Giang Ngọc Nguyệt cũng không kèm được, lần nữa cười ha hả. Một bên cười còn vừa dùng bàn tay chụp Diệp An Chi, "Ngươi là tảng đá không thể cười." Điện thoại di động thu hình lại vẫn còn tiếp tục, giống như là ghi chép tiến vào hai cái bệnh tâm thần. Cười một hồi lâu, Diệp An Chi đứng thẳng người, "Tốt, không thể cười nữa, chúng ta thế nhưng là đang quay chụp, đứng đắn một chút." "Ok ok." Giang Ngọc Nguyệt dựng lên một cái ok thủ thế, hít sâu mấy lần, muốn một lần nữa nhập vai diễn. "Khụ khụ. Ai nha, An An như thế nào biến thành hòn đá? cái nào người hảo tâm có thể tới giúp chúng ta một tay, giúp ta một chút hảo bằng hữu An An khôi phục nguyên dạng. Không có người có thể giúp chúng ta, ô ô ô, không có An An ta sống thế nào, a ô ô ô. An An thế nhưng là ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Nói xong mấy câu nói đó, Giang Ngọc Nguyệt hướng về phía trước nhảy một bước dài, sau đó xoay người, cong lưng, nắm cái mũi, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Tiểu cô nương, nhiều năm như vậy chuyện cổ tích ngươi là nhìn không nha, công chúa lọt vào người rửa, vương tử bình thường là làm như thế." Đóng vai xong trí tuệ lão giả, Giang Ngọc Nguyệt lại trở về nhảy một bước, đứng thẳng người, biến trở về Giang Ngọc Nguyệt. Nàng tự lẩm bẩm, bọn hắn sẽ làm như thế nào đâu. Nói xong, lần nữa chuyển biến làm trí tuệ lão giả khẽ cười nói, "Suy nghĩ thật kỹ a tiểu cô nương." Trí tuệ lão giả đi xa sau, Giang Ngọc Nguyệt lập tức chạy về tới, lấy Giang Ngọc Nguyệt thân phận xem Diệp An Chi, làm ra suy tính bộ dáng. Bị Giang Ngọc Nguyệt chăm chú nhìn như vậy, Diệp An Chi bỗng nhiên cảm thấy một tia bất an. Trước mắt cô gái này, nhưng cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra bài. Úc, nghĩ tới, Giang Ngọc Nguyệt hai mắt sáng lên, vương tử đồng dạng sẽ đến một chút công chúa. Phúc, chỉ mới nghĩ đến nàng sẽ không theo sáo lộ ra bài, không nghĩ tới nàng thế mà bắt đầu liền ném vương tặng. Diệp An Chi bị dọa đến chân đều phải mềm nhũn. Giang Ngọc Nguyệt mặc kệ Diệp An Chi, phối hợp nói tiếp, dù sao ở trong chuyện cổ tích, cường đại nhất ma pháp chính là thực sự yêu thương nụ hôn, nó có thể bài trừ trên đời hết thảy tà ác mê rùa. Ân, quyết định, thử một chút a. Giang Ngọc Nguyệt vỗ tay một cái, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nàng nhìn về phía Diệp An Chi bờ môi, lại vẫn ra dáng mà nuốt nước miếng một cái. Diệp An Chi ngây người tại chỗ, trái tim kịch liệt nhảy lên giống sắp nổ tung. Hắn trợn mắt nhìn Giang Ngọc Nguyệt nhắm mắt lại, hai tay đỡ hắn bả vai, nhón chân lên, ngẩng đầu, đem mặt mình chậm rãi lại gần. Khí tức ấm áp quanh quẩn tại trong hơi thở của hắn, mang theo một chút xốp xốp ngứa một chút xúc cảm, trêu chọc lấy sâu trong nội tâm hắn một loại nào đó cực nóng tựa như diễm hỏa mà tình cảm. Diệp An Chi hầu kết có quy luật trên dưới nhấp nhô rồi một lần, lông mi cũng bởi vì ẩn nhẫn mà hơi hơi phát run. Trốn không thoát, hai chân liền giống bị rót đầy chỉ, hoàn toàn đi không được dù là một tơ một hào. Giờ này khắc này, Diệp An Chi giống như một con dê đợi làm thịt, chỉ có điều cái gọi là đồ tể cũng không có cầm trong tay lưỡi dao, mà là lấy thế gian mức cao nhất ôn nhu tố đao. Giang Ngọc Nguyệt càng ngày càng tới gần, ngay tại môi cùng môi ở giữa còn sót lại một ngón tay xa lúc, nàng ngừng lại, giống như là đang do dự cái gì. Diệp An Chi hô hấp loạn thành một bầy, hắn thật không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, bất quá hắn cũng là thật chờ mong phát sinh chút gì. Thậm chí một trận muốn bỏ xuống còn sót lại lý trí, để cho cửu non cùng đồ tể thân phận trao đổi một chút. Thật lâu, Giang Ngọc Nguyệt kiễng chân thả trở về, nàng thấp giọng nói, "Trước tiên, thử xem những phương pháp khác." Cả Diệp An Chi hỗn loạn hô hấp dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn đấy mắt hiện động lên địa hỏa diễm lại khó mà lắng lại. Hắn cả mắt đều là nàng. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, thực sự không tính là trong sạch. Giang Ngọc Nguyệt kéo Diệp An Chi cổ tay, mang lên trước người mình. Sau đó nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Diệp An Chi ngón tay. Như chuồn chuồn lướt nước đục vào, Diệp An Chi lại cảm giác trong thân thể có một cỗ dòng điện lan qua, làm hắn toàn thân run lên. Hắn suýt nữa quên mất, tự viết giải trừ nguyền rủa phương pháp là thông qua đầu ngón tay tiếp xúc, mà không phải cái gì trong cổ tích công chúa vương tử. Xảy ra chuyện gì? Diệp An Chi giống vừa khôi phục thần trí giống như kinh ngạc nhìn hỏi. Không có phát sinh gì cả, Giang Ngọc Nguyệt cắn cắn bờ môi. Trầm mặc một hồi, Diệp An Chi đóng lại thu hình lại, đem video phát cho Giang Ngọc Nguyệt. Cái sau nhìn một chút điện thoại, nói, "Gần 10 giờ chúng ta trở về ký túc xá a." "Ân, hảo. Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Đơn giản đạo đường sau, hai người hướng túc xá của mình lầu đi đến. Lần này giao chiến, lưỡng bại câu thương. Trở lại ký túc xá, Diệp An Chi tắm rửa xong nằm dài trên giường, sao động tâm kinh qua nước lạnh rội rửa vẫn khó mà an tĩnh lại. Hắn cũng nói mơ hồ mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không khỏi có chút thất lạc, trong đó lại xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời vui sướng. Diệp An Chi mở ra video ngắn bình đại, điểm tiến Giang Ngọc Nguyệt chương mục trang chủ. Hơn 10 phút sau, kỳ mới nhất video ban bố. Video là Giang Ngọc Nguyệt kéo cuối cùng thành phiến hơn 3 phút đồng hồ. Hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nội dung video từ bọn hắn chàng cười nơi đó bắt đầu, tại bọn hắn đụng vào ngón tay nơi đó kết thúc. Ở giữa Giang Ngọc Nguyệt lại gần bộ phận kia, toàn bộ khuôn mặt đều biến mất ở trong màn ảnh, chỉ đập tới một điểm màu hồng tóc, cùng một mảng lớn phía sau nàng u ám rừng cây nhỏ, lưu cho khán giả vô hạn mơ màng. Rõ ràng đây là chính mình vừa rồi tự mình kinh nghiệm, nhưng nhìn không video, Diệp An Chi đều có một loại bọn hắn thật hôn ảo giác. Thẳng đến Giang Ngọc Nguyệt khuôn mặt một lần nữa trở lại trong màn ảnh, thấp giọng nói, "Trước tiên, thử xem những phương pháp khác." A lúc này mới đem Diệp An Chi kéo về thực tế. Trong hiện thực không có phát sinh gì cả. Dễ thua thiệt a. Diệp An Chi trong đầu bước lên ba chữ. Vì cái gì chính mình sẽ ở vào bị động như thế vị trí? Đáp án rõ ràng. Bởi vì thật sự là rất ưa thích thích đến tình cảnh nâng trong tay đều sợ hãi nàng bể nát. Bọn hắn còn không có cùng một chỗ, hắn không dám đụng vào nàng. Nếu có về sau, hắn nhất định sẽ đem những thứ này đều hoàn trả trở về. Gấp bội hoàn trả. Chương 67. Yêu là một hồi biển động video phát ra ngoài. Một cái bình tĩnh cơm trưa thời gian, Trương Khôn một tiếng kinh hô, đưa tới 1073 người khác chú ý cái gì video à? Hô to gọi nhỏ. Đặng Lập Nam hỏi. Chúng ta tuần diễn video. Trương Khôn tự hào nói. Hắn đem video phát đến bọn hắn ký túc xá trong đám, hào hứng nói, mau nhìn mau nhìn. Mấy người đưa di động đứng ở trên mặt bàn, bắt đầu thưởng thức Trương Khôn thổi phồng thật lâu kịch bản biểu diễn. Trên sân khấu, ánh đèn dập tắt, một mảnh đen kịt. 3. Khi ánh đèn lần nữa sáng lên lúc, một bộ áo trắng Trương Khôn xuất hiện tại sân khấu chính giữa. Vũ thực đăng tràng. Kịch bản ngay từ đầu, giản tiện giới thiệu vũ thực thân phận, giảng thuật hắn như thế nào từ một thân rách tung tóe đi đến áo lam ra thân. Ngắn ngủi một phút, Trương Khôn bốn lần tiến thối sân khấu, đổi bốn kiện quần áo, cuối cùng dừng lại tại trên một thân quan phục, cố sự chính thức bắt đầu. Mặc dù 107 ký túc xá mấy người kia đã sớm nhìn qua Trương Khôn gửi tới ảnh chụp, nhưng nhìn thấy trong video sẽ động biết nói chuyện Trương Khôn lúc, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đứng tại trên sân khấu phong lưu phong khoáng nam nhân thực sự là Trương Khôn sao? Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Khôn. Lúc này Trương Khôn một mặt đắc ý, co lại ngón trỏ đuốt đuốt cái mũi. Không giống, thật không giống. Trương Soái, ngươi tìm thế thân đi. Đặng Lập Nam hỏi. A, Nam ca ngươi có ý tứ gì? Trương Khôn phản ứng kịch liệt. Cái này, nhìn thế nào như thế nào không giống a? Đặng Lập Nam nói tiếp. Vậy ngươi nói ta hẳn là cái dạng gì tử? Trương Khôn giả vờ tức giận nói. Ân Đặng Lập Nam làm ra suy tính bộ dáng. Nhìn thấy Đặng Lập Nam nhíu mày, Trương Khôn siêu một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Được chưa? Lại còn muốn suy tính một chút? Phai nhạt, phai nhạt. Ai bản thân so video xoái? Diệp An Chi thản nhiên nói. Mắt điểm. Trương Khôn lại một mặt vui vẻ ngồi trở về. Ba người tiếp tục xem video. Trên sân khấu, người chủ trì đang chủ trì hôn lễ. Hôm nay nơi này, Vũ Thực, Phan Kim Liên đem lấy hoa phục, cả ngạch quan, mang nét mặt tươi cười, hợp hai họ chuyện tốt, đi lễ hôn điển chi lễ. Đây là Vũ Thực cưới Phan Kim Liên một đoạn kia. Nghe được Phan Kim Liên tên, Trương Khôn lập tức tiến tới cùng bọn hắn cùng một chỗ quan sát lên video. Một mặt hoa si bên trong, lại xen lẫn vẻ khổ sở. Ta muốn theo đuổi Phan Kim Liên. Đáng người nhớ tới tiểu nghị dài hạn bên trong, Trương Khôn từng nói qua lời nói. Khi đó bọn hắn còn không biết câu nói này ý vị như thế nào, còn tưởng rằng là Trương Khôn lại một lần miệng này. Bây giờ nhìn thấy Phan Kim Liên bản thân đám người trong nháy mắt hiểu được. Trương Khôn muốn theo đuổi chính là Phan Kim Liên diễn viên. Trên sân khấu, Phan Kim Liên một bộ viền vàng phát họa màu đỏ chót áo cưới, chậm rãi bước lúc hành động, váy hơi hơi chập trùng, như chân trời một vòng thải hạ. Mà Phan Kim Liên khuôn mặt, đại mi nhẹ nhiễm, môi son hơi điểm, kinh diễm dung mạo hấp dẫn tất cả người xem ánh mắt. Khó trách Trương Khôn muốn theo đuổi nàng, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Hôn lễ kết thúc, tiếp xuống cố sự trên đại thể cùng Trương Khôn phía trước nói không sai biệt lắm. Vũ Thực có hai trọng thân phận, ban ngày thì quan viên Vũ Thực, buổi tối là hành giả võ tổng, hắn cùng với thê tử Phan Kim Liên hợp lực bộ hoạch làm sảng làm bậy hái hoa đạo tặc. Toàn bộ kịch bản diễn xuống, không nói trước tinh không đặc sắc, riêng là các diễn viên kỹ thuật diễn xuất tinh xảo cùng cực độ vô ly đầu kịch bản đã làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mỗi một cái diễn viên đều chỉnh một tay việc làm tốt, đặc biệt là vai diễn Vũ Thực Trương Khôn, người khoác đa trọng áo lót, lại thời khắc căng thẳng khuôn mặt. Nhân vật nghiêm túc cùng chuyện xưa vô ly đầu tạo thành mãnh liệt tương phản, làm cho người buồn cười. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, những thứ này diễn viên là thế nào nhịn được không cười? Ngươi làm sao nhịn ở không cười? Đặng Lập Nam thay đại gia hỏi vấn đề này. Chúng ta là đã được nghiêm khắc huấn luyện, vô luận thật tốt cười cũng sẽ không cười. Trương Khôn vừa nói một bên cười ra tiếng. Trừ phi nhịn không được có phải hay không? Lạc Dương Dương cười nói. Các ngươi không biết, lên đài biểu diễn lúc ta đem đời này trải qua chuyện thương tâm của đều suy nghĩ một lần mới miễn cưỡng nhịn xuống. Trương Khôn lắc lắc đầu nói. Không thể không nói, chính xác diễn không tệ. Đặng Lập Nam nói, nhìn không ra à Trương Soái, tiểu tử ngươi có chút đồ vật. Ừ, ta đồ vật có nhiều lắm. Trương Khôn đắc ý nói. Xem xong video, mấy người hướng về phía Trương Khôn một trận tán dương, đều cho hắn nâng lên trời. Trở lại ký túc xá, bọn hắn cuối cùng bắt đầu đối với Trương Khôn thẩm vấn. Nói một chút Phan Kim Liên a. Trương Khôn thở dài, cái gì tới sẽ tới. Nàng bản danh gọi Phan Biện, so với chúng ta lớn hơn một khóa, kỳ thực câu lạc bộ chiêu tân ngày đó nàng cũng tại, ta đi ngang qua câu lạc bộ kịch, trực tiếp đối với nàng vừa thấy đã yêu. Cho nên ta mới có thể tại câu lạc bộ kịch nơi đó dừng lại một chút, cho nên câu lạc bộ kịch xã trưởng mới có thể chú ý tới ta, cho nên ta mới có thể ra diễn Vũ Thực. Gặp sắp khởi a. Lạc Dương Dương nói. Vừa thấy đã yêu. Trương Khôn đoán hận phản bác. Vậy ngươi vừa thấy đã yêu người vẫn rất nhiều. Đặng Lập Nam cười nói. Lời gì? Nơi nào nhiều? Nhiều năm như vậy ta đều là như vậy có hay không hảo, không nên nói lung tung. Trương Khôn học nào đó chủ lọc ngữ khí lần nữa phản bác. Tốt tốt tốt, tin ngươi, ngươi nói là vừa thấy đã yêu liền vừa thấy đã yêu a. Đặng Lập Nam nói. An Minh không phải cũng đối với người nào đó vừa thấy đã yêu sao? Trương Khôn hất cằm lên, điểm một chút Diệp An Chi. Mọi người nhìn về phía hắn. Nam Dương. Diệp An Chi bên cạnh qua khuôn mặt, ân nhân ra An huynh một lòng a, ngươi đây. Đặng Lập Nam đâm đâm Trương Khôn lực. Ta thế nào? Mượn dùng Dương Dương huynh danh nghĩa, nít hẹ chặt khắp nơi phát, rộng tung lưới, cặn ba nam. Ta chỉ là tại miệng này, ngươi biết, trên thực tế những cái kia thêm ta người xa lạ ta căn bản không có đồng ý. Tốt ta, cho phép ngươi. Ngươi lâm nữ thần đâu? Lạc Dương Dương thuận miệng hỏi. Ta Trương Khôn cứng họng. Diệp An Chi nắm lấy cơ hội, chỉ Trương Khôn trên mặt bàn một cái khoảng không bình nước. Không, nói đúng ra không phải khoảng không bình nước, bên trong còn có lưu một bụng nước. Đây là huấn luyện quân sự ngày đó, Trương Khôn chuyển xong quân huấn phục, Lâm Mục tuyển cho hắn thủy. Lúc đó Trương Khôn nguyên thoại là, đây chính là Lâm nữ thần tặng thủy, ta muốn chân tàng đứng lên. Chai nước này quả nhiên bị lưu lại, đến nay không có ném. Trương Khôn quyết định thật nhanh, một bả nhấc lên bình nước kia, liền muốn ném vào thùng rác. Nhưng khi hắn tay tiếp cận thùng rác lúc, lại ngừng lại. 107 ba người khác cùng nhau theo dõi hắn tay. Ném a? Do dự cái gì? Vì tình yêu. Tại ba người uy bức lợi dụ phía dưới, Trương Khôn quyết tâm liều mạng, một bộ sắp khóc lên biểu lộ, buông lỏng tay ra, bình nước ngã tiến vào thùng rác. Thư thái. Ba người thở phào nhẹ nhõm, một bộ dáng vẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Ai, Trương Khôn thở dài nói, tại gặp phải Phan Biện phía trước, ta vẫn cho là ta đối với Lâm Mục Tuyển cái chủng loại kia cảm tình là ưa thích, nghĩ tại trước mặt nàng làm náo động, muốn gây nên chú ý của nàng, suy nghĩ nhiều cùng nàng tiếp xúc. Nhưng ở ta gặp phải Phan Viện sau đó, ta mới biết được, chân chính ưa thích là Trương Khôn cố gắng tìm kiếm lấy cái nào đó từ để hình dung loại cảm giác này. Là nội tâm nhấc lên một hồi biến động. Diệp An Chi giúp hắn nói. Chương 68. Thuần ái chiến thần đúng, chính là một hồi biến động. Trương Khôn rỗi ra một cái tay nhanh chóng huy động mấy lần, An huynh ngươi quá biết hình dung. Đặc biệt là tuần diễn mấy ngày nay, ta khác sâu cảm nhận được điểm này, mặc dù ta sóng mặt đất lan không sợ hãi, nhưng nội tâm của ta hoảng loạn không thôi, chỉ sợ ở trước mặt nàng biểu hiện ra cái gì không tốt. Hơn nữa, lại bởi vì tại trong vai diễn, Phan Huyện vai diễn Phan Kim Liên vẫn là thê tử của ta, cái này lại cho nàng tăng thêm một tầng lọc kính, ta quả là nhanh điên rồi, các ngươi có thể hiểu chưa? Lạc Dương Dương cười cười, xem ra kỹ xảo của ngươi so với chúng ta nhìn thấy còn tốt hơn à, cao như vậy áp lực, trên sân khấu ngươi lại cơ hồ một điểm sai lầm không có. Ta nói ta đem đời này trải qua chuyện thương tâm cuộc đều suy nghĩ một lần mới có thể làm được dạng này. Trương Khôn buông xuống mi mắt, các ngươi có thể hiểu ta có nhiều khổ cực sao? Cái kia Lâm Mộ Tiền đâu? Ngươi đối mặt nàng không có loại cảm giác này sao? Đặng Lập Nam lại đem chủ đề chuyển trở về. Ngày đó chúng ta luyện tập đồng tâm hiệp lúc, có thể cùng nàng ở cùng một chỗ ta chính xác rất vui vẻ, thế nhưng là cùng dạng này người ở cùng một chỗ, vốn chính là một kiện làm cho người vui vẻ chuyện, các ngươi chẳng lẽ không vui vẻ không? Trương Khôn hỏi. Chính xác. Đặng Lập Nam gật gật đầu đúng à, chính là như vậy. Muốn cùng Lâm Mộc Tuyển tiếp xúc thuần túy là bởi vì người nàng hảo, trọng tâm ở chỗ nàng, mà muốn cùng Phan Viện tiếp xúc là bởi vì ta cho rằng nàng không giống nhau, trọng tâm ở chỗ ta. Nói ra đoạn văn này, hao phí Trương Khôn 19 năm ngữ văn bản lĩnh. Có thể ai Trương Soái miêu tả đến còn rất đúng chỗ. Đặng Lập Nam cười nói, ta đối với Lâm Mộc Tuyển, cùng nói là ưa thích, chẳng bằng nói là Trương Khôn từ ngữ lượng không quá đủ dùng rồi. Là thưởng thức. Diệp An Chỉ giúp hắn nói, đúng, thưởng thức. Em ạ, An huynh ngươi quá hiểu ta. Trương Khôn vô bả vai Diệp An Chỉ. Đám người không nói thêm gì nữa, Trương Khôn vô ngực một cái, lớn tiếng nói, cho nên, ta mới không phải cặn bã nam. Ta thế nhưng là thuần ái chiến thần. Thuần ái bản thuế. Đám người cùng Trương Khôn đồng loạt hô to. Ta muốn theo đuổi Phan Viện. Truy. Từ nay về sau ta chỉ thích Phan Viện một người. Một người. Cho nên ta muốn từ cái nào bước bắt đầu. Cái nào bước. Vân vân. Các ngươi tiến triển tới chỗ nào. Trương Khôn mở điện thoại di động lên, vừa tăng thêm vẻ chặt. Vừa thêm. Từ ngươi gia nhập vào câu lạc bộ kịch đến bây giờ đều qua bao lâu. Đám người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ai nha, đây không phải ngượng ngùng đi, cũng không gì kinh nghiệm, hôm qua tráng lên lòng can đảm mới tăng thêm vẻ chặt, chỉ lên tiếng chào liền không có sau này. Trương Khôn chắp tay trước ngực, các minh đệ, giúp ta một chút. Chúng ta phòng ngủ ai nói yêu đương? Dương Dương Minh. Đám người chăm miệng một lời. Ta vậy thật ra thì cũng không tính là. Lạc Dương Dương bất đắc dĩ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trương Khôn nói. Tốt ta, cái kia cho ngươi truyền thụ một chút kinh nghiệm a. Lạc Dương Dương trở nên nghiêm túc lên, phía dưới những lời này, chữ chữ trong luôn. Trương Khôn lộ ra biểu tình mong đợi, rửa tai lắng nghe. Lạc Dương Dương mở điện thoại di động lên. Đầu tiên muốn hiểu nữ sinh, muốn truy cầu nữ hài tử, nhất định muốn đi trước hiểu một chút đối phương, hiểu rõ đối phương hứng thú yêu thích, hiểu rõ đối phương tính khí tính cách, như vậy ngươi mới có thể tìm được cùng nàng cộng minh điểm, để cho các ngươi đối thoại càng thêm có thú cùng xâm nhập. Thứ yếu, nếm thử tại thời cơ thích hợp biểu đạt hảo cảm của ngươi. Có thể thông qua một chút tiểu động tác, tỉ như mỉm cười, quan tâm nàng sinh hoạt trở, để cho nàng cảm nhận được ngươi ấm áp cùng chân thành. Nghe Lạc Dương Dương nói lẩm bẩm, Trương Khôn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn tại bản ghi nhớ làm một ý. Lạc Dương Dương nói tiếp, đồng thời tôn trọng lựa chọn cùng ý kiến của nàng, không cần cưỡng ép quan hệ cuộc sống của nàng, để cho nàng cảm nhận được bao dung cùng lý giải của ngươi, như vậy nàng mới có thể càng thêm nguyện ý cùng ngươi quan hệ qua lại. Nghe đến đó, Trương Khôn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, bảo trì kiên nhẫn cùng lòng tin. Truy cầu nữ sinh cũng không phải một lần là xong sự tình, cần thời gian cùng thực tình. Chỉ cần ngươi kiên trì, tin tưởng nàng sẽ thấy ngươi hảo, nguyện ý cùng ngươi cùng chung thời gian tốt đẹp. Nói xong, Lạc Dương Dương đóng lại điện thoại, Trương Khôn cũng đóng lại điện thoại. Trong đại não nghi hoặc, bình thường Dương Dương huynh là nói như vậy sao? Hắn lại mở ra điện thoại nhìn một chút vừa rồi làm mức ký, đột nhiên nghĩ đến Lạc Dương Dương vừa mới cũng là một bên nhìn điện thoại vừa nói. Dương Dương huynh tại sao muốn nhìn điện thoại? Trừ phi, ngươi nói chuyện giống như cái ai? Trương Khôn nói. Ha ha, bị ngươi phát hiện, ta vừa rồi hỏi nó như thế nào truy cầu nữ hài tử, nó thì cho ta câu trả lời này, vẫn rất có đạo lý, không hổ là nhân loại trí khôn kết tinh. Lạc Dương Dương mỉm cười, hiển thị rõ chân thành. Trương Khôn một mặt im lặng. Lạc Dương Dương là 107 duy nhất nói yêu đương người. Còn tưởng rằng hắn thật có thể đưa ra gì đề nghị hữu dụng gì, không nghĩ tới hắn thế mà đến hỏi ai. Nhìn mình vừa rồi làm mức ý, Trương Khôn Đông cảm giác mình là một thằng hề. Bất quá nhìn xem hắn cái kia tinh khiết đủ cười. Tính toán tha thứ hắn. Trương Khôn chuyển hướng Đặng Lập Nam, Nam ca, ngươi có đề nghị gì sao? Đừng hỏi ta, không có nói qua. Đặng Lập Nam khoát khoát tay. Mặc dù không có nói qua nhưng cuối cùng nhìn qua người khác nói đi, ngươi nói một chút ý nghĩ. Trương Khôn không buông tha. Tê Đặng Lập Nam sờ cả một cái, tất cả tình cảm cũng là từ nói chuyện phía bắt đầu. Ngươi không phải tăng thêm nàng mẹ chả sao, trực tiếp cho nàng phát một câu có đây không, tiếp đó liền có thể bắt đầu tán gẫu. Đám người, có đây không lên tay, hẳn là thằng hề. Trương Khôn nâng chán đạo. Phải không? Đặng Lập Nam tự hỏi. Không phải chứ Nam ca, câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao? Ân, không có. Ai, tính toán, Nam ca ngươi nhớ kỹ, cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm tuyệt đối đừng phát có đây không. đối mặt sắt thép thẳng nam Đặng Lập Nam, Trương Khôn đều có thể thuyết giáo một phen. Không nên a, Đặng Lập Nam vẫn còn đang suy tư. Không tin ngươi thử xem, Trương Khôn nói. Đặng Lập Nam lấy điện thoại di động ra, đang liên lạc nhân trung lục soát một chút, điểm tiến một cái khung chít chát, trực tiếp phát một câu, có đây không? Đám người hơi đi tới. Ha ha. Trương Khôn đã đợi lấy chế dễ ước. Mấy giây sau, đối phương trả lời tin tức, hơn nữa không chỉ một đầu. Tại tại tại. Thế nào lớp trưởng? Vừa chưa tốt ta vừa ăn xong cơm trưa. Trương Khôn trợn to hai mắt. Đây là cái tình huống gì? Không hề có đạo lý a. Liên tục trở về bốn cái tin tức, trả về ba cái tại. Lại nhìn về phía người này đi chú, Trần Đình Đình. Khu khu. Diệp An Chi cùng Lạc Dương Dương thức thời mà rời đi mắt. Đặng Lập Nam nhìn mọi người một cái, bầu không khí có chút lúng túng. Cái kia, ta lên trước giường. Đặng Lập Nam quan đi điện thoại, bò lên trên giường của mình bị, bây giờ có một cái đại sự gấp đón đỡ xử lý. Thang hề càng là chính ta. Trương Khôn ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, tự rêu nói. Lạc Dương Dương không thể trông cậy vào, Đặng Lập Nam thiên hộ khai cục. Chỉ còn lại một người không có hỏi. Trương Khôn nhìn về phía Diệp An Chi, nhớ tới tại đối phương trong ba lô vật phát hiện, tâm tình cực độ phức tạp. Hỏi thăm cộng lông a, người này mới ra tân thủ thôn liền đem một đồ. Quanh đi quẩn lại một vòng, Trương Khôn cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạnh phúc của mình chỉ có thể tự tranh thủ. Chương 69. Hữu nghị đệ nhất đồng tâm hiệp lực tiểu phân đội trong đám. Buổi chiều đi ra luyện tập, đồng ý chụp một, không đồng ý khuy áo hạt châu. 2222-3333. Cộc 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 chụp. Mặc dù mọi người đều không nói, nhưng trên thực tế bọn hắn đã đạt tới một cái chung nhận thức, luyện một ngày, thôi một ngày. Hôm nay vừa lúc là luyện một ngày kia. Hơn nữa hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không có lớp. Ăn cơm chưa xong, Diệp An Chi hoàn thành gõ chữ nhiệm vụ, hơn 4 giờ chiều, 1074 người cầm lên tấm ván gỗ cùng gỗ lăn cùng 205 ký túc xá tại thao trường tụ tập. Lớn như vậy trên bãi tập, có thể trông thấy không thiếu đang luyện tập đồng tâm hiệp lực học sinh, còn có một số luyện tập điên mau mau trùng đua tốc độ cùng luyện tập hai người tam túc. Đây là đại nhị cùng đại tam thú vị đại hội thể dục thể thao đoàn đội thi đấu hạng mục. Ánh mắt của mọi người bị cái kia cực lớn sâu gióm hấp dẫn. Đó là một cái thổi phồng đạo cụ, bốn tên đội viên cưỡi tại trên sâu gióm, hai tay nắm ở sâu gióm trên lưng cố định nắm tay, xách theo nó đồng loạt đứng lên. Bọn hắn cần tại sâu gióm không đụng vào trên mặt đất ra điều kiện phía dưới, mang theo sâu gióm cùng một chỗ phóng tới điểm kết thúc. Bởi vì hai chân bị tách ra, cho nên bọn hắn chạy lúc cơ thể bãi xuống nhìn rất là hài hước. Có đội ngũ còn đối bọn hắn sâu gióm tiến hành cải tiến, thông qua giấy cứng cùng nhựa cao su trực tiếp đem trùng đầu đổi thành long đầu, về khí thế liền đè cái khác đội ngũ một đầu. Nhìn thật thú vị a. Hứa Duyệt Kỳ hâm mộ nói. Nói xong, hai cái màu đỏ sâu gióm từ thao trường bên kia chạy về phía này, tựa hồ là đang tiến hành thi đấu hữu nghị. Đám người nhanh chóng đứng ở bên cạnh, nhường ra một con đường. Hai cái sâu gió ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai, đội số một viên thậm chí thao túng trùng đầu vọt tới đối phương, trong miệng còn một bên hô to, hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai. Hào một cái hữu nghị đệ nhất. Nhanh đến điểm kết thúc lúc, có một cái tiểu tổ không có dừng chân lại bước, sâu gió một cái lật nghiêng, bốn tên đội viên toàn bộ ngã nhào trên đất. Bọn hắn lật nghiêng phương hướng vừa lúc là một cái khác sâu gió bên kia, cũng dẫn đến cũng đem cái kia bốn tên đội viên cũng cùng một chỗ đụng bay. Hai cái sâu gió đồng loạt phát ra đau đớn kêu rên. Hơn 10 giây sau, bọn hắn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, cũng tốt bụng lẫn nhau nâng đỡ. Tiếp đó nắm thật chặt tay, trên mặt mang ác độc ý cười, hận không thể đem tay của nhau đều bóp nát, thiếu nghị đệ nhất, thiếu nghị đệ nhất. Tuyệt không chơi vui. Hứa Duyệt Kỳ cấp tốc đổi giọng. Diệp An Chi. Sâu gió bên trong, có người kêu một tiếng Diệp An Chi tên. Diệp An Chi theo tiếng kêu nhìn lại, là trang điểm xã xã trưởng Tống Nhiễm. Xã trưởng hảo. Ngươi cũng tham gia thú vị đại hội thể dục thể thao a? Tống Nhiễm bỏ xuống đội viên của nàng, đi tới. Ân, chúng ta năm thứ nhất đại học hạng mục là đồng tâm hiệp lực. Tống Nhiễm nhìn về phía đạo cụ của bọn họ, vừa nhìn thấy vô lăn liền đại khái đoán được cách chơi. Thật muốn cùng các ngươi đổi một cái à, cùng đám thần kia trải qua bệnh chơi sâu gióm sạch ở đó đánh nhau. Hai người lao vài câu, Tống Nhiễm chú ý tới Diệp An Chi trong đội ngũ một cái tóc hồng nữ hải. Đây không phải là tại Cảnh Sơn công viên gặp phải Diệp An Chi vị hôn thê sao? Trước khi đi, Tống Nhiễm thần bí nói, Diệp An Chi, đêm nay hoạt động hội đoàn nhớ kỹ tới, rất trọng yếu. Đêm nay hoạt động hội đoàn muốn làm gì? Tới ngươi sẽ biết. Chúng ta còn muốn luyện hai vòng, đi trước. Tống Nhiễm sau khi đi, Trương Khôn vô ý thức chăm chú nhìn thêm, An Huynh, nàng là các ngươi câu lạc bộ xã trưởng à? Đúng. Giáng dấp còn là ai nói chỉ nhìn Phan Viện Đặng Lập Nam đánh gây hắn? Khu khu, ta vừa rồi không nói gì gạo. Trương Khôn lại đánh gây Đặng Lập Nam. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, đồng tâm hiệp lực tiểu phân đội cũng bắt đầu huấn luyện của bọn hắn. Những ngày qua luyện tập vẫn có hiệu quả, bọn hắn không còn sẽ luôn cuống tay chân, tấm ván gỗ vận động cũng biến thành càng thêm chân nhắn. Diệp An Chi cũng từng bước thăm dò ngắn gỗ lăn để đặt phương pháp. Tiếp nhận Lạc Dương Dương đưa tới gỗ lăn sau, hắn trước tiên dùng chính mình hai cái bàn tay chống đỡ gỗ lăn hai đầu, lại xếp hợp lý tấm ván gỗ hai bên, đem gỗ lăn đặt ngang đến tấm ván gỗ phía trước từng chút một vị trí, để cho tấm ván gỗ chính mình từ phía trên bận đi qua. Làm như vậy không chỉ có sẽ không để cho tấm ván gỗ một bên phía dưới xuất hiện trống chỗ, cũng có thể bảo đảm gỗ lăn cùng tấm ván gỗ song song, phòng ngừa tấm ván gỗ chạy quá lại. Đi một cái vừa đi vừa về sau, hai cái tiểu tổ đều cho rằng chính mình lấy được không nhỏ tiến bộ. Nghỉ ngơi phút chốc, Trương Khôn lớn mật đưa ra, hai chúng ta tiểu tổ so một lần như thế nào? Nghe nói như thế, mọi người nhìn về phía Trương Khôn. So thì so, ai sợ ai? Hứa Duyệt Kỳ cường thế đáp lại nói. Đi, luyện nhiều ngày như vậy, xem hiệu quả a. Lâm Mộ Tuyền câu lên một bên quẹ miệng. Ta cũng đang muốn thử xem chúng ta mới chiêu. Diệp An Chi cười đạo. Phối hợp của chúng ta thế nhưng là vô địch thiên hạ. Giang Ngọc Nguyệt phụ hòa nói. Các nữ sinh đồng loạt cười híp mắt nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt. Câu nói này ngay sau đó Diệp An Chi mà nói đi ra, cái kia ý vị nhưng là không đơn giản. Kể từ Giang Ngọc Nguyệt cùng Diệp An Chi kinh lịch qua kinh thành hành trình sau, 205 phòng ngủ mấy người kia đối với nàng điểm tiểu tâm tư kia đều đã lòng dạ biết rõ. Coi như nàng không tại trước mặt đại chúng biểu hiện ra ngoài, nàng video ngắn chương mục thế nhưng là một mực tại đổi mới, các nàng cũng là đồng thời không rơi xuống đất truy càng tới. Trong video nội dung đã có chút tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình mà ý tứ. Đặc biệt là trước mấy ngày tượng đá An An cái kia kỳ, thật thật giả giả thật thật, đám fan hâm mộ cũng không thể phân biệt hai người bọn họ là đang quay kịch bản vẫn là đang làm mờ. Khu bình luận chia làm hai phái, một bộ là đập điên rồi, một phái khác thì quyết định tổ đội ám sát An An. Nhưng hai phái đều đã đạt thành một cái chung nhận thức, fan hâm mộ cũng là bọn hắn tở lay một vòng. Mặc dù Giang Ngọc Nguyệt nói cái này kỳ cũng là kịch bản, nhưng đánh chết Hứa Duyệt kỳ nàng cũng không tin cái kịch bản này là trong sạch, nó tuyệt đối là xen lẫn hàng lậu. Sự thật cũng chính xác như thế, Diệp An Chi chỉ cho một cái chủ đề, quay chụp toàn bộ nhờ hai người ngẫu hứng phát huy. Khi Giang Ngọc Nguyệt nói muốn hôn hắn lúc, hắn thật sự là khẩn trương đến sắp nổ tung. Ôi ôi ôi, vô địch thiên hạ. Hứa Duyệt kỳ nhúc nhích môi dưới, nắm nuốt cuống họng lặp lại một lần. Biểu tình cường điệu này trực tiếp cho mọi người nhìn cười. Lạc Dương Dương trêu ghẹo nói, Hứa Duyệt kỳ, ngươi bên nào? Hứa Duyệt kỳ khoát khoát tay, ta đương nhiên là chúng ta bên này, ta chẳng qua là cảm thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt thật là đáng yêu, lập tức nhịn không được. Giang Ngọc Nguyệt hừ một tiếng, đưa tay bóp bóp eo của nàng. Vậy thì so một lần a, để chúng ta tới cuộc so tài hữu nghị. Đặng Lập Nam nói, đến đây đi. Hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai. Hữu nghị đệ nhất. Hữu nghị. Ha ha. Hai cái tiểu tổ đi tới điểm xuất phát tuyến, dọn xong gỗ lăn cùng tấm ván gỗ, các đội viên đứng ở trên ván gỗ, chờ xuất phát. Đi trước cái 100m như thế nào? Đặng Lập Nam hỏi. Đi. Đồng ý. Cũng có thể. Ta tới giúp các ngươi hô bắt đầu. Tống Nhiễm bên kia giải tán, thế là lại qua tới tham gia náo nhiệt. Phiền thoái. Diệp An Chi đối với nàng gật gật đầu. Dự bị, Frank. Hai đầu chu đồng thời tiến bộ. Chương 70. Nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ hai cái tiểu tổ trước 50m bất phân cao thấp. Đặng Lập Nam bên kia, hắn chính là phụ trách phóng gô lăng người, cho hắn đưa gô lăng chính là Trương Khôn. Hai người phối hợp rất tốt, thậm chí có thể làm được tả hữu khai cùng, một lần từ bên trái đưa, một lần từ bên phải đưa, đại đại tăng lên đưa gô lăng tần suất. Gô lăng đưa đến càng nhanh, thuyền cũng vận động đến càng nhanh. Mà Diệp An Chi bên này, bởi vì ngắn gô lăng cố hữu chiều dài thế yếu, không cách nào làm đến như Đặng Lập Nam bọn hắn đưa thả nhanh như vậy, nhưng lại bởi vì ngắn gô lăng đường kính ưu thế, bọn hắn tốc độ vận động cũng không chậm. Tống Nhiệm theo sát bọn hắn, thời khắc quan sát đến hai cái tiểu tổ tuần tự. Có đôi khi Diệp An Chi tại phía trước, có đôi khi Đặng Lập Nam tại phía trước, không đến điểm kết thúc ai thắng ai thua hết thảy đều vẫn là ân số. Tống Nhiệm liếc mắt nhìn phía trước, nhắc nhở, đại khái còn lại 30m, cố lên a. Là lúc này rồi. Diệp An Chi đối với hắn các tổ viên nói. Ba người đồng loạt gật đầu, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, chúng ta nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ a. Giang Ngọc Nguyệt hưng phấn hô. Một khắc siêu, Nguyệt Chan, An Chan, Dương Chan. Hứa Duyệt Kỳ trong nháy mắt đưa vào. Đến ngươi, Lạc Dương Dương. Hứa Duyệt Kỳ nhắc nhở. Lạc Dương Dương lộ ra có chút khó khăn, đối với cái kia xấu hổ tổ hợp kỹ tên, hắn thực sự hô lên không miệng. Nhanh lên a Lạc Dương Dương, không hô lên kỹ năng tên chúng ta không cách nào phòng chiêu. Hứa Duyệt Kỳ nhắc nhở lần nữa. Tính toán, mình nói như thế nào cũng là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng cùng An Vân lăn lộn lâu như vậy, cũng ít nhiều lây dính điểm thần kinh chất, không phải liền là hô cái tên sao? Không, có gì lớn. Lạc Dương Dương hít sâu một hơi, ảo ảo. Phá sóng tiến lên chi. Hai bút cùng vẽ. Hảo. Hứa Duyệt Kỳ trong tay gậy gỗ hướng về trên mặt đất bỗng nhiên khẽ trống, xuất hiện đi. Tấm ván gỗ ra tốc hướng về phía trước hoạt động, mà tấm ván gỗ phía dưới trực tiếp xuất hiện hai cây gỗ lăn. Lạc Dương Dương tay mắt lênh lẹ, bắt được trong chớp nhoáng này, nhặt lên hai cây gỗ lăn đưa cho Diệp An Chi. Diệp An Chi cấp tốc tiếp nhận gỗ lăn, một cây nhét vào tấm ván gỗ phía dưới, một căn khác dựa theo trước đây biện pháp đặt ngang đến tấm ván gỗ phía trước. Bởi vì tấm ván gỗ tốc độ đột nhiên tăng lớn, nhét vào tấm ván gỗ dưới đáy cái kia gỗ lăn không ngoài sở liệu mà xảy ra chết đi, tấm ván gỗ hướng đi cũng theo đó chết đi. Giang Ngọc Nguyệt nhắm ngay thời cơ, tấm ván gỗ hướng về bên nào rời, nàng liền dùng trong tay gậy gỗ hướng về hướng ngược lại khẽ trống, đem tấm ván gỗ hướng đi điều chỉnh trở về. Một màn này nhìn ngây người Đặng Lập Nam tiểu tổ. Bọn hắn lập tức chuyển hai cây gỗ lăn. Chu từ một gỗ miếng tấm cùng bốn cái gỗ lăn tạo thành, đồng thời chuyển lại hai cây gỗ lăn thì tương đương với ô tô đã mất đi bánh trước. Tiết tấu hơi nắm giữ được không tốt, tấm ván gỗ phía trước liền sẽ rơi trên mặt đất, đến lúc đó muốn cho tấm ván gỗ một lần nữa động liền cần hao phí thời gian dài. Nhưng chỉ cần tiết tấu nắm giữ được hảo, tại tấm ván gỗ phía trước cùng mặt đất tiếp xúc phía trước đem gỗ lăn nhét vào, tấm ván gỗ liền có thể thu được số lớn tăng tốc độ. Bởi vì ngắn gỗ lăn so dài gỗ lăn càng khó phóng tới tấm ván gỗ phía dưới, truyền lại tần suất cũng sẽ bởi vậy trở nên chậm, vì bù đắp điểm yếu này, Diệp An Chi tiểu tổ đã nghĩ ra biện pháp này. Sử dụng ngắn gỗ lăn sai tỷ lệ vốn là thấp, duy nhất một lần truyền lại hai cây gỗ lăn chỉ có thể lần nữa giảm xuống tỷ lệ sai số. Nhưng nếu như không dám đánh cược mà nói, nào có thắng cơ hội. Ngay từ đầu bọn hắn lựa chọn ngắn gỗ lăn liền có rất nhiều đánh cược thành phần. Còn lại cuối cùng 10m. Tống Nhiễm lớn tiếng nhắc nhở. Diệp An Chi mắt xem phía trước, lại tới một lần nữa a. Mặc dù bọn hắn chu tại vừa rồi trong nháy mắt ra tốc phía dưới, so Đặng Lập Nam tiểu tổ nhanh nửa mét, chỉ cần vững bước thao túng liền có thể thắng được trận này thi đấu hữu nghị. Nhưng chính là bởi vì bây giờ là thi đấu hữu nghị, bọn hắn có thể không cố kỵ chút nào nếm thử, chỉ có hoàn toàn nắm giữ phương pháp này, tại chính thức tranh tài bên trên mới sẽ không rối loạn trận cước. Ra chiêu đi. Giang Ngọc Nguyệt đã chuẩn bị xong. Lạc Dương Dương. Hứa Duyệt Kỳ kêu lên. Thực sự là phục. Lạc Dương Dương không thể không lần nữa hô lên bọn hắn tổ hợp ký tên, ào ào phá sóng tiến lên chí hai bút cùng vẽ. Lần này so với một lần trước tự nhiên rất nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm giác thật xấu hổ. Nhìn xem trước mắt xoáy ca hô lên như thế thái quá kỹ năng tên, Hứa Duyệt Kỳ nội tâm có loại biến thái sảng khoái cảm giác. Đương nhiên, cái này tổ hợp kỹ tên chính là Hứa Duyệt Kỳ nghĩ ra được. Xuất hiện đi. Hứa Duyệt Kỳ bỗng nhiên dùng gậy gỗ chống đất, tấm ván gỗ trong nháy mắt gia tốc, xông về phía trước đi. Lạc Dương Dương đang muốn nhặt lên từ tấm ván gỗ phía dưới trượt ra ngoài gỗ lăn, đột nhiên trợn tròn mắt. Chu Đôi lập tức trượt ra ngoài bà cây gỗ lăn. Ngay sau đó, cây thứ tư gỗ lăn cũng tuột ra. Bọn hắn tấm ván gỗ cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, tại không có gỗ lăn duy trì dưới rựi vào quán tính hướng phía trước hoạt động, chỉ chốc lát sau liền ngừng lại. Tấm ván gỗ chỉ có một nửa qua vạch đích, một nửa khác còn tại vạch đích bên ngoài. Một bên khác, Đặng Lập Nam mấy người ổn bên trong cầu thắng, không có ra cái gì sai lầm, đem toàn bộ chu đều đưa vào vạch đích bên trong. Tranh tài kết thúc. Tống Nhiễm phán quyết, một tổ chiến thắng. Ô hô. Bốn người hoan hô lên. Hứa Duyệt Kỳ ngượng ngùng từ trên ván gỗ xuống, gãi gãi đầu nói, ngượng ngùng à, dùng sức quá mạnh không có việc gì, thi đấu hữu nghị mà thôi. Giang Ngọc Nguyệt an ủi. Dựa theo quy tắc, chu đôi quá tuyến mới tính chính thức quá tuyến, nguyện so chịu thua a. Diệp An Chí nói, chúng ta còn phải luyện tập nhiều hơn. Lạc Dương Dương nói, Lạc Dương Dương, chúng ta tổ hợp kỹ tên ngươi nhiều lắm hô gọi, ta nhìn ngươi vẫn có chút không thả ra. Hứa Duyệt Kỳ cười đều nói, có thể đổi một cái danh xưng hay không? Lạc Dương Dương cười khổ, không thể. Hứa Duyệt Kỳ lấy tay dựng lên một cái xiên. Trương Khôn đắc ý đi qua tới, đã các ngươi thua, mời chúng ta uống cổ cả a. Hứa Duyệt Kỳ không phục, lúc trước cũng không có nói cái này. Thi đấu hữu nghị cũng là tranh tài a, phe thắng khẳng định muốn có ban thưởng a. Trương Khôn tiện hề hề nói, ta đi mua a. Trần Đình Đình xung phong nhận việc, ai không phải, chúng ta thắng nha. Trương Khôn nghi ngờ nói, đúng vậy a, chúng ta thắng, cho nên muốn nhiều cổ vũ thua phương kia. Lâm Mộc Tuyền thản nhiên nói, Trương Khôn còn muốn nói điều gì, Lâm Mộc Tuyền cắt đứt hắn, lớp trưởng, ngươi bồi Đình Đình đi thôi, muốn mua nhiều lon có lại như vậy bưng lên vẫn rất nặng. Hào Đặng Lập Nam gật gật đầu, nhìn về phía Trần Đình Đình, đi thôi, chúng ta đi mua có cả cỏ lạ. Ân. Trần Đình Đình cúi đầu đáp ứng, đi theo Đặng Lập Nam đi. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra ở trong đó vấn đề, chỉ có Trương Khôn phản xạ cùng so với người khác lâu một chút, nửa ngày không có phản ứng kịp. 10 phút sau, Trần Đình Đình cùng Đặng Lập Nam bưng lấy một túi Coca Cola trở về. Cái này mấy bình Coca Cola trọng lượng đối với Đặng Lập Nam tới nói không đáng kể chút nào, nhưng hai người vẫn là một người bưng cái túi một mặt. Đặng Lập Nam thả xuống cái túi, Trần Đình Đình đem Coca Cola từng cái phân cho đám người. Cuối cùng còn lại hai bình, Trần Đình Đình giả ý tùy ý lấy ra một bình Coca Cola đưa cho Đặng Lập Nam. Lớp trưởng, ngươi. Cảm tạ. Bình này Coca Cola cái bình in hoa cùng với những cái khác Coca Cola không giống nhau, phía trên ấn chính là nửa viên ái tâm. Mặt khác nửa viên, tại Trần Đình Đình trong tay. Đây là xấu hổ vũ biểu đạt Trần Đình Đình có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Vì tặng cho ngươi bình này có cả có lạ, ta cho tất cả mọi người đều phát một bình. Chương 71. Trong yếu hoạt động hội đoàn luyện tập kết thúc, đám người tan đi, ăn cơm, ngủ ngủ, ngủ đương nhiên là vì cuối tuần suốt đêm làm chuẩn bị. Diệp An chi cơm nước xong xuôi, đi đến bác học lâu. Tại bọn hắn luyện tập đồng tâm hiệp lúc, Tống Nhiễm lần nữa cường điệu tối nay hoạt động hội đoàn phi thường trọng yếu, nhất định phải đi. Hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn. Vừa vào đến hoạt động hội đoàn phòng học, Tống Nhiễm liền lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, tới. Ân, ngươi nói đêm nay hoạt động hội đoàn rất trọng yếu, không dám không tới. Diệp An Chi đáp lại, chờ một lúc ngươi liền biết trọng yếu bao nhiêu. Tống Nhiễm thần thần bí bí nói, trước tiên đánh dấu a. Tốt. Ký xong đến, Diệp An Chi theo thường lệ tìm được Hàn Cảnh Ngọc vị trí, tại bên cạnh hắn châu ngồi ngồi xuống. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Xã trưởng nói đêm nay hoạt động hội đoàn rất trọng yếu, ngươi có chút ít đạo tin tức sao? Diệp An Chi kìm nén không được hỏi Hàn Cảnh Ngọc. Rất trọng yếu. Nàng không có nói với ta a. Hàn Cảnh Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Câu lạc bộ hội đón chào học sinh mới ngày đó. Hàn Cảnh Ngọc nói chính mình nữ trang chủ bá chuyện, sau cái kia Tống Nhiễm liền lập tức liên lạc hắn. Hai người liền trang điểm một chuyện trò chuyện rất hợp, mà Hàn Cảnh Ngọc trang điểm kỹ thuật, nếu như thân là xã trưởng Tống Nhiễm đều sợ hãi than trình độ. Cho nên mặc dù Hàn Cảnh Ngọc mới đại nhất, nhưng Tống Nhiễm có ý định bồi dưỡng hắn trở thành đời tiếp theo trang điểm xã trưởng. Liên quan tới hoạt động hội đoàn chuyện, Tống Nhiễm có đôi khi sẽ sớm hướng Hàn Cảnh Ngọc lộ ra, để cho hắn hiểu rõ câu lạc bộ vận doanh phương hướng. Nhưng lần này, Diệp An Chi miệng bên trong rất trọng yếu hoạt động hội đoàn, Tống Nhiễm cũng không có hướng Hàn Cảnh Ngọc đặc biệt nhắc đến. Có thể hay không? Có phải hay không là đối với người mà nói rất trọng yếu, đối với những người khác tới nói chỉ là bình thường hoạt động hội đoàn. Hàn Cảnh Ngọc nói. Phải không? Diệp An Chi như có điều suy nghĩ. Nhân viên đều đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tống Nhiễm đứng tại trên giảng đài vỗ trưởng. Tối nay hoạt động hội đoàn vẫn là dạy đại gia trang điểm, bất quá là loại kia siêu cấp vô địch lớn đùng trang, hoặc có lẽ là hắc ám hệ trang dùng, gỗ thiết trang, tiên hơn trang. Vì sao phải dạy đại gia vẽ cái này đâu? Bởi vì bây giờ đã là trung tuần tháng 10, ngày 31 tháng 10 có một cái sinh viên nổi liên tiết. Nói đến đây, chắc có tiểu khả ái biết ta muốn nói gì. Halloween. Một người nữ sinh có đáp. Đúng rồi, chính là Halloween. Tống Nhiễm vỗ tay cái độ. Halloween, dạy vẽ yên hơn trang. Diệp An Chi vẫn là nghĩ không ra nó trọng yếu ở đâu. Tống Nhiễm nói tiếp, mọi người tốt hiếu học, bởi vì đến lúc đó chúng ta có thể sẽ cùng cái khác câu lạc bộ liên động. có chút câu lạc bộ muốn ngày hôm đó chụp Halloween chủ đề bộ đồ, cần trang điểm lúc, người có ý có thể đi hỗ trợ. Bây giờ có hai cái câu lạc bộ mời chúng ta, một cái là quải cổ xã, còn có một cái là mạn gã xã. Sau khi nghe xong, Diệp An Chi đại nào chấn động. Câu lạc bộ liên động, mạn gã xã. Đó không phải là Giang Ngộng Nguyệt câu lạc bộ. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa chính mình có cơ hội cho Giang Ngộng Nguyệt hóa trang. Vốn đang cho là một ngày này muốn chờ rất lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới. Tối nay hoạt động hội đoàn quả nhiên rất trọng yếu, không bằng nói, thật sự là quá trọng yếu. Diệp An bất chi bất giác an vị thẳng cơ thể. Tống Nhiệm trong lúc lơ đãng hướng Diệp An Chi nhìn bên này một mắt, trên mặt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu dạy học à? Tới trước hiểu một chút gỗ thịt trang, đây là một loại lấy hư nhược trắng cùng sắc bén đen tạo thành so sánh rõ ràng trang dung. Gỗ thịt trang dung lấy thần bí quỷ dị thức dài, nổi bật vì chọn lựa đầu tiên, đặc biệt thích hợp Halloween loại không khí này. Trọng điểm tại lông mày trang, nhãn tuyến cùng môi bộ chế tạo, hơn nữa phi thường chú trọng hình dáng tính chất cùng đường cong cảm giác. Nói nửa giờ lấy, Tống Nhiệm lấy ra hộp hóa trang, nhiều lời vô ích, đuổi kịp tiết tấu của ta, đại gia thử vẽ một vẽ à? Trong phòng học lập tức hưng phấn lên, đám người nhao nhao lấy ra chính mình đồ trang điểm. Gia nhập vào trang điểm xa sau, Diệp An Chi ngay tại xã trưởng Tống Nhiễm cùng Hàn Cảnh Ngọc dưới sự chỉ đạo, mua toàn bộ đồ trang điểm. Mua là cơ sở kiểu, giá cả cũng không quý, rất thích hợp dùng để luyện tập. Hôm nay chúng ta trước tiên luyện tập trang điểm mắt. Tống Nhiễm lấy ra trang điểm soát, bước đầu tiên, dùng màu xám nhạt diện tích lớn đặt cơ sở. Diệp An Chi đang muốn làm theo, Hàn Cảnh Ngọc gọi hắn lại, "Diệp An Chi, chính mình trang điểm cùng cho người khác trang điểm thủ pháp vẫn có chút không giống nhau." Diệp An Chi nhìn về phía Hàn Cảnh Ngọc, đang muốn hỏi thăm cái gì. Hàn Cảnh Ngọc cười nói, ngươi cầm ta luyện tập a. Cái này thời gian cấp bách, ngươi nhất thiết phải lập tức quen thuộc cho người khác trang điểm là dạng gì, chỉ có dạng này, đến lúc đó ngươi mới sẽ không luống cuống tay chân, hoặc có lẽ là khẩn trương thái quá. Hàn Cảnh Ngọc không có sách Giang Ngộng Nguyệt tên, nhưng hai người đều lòng dạ biết rõ. Tối nay hoạt động hội đoàn, đối với Diệp An Chi tới nói, chính xác rất trọng yếu, hắn nhất thiết phải thật tốt chắc chắn. Ta giúp ngươi vẽ, ngươi chẳng phải không có cách nào luyện tập sao? Diệp An Chi nói, ta tiếp xúc trang điểm đã nhiều năm như vậy, không kém một ngày này. Hàn Cảnh Ngọc trả lời, hảo, ta đã biết. Diệp An Chi không do dự nữa, cảm ơn ngươi. Hắn đưa trong tay trang điểm soát chuyển hướng Hàn Cảnh Ngọc, đem cái sau con mắt trùng quanh quét thành cho sắc. Đều vẽ xong sao? Tống Nhiệm hướng dưới giảng đài quét một vòng, trông thấy Diệp An Chi đang tập trung tinh thần mà tại Hàn Cảnh Ngọc trên mặt thao tác, không khỏi lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Rất khai khiếu đi. Nhìn thấy Diệp An Chi nghiêm túc như vậy, nàng cũng nghiêm túc. Dù sao mình từng đã đáp ứng nhất định muốn giáo hội hắn trang điểm, cái này cũng là chính mình làm xã trưởng chỗ chức trách. Hơn nữa, Tống Nhiệm cũng là thực tình muốn thấy được Diệp An Chi cho tên kia tóc hồng nữ hài trang điểm tình cảnh, chỉ là nghĩ đến cái hình ảnh đó. Thuần ái chiến thần liền muốn rơi lệ. Nàng không hy vọng nữ hải đối với Diệp An Chi mất mong, càng không hy vọng Diệp An Chi đối với chính mình thất vọng. Kế tiếp, bước thứ hai nửa giờ sau. Tống Nhiệm vẽ xong cuối cùng một bút, tất cả mọi người vẽ xong một con mắt đi, nghỉ ngơi một chút, cùng con mắt còn lại so sánh, xem hiệu quả. Như thế nào? Hàn Cảnh Ngọc hỏi. Ân Diệp An Chi suy nghĩ một chút, ngươi xem một chút ta. Hắn đem tấm gương phóng tới Hàn Cảnh Ngọc trước mặt. Hàn Cảnh Ngọc hơi nghiêng mặt qua, quan sát một chút, chỉnh thể vẫn được, bất quá phía dưới lông mi đôi mắt bộ phận kia quá nhạt. Diệp An Chi nhìn sang, tựa như là Hàn Cảnh Ngọc cầm lấy bút kẻ mắt tại bộ phận kia sâu hơn một điểm, đối với Diệp An Chi nói, lớn mật vẽ, không cần lo lắng quá nhiều. Hiểu rồi. Diệp An Chi gật gật đầu, còn có nơi nào chưa đủ, xin cứ việc chỉ ra. Nhìn xem Diệp An Chi vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Cảnh Ngọc khỏe miệng hơi hơi câu lên, ở đây còn có thể cải thiện một chút lông mày mảnh một chút có thể sẽ tốt hơn còn có ở đây, nam nữ hữu biệt, đến lúc đó ngươi có thể vẽ lại khoa trương một điểm nghỉ ngơi vài phút. Tống Nhiễm lần nữa cầm lấy trang điểm dụng cụ, nghỉ khỏe, kế tiếp vẽ con mắt còn lại, ta giáo đại gia một cái mới họa pháp chương 72. Lớn mặt trăng cùng tiểu nguyệt nguyệt 9 giờ. Hoạt động hội đoàn kết thúc. Trong phòng học đại bộ phận xã viên đều đối chính mình vẽ xuống trang dung cảm thấy hài lòng, Diệp An Chi cũng là thu hoạch tràn đầy. Hôm nay hoạt động hội đoàn liền đến ở đây, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, Tống Nhiễm ngay tại chỗ bắt đầu tháo trang sức. Diệp An Chi không có trang điểm, hắn không cần nữa, Hàn Cảnh Ngọc cũng không có tháo trang sức, hắn chuẩn bị hôm nay liền dùng bộ dạng này trang dung mở trực tiếp. Lúc này Giang Ngọc Nguyệt cũng vừa hào cho Diệp An Chi phát tin tức. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, Diệp An Chi, chúng ta hoạt động hội đoàn sắp kết thúc rồi. Diệp An Chi lập tức trả lời, ta đi đón ngươi. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, ân. Cùng Hàn Cảnh Ngọc tạm biệt, Diệp An Chi tới đến Giang Ngộng Nguyệt hoạt động hội đoàn phòng học. Nàng ngồi ở hàng phía trước, trên đầu mang theo một cái màu đỏ đen tiểu mũ dạng, trên mũ chớ một đóa hoa hồng cùng lông vũ, bốn phía có bảy hắc xa. Diệp An Chi có cảm giác cái mũ này rất quen thuộc. Trong đầu tìm tòi một chút, đây không phải là chính mình vừa hiểu được phong cách gỗ thì sao? Giang Ngộng Nguyệt câu lạc bộ cũng tại vì Halloween làm chuẩn bị. Trong phòng học truyền ra cái bàn di động âm thanh, lục tục ngao ngoe có người đi ra. Giang Ngộng Nguyệt cất kỹ băng ghế, nhìn về phía ngoài cửa, Diệp An Chi hướng nàng vẫy tay. Nàng lập tức thu thập đồ đạc xong, hoạt bát mà chạy về phía Diệp An Chi. Đi thôi. Đi ra bác học lâu, Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra mở ra thu hình lại. Giang Ngộng Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối với Diệp An Chi nói, Halloween chúng ta muốn chụp bộ đồ, là phong cách gỗ thịt, nhìn ta mua mũ, có đẹp hay không? Giang Ngộng Nguyệt nâng lên hai cánh tay, đưa ngón trỏ ra, chỉ trên đầu tiểu mũ dạng. Dễ nhìn, rất thích hợp ngươi. Diệp An Chi cười đạo. Ta hôm nay còn đeo kính sắt tròng. Giang Ngộng Nguyệt ngón tay từ mũ chuyển hướng ánh mắt của mình, mau nhìn, có đẹp hay không? Diệp An Chi nhìn về phía con mắt của nàng, Giang Ngộng Nguyệt đụng lên đi, lại hỏi một lần, có đẹp hay không? Dễ nhìn, giống như búp bê. Hì hì. Mặc dù thường xuyên bị khen dễ nhìn, đám fan hâm mộ càng là hô to lão bà thật đẹp. Nhưng bị người bình thường khen cùng bị người mình thích khen là không giống nhau, nàng liền nghĩ nghe Diệp An Chi khen nàng. Như thế nào nghe cũng không chê nhiều, hơn nữa càng nghe càng muốn nghe. Nếu là lúc nào Diệp An Chi có thể khen nàng một câu lão bà thật đẹp. Vờ. Không được không được không được, Giang Ngọc Nguyệt lập tức xóa đi ý nghĩ này, nghĩ nhiều nữa một giây thì sẽ nổ. Hôm nay còn chưa bắt đầu giao chiến, Giang Ngọc Nguyệt thiếu chút nữa muốn đưa ra nhất huyết. Bất quá mặc dù không nghĩ thêm cái gì lão bà thật đẹp, nhưng là bình thường khen tiếng người câu Giang Ngọc Nguyệt vẫn là muốn nghe nhiều nghe theo trong Diệp An Chi miệng nói ra. Diệp An Chi, nhiều hơn nữa khen ta một cái. Muốn làm sao khen? Ngươi liền nói ta dễ nhìn. Chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại mắt ngọc mày ngải tú sắc khả san. Ha 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 ha, Giang Ngọc Nguyệt đem mặt rụt về lại, nhìn về phía Diệp An Chi điện thoại từ đứng sau camera. Để cho đám fan hâm mộ cũng nhìn một chút. Nàng một chút nghiêng má trái, một chút nghiêng má phải, mười phần sú mỹ mà lộ ra được vẻ đẹp của mình đồng tử. Làm sao ngươi biết ta đang quay chụp? Diệp An Chi hỏi. Ngươi giơ điện thoại không phải liền là đang quay chụp sao? Giang Ngọc Nguyệt trả lời. Không nhất định a, cũng có khả năng chỉ là ghi chép sinh hoạt đi. Giống như tại kinh thành du lịch khi đó, vô xuống nội dung không nhất định sẽ trở thành đổi mới nội dung. Không quan trọng. Giang Ngọc Nguyệt không thèm để ý chút nào đây là ghi chép sinh hoạt vẫn là đang vì đổi mới làm chuẩn bị. Ngược lại ta muốn cho ngươi nhiều vô ta, nhìn nhiều một chút ta, nhường ngươi trong điện thoại di động tất cả đều là ta. Vô cùng đơn giản một câu nói, kém chút đem Diệp An Chi thanh máu thanh không. Giang Ngọc Nguyệt lực sát thương càng ngày càng cao. Không sai lầm đánh bỏ lỡ đụng, nàng chính xác nói đúng. Diệp An Chi tay cơ trong album ảnh, tất cả đều là Giang Ngọc Nguyệt. Quay được video hắn một cái không có xóa, ngoại trừ những thứ này, còn có đủ loại đủ kiểu ảnh chụp, ít nhất cũng có hơn 1000 tấm. Tại kinh thành, đến mỗi một cái cảnh điểm cho Giang Ngọc Nguyệt chụp ảnh, phát cho nàng có thể chỉ có 1-2 trường, nhưng trên thực tế Diệp An Chi mỗi lần đều biết vỗ xuống mấy chục tấm. Kỳ thực ta sớm đã bị ngươi chất đầy. Diệp An Chi thấp vừa nói lấy, không chỉ là album điện thoại di động, còn cố ý cái gì? Không có việc gì. Diệp An Chi ngẩng đầu nhìn về phía thiên, một vòng trăng tròn, tối nay lớn mặt trăng thật dễ nhìn. Giang Ngọc Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, cảm thán nói, a, chính xác xem thật kỹ a. Thật tốt, trên trời có dễ nhìn lớn mặt trăng. Diệp An Chi liếc mắt nhìn Giang Ngọc Nguyệt, bên cạnh còn có dễ nhìn Tiểu Nguyệt Nguyệt. Cái gì Tiểu Nguyệt Nguyệt? Ngươi nói xem, Giang Ngọc Nguyệt. Nguyệt, nguyên lai là ý tứ này. Đột nhiên bị Diệp An Chi khen như vậy, Giang Ngọc Nguyệt chỉ cảm thấy cao hứng muốn nổi điên. Ngươi phạm uy, thế nào? Ngươi không thích ta khen ngươi sao? Ngươi không thể cầm ta cùng mặt trăng so. Ngươi không phải cũng là Nguyệt Nguyệt sao? Mặc kệ, ngược lại ngươi phạm uy, ngươi không thể dáng vẻ như vậy. Mặc dù rất ưa thích bị Diệp An Chi khen, nhưng cũng trải qua không thể như thế khen à, còn gọi nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt, phạm uy. Thỏa đáng phạm uy. Giang Ngọc Nguyệt lực sát thương rất cao, làm giá, sức phòng ngự của nàng cứ thấp, Diệp An Chi lời nói đối với nàng thậm chí có phá giáp hiệu quả. Đúng, Giang Ngọc Nguyệt nói sang chuyện khác, Halloween ngày đó, chúng ta xã trưởng nói sẽ có trang điểm xã người đến cho chúng ta trang điểm. Rất tốt. Diệp An Chi làm bộ tùy ý để một câu, có thể thực hiện tất cả của ngươi trang ngộng được rồi. Trang điểm xã nam sinh nhiều hay không? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Hỏi cái này làm gì? Cũng không nhiều a, ta sẽ cùng nam sinh xa lạ giữ một khoảng cách, yên tâm a. Là an tâm cảm giác. Tốt, Diệp An Chi tiểu âm thanh phun ra hai chữ. Thật chớ mong a, Halloween chụp bộ đồ, mà lại là toàn bộ trang, còn muốn xuyên phong cách gỗ thịt váy nhỏ. Giang Ngọc Nguyệt hai tay giao nhau nắm thành quyền, không dám tưởng tượng đến lúc đó ta lại là một cái cỡ nào vui vẻ tiểu hài. Trong ngay mắt, Diệp An Chi lại sinh ra ý nghĩ lùi bước. Giang Ngọc Nguyệt như thế chờ mong Halloween, nếu như trang dung chân do tự mình tới vẽ, lấy mình bây giờ trang điểm trình độ, thật có thể gánh vác sao? Vạn nhất vẽ đập, coi như Giang Ngọc Nguyệt sẽ không trách hắn, hắn cũng sẽ trách cứ chính mình một năm. Bất quá loại ý nghĩ này cũng vẹn vẹn tồn tại trong ngay mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp An Chi liền quyết định, Giang Ngọc Nguyệt Halloween trang phục nhất định muốn tự mình tới vẽ. Gia nhập vào trang điểm xã không phải là vì cho Giang Ngọc Nguyệt trang điểm, thực hiện nàng toàn bộ trang ngộng tương sao? Bây giờ cuối cùng có thể thực hiện, chính mình có lý do gì lùi bước? Vẽ không tốt liền luyện nhiều, luyện không tốt liền thường xuyên mời dạy, chắc là có thể học được. Quan trọng nhất là, nếu như không phải mình cho Giang Ngọc Nguyệt trang điểm, vậy thì sẽ có những người khác thay thế hắn. Vừa nghĩ tới tác phẩm của người khác sẽ đụng vào Giang Ngọc Nguyệt cái kia không công nhu nhu khuôn mặt, Diệp An Chi liền cảm thấy trong lòng một hồi chua xót. Cái này không hiểu thấu lòng ham chiếm hữu a Diệp An Chi. Giang Ngọc Nguyệt âm thanh lôi trở lại Diệp An Chi suy nghĩ, chiếu lên một bộ phim mới, ngày mai vừa vặn cuối tuần, cùng đi xem sao. Hảo. Chương 73. An An ca ca cuối tuần. Phía trước một đêm Diệp An Chi sớm đi ngủ, vì chính là hôm nay có thể có được một cái đầy đặn tinh thần. 9 điểm, Diệp An Chi rời giường rửa mặt, vừa đánh răng một bên ngắm nghĩa mình trong gương. Mặc dù tóc không tính đặc biệt loạn, sử dụng keo xịt tóc còn có thể chỉnh lý tới, nhưng dù sao cũng là Giang Ngọc Nguyệt chủ động mời hắn, xuất phát từ tôn trọng, cũng là vì bày ra bản thân một mặt tốt nhất, vẫn là gội đầu ai trước khi ra cửa gội đầu rửa mặt, là đương đại người trẻ tuổi biểu đạt lớn nhất tôn trọng. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, Diệp An Chi thay quần áo xong, trên lưng tay mải, chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Khôn lúc này từ trên giường tỉnh lại, nhìn thấy Diệp An Chi dọn dẹp sạch sẽ như thế, thuận miệng hỏi một câu, An huynh, đi cái nào à? Hẹn hò. A ân. Trương Khôn trong nháy mắt tỉnh càng ngủ, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Diệp An Chi đã ra cửa. Đi tới bên dưới nhà trọ nữ sinh, không đợi bao lâu, Giang Ngọc Nguyệt liền đi ra. Nhìn ra được, Nàng cũng chú tâm ăn mặc qua, áo dệt kim hở cổ áo len phối váy dài, tóc đâm thành sừng, cá biện choàng tại sau đầu, một cô ôn nhu đại tỷ tỷ khí chất. Giang Ngọc Nguyệt chạy chậm đến Diệp An Chi mặt phía trước, dạo qua một vòng, buổi sáng tốt lành. Ta đẹp không? Diệp An Chi mỉm cười gật gật đầu, thật xinh đẹp. Ân. Rõ ràng hỏi là có đẹp hay không, lại trả lời thật xinh đẹp, bất quá nghe thật xinh đẹp tựa hồ so dễ nhìn muốn khá hơn một chút. Là người xinh đẹp vẫn là quần áo xinh đẹp? Người xinh đẹp, quần áo xinh đẹp, tóc cũng xinh đẹp. Em hai, thích nghe, còn muốn nghe. Giang Ngọc Nguyệt tiếp tục hỏi, đẹp bao nhiêu? So xinh đẹp hơn. Hắc hắc, thật biết nói chuyện. Giang Ngọc Nguyệt ôn nhu nói, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi xem phim. Nàng đi đến Diệp An Chi phía trước, hướng về sau ngoắc ngoắc tay. Nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt thay đổi khi trước sinh động, biến thành bộ dạng này đoan trang dáng vẻ ôn hòa. Thế mà điểm không quen. Càng thích. Không được, không thể bị nắm mũi dẫn đi. Diệp An Chi đột nhiên lớn mật, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn giả thành tỷ tỷ tới. Giang Ngọc Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, Diệp An Chi lại để cho nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, như thế nào, chẳng lẽ ta không giống tỷ tỷ sao? Diệp An Chi liếc Giang Ngọc Nguyệt một cái, phát hiện nàng quả nhiên đỏ mặt, gãi đúng chỗ ngứa. Thế là nói, tỷ tỷ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nghe vậy, Giang Ngọc Nguyệt khuôn mặt đỏ hơn, hôm nay Diệp An Chi giết thương lực như thế nào cao như vậy? Sóng này Diệp An Chi lật về nhất thành, đang đắc chí lấy, Giang Ngọc Nguyệt dứt khoát trực tiếp thả ra đại chiêu. Đồng quy vu tận á tiểu. Tiểu An An, ngươi đừng quá nghịch ngợm. Diệp An Chi có chút sửng sốt. Tiểu An An, đây là cái quỷ gì? Đi rồi, xem phim đi rồi. Giang Ngọc Nguyệt kêu một tiếng, bước nhanh đi đến phía trước. Nàng cũng không thể để cho Diệp An Chi nhìn thấy mình bây giờ khuôn mặt, nàng cũng cảm thấy nóng, cái kia tất nhiên đỏ đến không còn hình dáng. Chiêu này một khi sử dụng, thương địch 800, tự tổn 1000. Diệp An Chi đi theo sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, từ góc độ của hắn nhìn sang, Giang Ngọc Nguyệt toàn bộ thai đều đỏ thành một mảnh. Dễ dàng như vậy thẹn thùng tỉ tỉ. Thật rất thích ra rạp chiếu phim cách phố buôn bán không xa, phố buôn bán cách trường học cũng không coi là xa xôi, hai người không có đánh xe, mà là đi tới đi qua. Sau một giờ, đi tới rạp chiếu phim, khoảng cách điện ảnh mở màn còn lại một giờ. Ở trước đó, bọn hắn quyết định trước tiên ở rạp chiếu phim lầu một đô thị giải trí khu chơi. Đi vào khu giải trí, đủ loại trò chơi thiết bị lóe đủ mọi màu sắc ánh đèn, phối hợp với sống động âm nhạc, không ngừng hướng mọi người phát ra mau tới chơi nhà tín hiệu. Sự chú ý của Giang Ngọc Nguyệt đều bị xó xỉnh một hàng kia máy gấp thú đông hấp dẫn, nói đúng ra là bị trong bút bê máy bút bê hấp dẫn. Ai có thể cự tuyệt khả ái lông nhung đồ chơi đâu? Diệp An Chi, bút bê, ta muốn bút bê. Giang Ngọc Nguyệt hưng phấn mà giật giật Diệp An Chi ống tay áo. Bút bê là tiểu bằng hữu mới yêu thích, ngươi là tỷ tỷ, không thể ngây thơ như vậy. Diệp An Chi nói đùa. Tiểu An An ngươi dám ngỗ nghịch tỷ tỷ, thật to gan, không để ý tới ngươi. Giang Ngọc Nguyệt vừa quay đầu, phối hợp chạy tới mua tiền. Diệp An Chi nhanh thuận theo sau, Giang Ngọc Nguyệt mua xong, hắn cũng đi theo mua mấy chục khoản tệ. Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt tại một hàng kia máy gấp thú đông vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại ở một cái để mèo con rối máy gấp thú đông bên trên. Nàng đi tới bộ kia máy gấp thú đông trước mặt, không chút do dự đầu nhập hai khoản tệ, lẹ lưỡi chống đỡ khóe miệng, con mắt nhanh chằm chằm trong bút bê máy móc, bắt đầu nghiêm túc thao tác. Nhắm chuẩn một cái nhìn tốt hơn chảo mèo con rối, Giang Ngọc Nguyệt vỗ xuống cái nút. Móng vuốt chậm rãi hướng xuống, thuận lợi cầm lên bút bê này. Có. Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt tỏa sáng. Nhưng móng vuốt vừa nhấc lên, bút bê lại lập tức lại rơi xuống. Chỉ thiếu chút nữa, thử một lần nữa. Giang Ngọc Nguyệt hào không nhục trí, lần nữa bỏ tiền. Lần này vẫn như cũ không thành công. Thử một lần nữa, vẫn là không thành công. Giang Ngọc Nguyệt thả ra máy gấp thú đông thao tác cán, đưa tay chỉ trong bút bê máy móng vuốt, quay đầu lại hướng Diệp An Chi khinh thường nở nụ cười, móng vuốt có vấn đề. Diệp An Chi gật gật đầu, đã nhìn ra, nếu không thì đổi một cái. Giang Ngọc Nguyệt lại quay đầu nhìn một chút những thứ khác máy gấp thú đông, thế nhưng là những cái kia con rối cũng không có trong này mèo con rối khả ái, nàng liền nữa thích mèo con rối. Thử một lần nữa, Giang Ngọc Nguyệt bỏ ra tệ, hướng về phía trước mắt máy gấp thú đông nghiêm nghị nói, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, ta khuyên ngươi không muốn không thức tốt xấu. Rời cán, nhắm chuẩn, ra chảo. Một bộ nước chảy mây trôi thao tác, ngay cả mèo con rối da lông đều không đụng tới. Ha ha, Giang Ngọc Nguyệt bị chọc giận quá mà cười lên, hướng chung quanh nhìn một vòng, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể dậm chân. Nàng xoay người, kéo Diệp An Chi quay đầu bước đi. Vừa đi hai bước, lại ngừng lại, càng nghĩ càng giận, thực sự là càng nghĩ càng giận, cuối cùng một lần kia nàng thế mà cũng không đụng tới đến búp bê. Diệp An Chi, ngươi đi giúp ta chảo. Giang Ngọc Nguyệt giật giật ống tay áo Diệp An Chi. Nói búp bê là tiểu bằng hữu mới yêu thích, ngươi cũng không phải tiểu bằng hữu. Diệp An Chi vẫn kiên trì ban sơ lý do thoái thác. Vậy ta làm 10 phút tiểu bằng hữu tốt. Giang Ngọc Nguyệt có chút nóng nảy. Diệp An Chi cũng không đồng ý, cũng không cự tuyệt, hắn cảm thấy hôm nay chính mình mạnh đến mức đáng sợ. Hắn ngược lại muốn xem Giang Ngọc Nguyệt còn có thể ra cái gì sát chiêu. Gặp Diệp An Chi bất vi sở động, Giang Ngọc Nguyệt cắn môi một cái, ngón tay dùng sức siết chặt Diệp An Chi ống tay áo, ngay cả ngón chân cũng không nhịn được dùng sức chụp điện. Nàng lắc lắc cánh tay Diệp An Chi, ồn à ồn ẻn nói, có được hay không vậy? An. Ca ca xưng hô này, giọng điệu này, một chiêu trực tiếp đem Diệp An Chi giết phải không chừa mảnh giáp. Hắn tự nhận là cường đại tại thời khắc này đều hóa thành một biển. Nhìn thấy Diệp An Chi biểu lộ xảy ra biến hóa, Giang Ngọc Nguyệt biết chiêu này có hiệu quả, nàng đỏ mặt muốn thừa thắng xông lên. An An ca cục Diệp An Chi tặng hắn một cái cắt đứt nàng, ta đi thử xem. Chương 74. Tiểu bằng hữu hai người một lần nữa trở lại mèo con rối máy gấp thú đông trước mặt, một bộ dáng tình thế bắt buộc. Nhờ ngươi. Giang Ngọc Nguyệt vỗ vỗ phía sau lưng Diệp An Chi. Diệp An Chi bỏ ra 2 quả tệ, chuyên chú thao tác. Vừa rồi hắn sở dĩ như vậy có thể nhịn, cũng là bởi vì hắn đối với chính mình chảo búp bê kỹ thuật có khá cao tự tin. Giang Ngọc Nguyệt bắt không được búp bê, tâm tình nhất định 10 phần rơi xuống, chính mình nhiều lần cự tuyệt càng đem loại tâm tình này phóng tới lớn nhất. Đến cuối cùng chính mình chỉ cần hơi ra tay, đem búp bê bắt được lại cho Giang Ngọc Nguyệt, đối phương vui vẻ nhưng là không chỉ là bắt được búp bê vui vẻ. Loại này cực lớn tâm lý chênh lệch có thể sắp mở tâm vô hạn phóng đại, hơn nữa kéo dài rất lâu. Đây mới là Diệp An Chi nghĩ muốn. Mặc dù Diệp An Chi trước đó không thể nào thích ra môn, nhưng ngày lễ ngày Tết vẫn là sẽ đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, mở rộng tầm mắt, cũng có thể tích lũy tài liệu. Rạp chiếu phim bình thường lại cùng đô thị giải trí làm bạn, đủ loại trò chơi thiết bị, Diệp An Chi đối với máy gấp thú đông cảm thấy hứng thú. Dù sao không có người có thể cự tuyệt khả ái lông nhung đồ chơi. Dần ra, Diệp An Chi liền lục lọi ra được một bộ chuyên thuộc về chính mình chảo bút bê kỹ xảo. Tỷ lệ chính xác không nói cao bao nhiêu, nhưng 40-50 vẫn là không có vấn đề. Diệp An Chi xoay chuyển cần điều khiển, trong bút bê máy móng đuốt cũng đi theo xoay tròn, bên cạnh lắc bên cạnh nhắm chuẩn dưới đáy bút bê. Nhắm ngay thời cơ, hắn đè nút ấn xuống, móng đuốt cứ như vậy xoắn ốc xuống, hoàn mỹ dịch ra bút bê cơ thể. Giang Ngọc Nguyệt ở một bên nhìn xem, vừa bực mình vừa bực cười, Diệp An Chi như thế nào so với nàng còn đồ ăn. Một giây sau, móng đuốt móc vào mèo con rối trên đầu treo dây thừng, đưa nó chậm rãi nhấc lên. Không tệ, đây chính là Diệp An Chi độc môn bí quyết, vô luận móng đuốt căng trùng độ như thế nào, chỉ cần ôm lấy hoa hoa đầu bên trên treo dây thừng, bình thường đều có thể thành công nhấc lên. Rất nhiều trong bút bê máy hoa hoa đầu thượng đô có treo dây thừng, cái này mèo con rối vừa bạn cũng có. Nhìn thấy Diệp An Chi lần này thao tác, Giang Ngọc Nguyệt bộ mặt biểu lộ từ dở khóc dở cười đến cực độ chấn kinh, lại đến vô cùng mong đợi. Có. Bút bê bị từng bước một chuyển qua mở miệng, móng đuốt vừa mở, bút bê rơi xuống, lại đập vào mở miệng bên dưới. Diệp An Chi khẽ cho mày, thử một lần nữa. Giang Ngọc Nguyệt cấp tốc bỏ ra 2 quả tệ, kích động đến tựa như là nàng tại bắt. Diệp An Chi tâm không nổi khí không nóng nảy, dựa theo vừa rồi biện pháp lại thành công đem bút bê nhấc lên. Nhắm ngay mở miệng, móng đuốt buông lỏng, bút bê chính trúng hồng tâm. Còn đến không kịp cao hứng, bút bê rơi vào sau khi ra, không ngờ từ phía dưới bắn lên, về tới trong bút bê máy. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt đồng loạt sửng sốt, đây là cái quỷ gì? Tê, cũng giống như Diệp An Chi tỉnh táo, hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, thái quá. Mèo con rối vốn là một bộ khả ái khuôn mặt tươi cười, nhưng Giang Ngọc Nguyệt lần thứ nhất từ một cái lông nhung đồ chơi trên mặt cảm nhận được âm hiểm. Nàng ngượng ngùng nhìn một chút Diệp An Chi, đầy vô tình cười cười, kỳ thực ta cũng không phải rất bẩn rồi, chết rồi, nó thật sự rất có thể chứa. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, tại đô thị giải trí bị máy gấp thú đông làm lừa gạt. Rời đi máy gấp thú đông, hai người tiếp tục đi dạo, xem còn có cái gì đồ chơi thú vị. Bọn họ đều là đối với lông nhung đồ chơi cảm thấy hứng thú, đi dạo một hồi, lại thật cho bọn hắn tìm được một loại khác có thể thu được bút bê trò chơi. Đây là một cái chim nhỏ đánh xếp gỗ trò chơi. Mỗi một quan đều có 3 con chim nhỏ, dùng cái này 3 con chim nhỏ đem cửa ải bên trong chất đống xếp gỗ đánh sập coi như qua ải. Hết thảy 6 cửa, thông qua 4 quan liền có thể thu được một cái bút bê, 6 cửa toàn bộ thông qua liền có thể thu được một cái bút bê lớn. Sự chú ý của Diệp An Chi lập tức liền bị bút bê lớn bên trong một con mèo to con rối hấp dẫn, cái kia mèo to lông tóc là màu hồng. Trên thế giới này thật có màu hồng mèo con. Không đúng, màu hồng mèo to. Mặc dù là con rối, nhưng cũng đầy đủ làm lòng người động. Không đợi Giang Ngọc Nguyệt mở miệng, Diệp An Chi trước tiên một bước ngồi vào máy chơi game phía trước, chơi cái này. Gặp Diệp An Chi chủ động như vậy, Giang Ngọc Nguyệt tò mò, ngươi không phải nói tiểu bằng hữu mới ưa thích bút bê sao, ngươi cũng biến thành tiểu bằng hữu. Diệp An Chi mặt lộ vẻ cười ý, Giang Ngọc Nguyệt tiểu bằng hữu đều gọi ca ca ta, hôm nay nhất thiết phải cho nàng bắt xuống một người bút bê. Hừ. Giang Ngọc Nguyệt nghiêng mặt qua, nàng mới không phải tiểu bằng hữu, nàng chỉ là một cái ưa thích lông nhung đồ chơi tỉ tỉ, nàng hôm nay nhất định phải làm cho Diệp An Chi gọi nàng một tiếng tỉ tỉ. Giang Ngọc Nguyệt lập tức ngồi vào một cái khác đài máy chơi game trước mặt, vậy chúng ta liền so nhìn, ai lấy trước đến bút bê, người thua phải tiếp nhận trừng phạt. Trừng phạt gì? Nếu như ta lấy trước đến bút bê mà nói, ngươi liền muốn bảo ta cả ngày tỉ tỉ. Vậy nếu như ta lấy trước đến bút bê đâu? Nếu như ngươi lấy trước đến bút bê, ta liền thừa nhận ta là tiểu bằng hữu, ngươi muốn đem bút bê đưa cho tiểu bằng hữu. Diệp An Chi bị chọc phát cười, này cũng coi là trừng phạt sao? Giang Ngọc Nguyệt nắm tay ôm ở trước ngực, ngẩng đầu nói, ta nói tính toán coi như. Diệp An Chi nghĩ cầm xuống cái kia màu hồng mèo to con rối, bản ý chính là muốn đưa cho Giang Ngọc Nguyệt, trong mắt hắn, Giang Ngọc Nguyệt chính là một cái tóc hồng mèo con. Mèo to cùng mèo con, màu hồng cùng màu hồng, tuyệt phối. Chỉ bất quá bây giờ Giang Ngọc đưa ra tranh tài, nếu như mình thua, còn phải gọi nàng tỷ tỷ. Nay liền có chút thẹn thùng. Bất quá Giang Ngọc Nguyệt vừa rồi liền kêu qua hắn ca ca muốn như vậy kỳ thực cũng không lỗ. Diệp An Chi gật đầu đáp ứng, đi, vậy bắt đầu đi. Hai người bỏ ra tiền xu, hết sức chăm chú tại trong trò chơi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc cái trò chơi này, vòng thứ nhất chỉ là làm quen một chút làm như thế nào chơi, hai người đến cửa thứ 3 liền song song thua trận. Bỏ tiền, tài chiến. Từng có kinh nghiệm của lần trước, lần này Diệp An Chi tới đến cửa thứ 4. 3 con chim nhỏ toàn bộ đánh xong, đánh vậy đánh bạn, xếp gỗ vậy mà toàn bộ sập. Trên màn hình sáng lên một câu nói, chúc mừng thông quan, thỉnh lựa chọn cửa ải tiếp theo vẫn là thu được ban thưởng. Diệp An Chi liếc Giang Ngọc Nguyệt một cái, nàng còn đắm chìm tại trong game, nếu như lúc này hắn lựa chọn thu được ban thưởng tranh tài liền thắng. Nhưng mà, mục tiêu của hắn thế nhưng là 6 cửa toàn thông. Diệp An Chi cờ lật cửa ải tiếp theo trò chơi tiếp tục. Đi tới cửa thứ 5, độ khó hệ số đột nhiên thăng. Thì tương đương với 3 chữ số thêm giảm đã biến thành 3 chữ số nhân chia. phía trước bốn quan, chưa từng chơi người cũng có thể bằng vào vận khí giành thắng lợi, cửa thứ 5 nếu như không tìm đối với góc bộ, tất thua không thể nghi ngờ. Muốn thông quan, nhất thiết phải trả giá số lớn thử lỗi chi phí. Không hề nghi ngờ, cửa này Diệp An Chi không có thông qua. Bỏ tiền lại thử một vòng. Một vòng này Diệp An Chi cửa thứ 4 cũng không thông qua. Quả nhiên vừa rồi thông quan có rất lớn vận khí thành phần. Diệp An Chi một khắc cũng không có vì mình thất bại bi thương, bỏ ra tiền xu, bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Lần lượt thất bại chỉ vì đổi lấy một lần thành công. Khi Diệp An Chi cuối cùng tại sở đến cửa thứ 6 cánh cửa lúc, Giang Ngọc Nguyệt đột nhiên hưng phấn hô to, "Ta thông quan rồi." Nàng từ máy chơi game dưới đáy lấy ra khen thưởng con rối, hai tay dâng nó phóng tới cằm của mình bên cạnh, "Diệp An Chi tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ta thắng a." Chương 75. Ngọc Nguyệt tỷ tỷ Diệp An Chi tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ta thắng a. Giang Ngọc Nguyệt lung lay trong tay lông nhung đồ chơi. Diệp An Chi nhìn sang, đó là một con chó nhỏ, lớn nhỏ cùng trong bút bê máy những cái kia không sai biệt lắm. Thật lợi hại. Diệp An Chi mặt tràn đầy cương chịu cười nói. Giang Ngọc Nguyệt đem chó con rối phóng tới Diệp An Chi trên đầu, "Hì hì, có chơi có chịu à?" Tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút. Diệp An Chi ý cười thu liễm, mặc dù hắn đã sớm thông qua được cửa thứ 4, nhưng dựa theo quy tắc tranh tài, hắn chính sát thua, lấy trước đến con rối một phương mới tính thắng. Hắn mím môi, ánh mắt rời về phía nơi khác, túi đầu kêu một tiếng, tỉ tỉ Giang Ngọc Nguyệt nâng lên quai hàm, hạnh phúc giá trị đạt đến đỉnh phong. Diệp An Chi gọi nàng tỉ tỉ rồi. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Nhưng quang kêu một tiếng nàng căn bản chưa đầy đủ. "An An tiểu bằng hữu, âm thanh quá nhỏ đâu." Diệp An Chi ánh mắt lại đổi một chỗ, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn Giang Ngọc Nguyệt, ngược lại ta gọi qua Giang Ngọc Nguyệt thản nhiên cười nói, "Tranh tài phía trước ta nói cũng không phải gọi một lần, mà gọi là một ngày a." Xong đời, tính sai. Diệp An Chi bóp bóp lòng bàn tay của mình. Giang Ngọc Nguyệt cũng mới kêu lên chính mình một lần ca ca, hiện tại hắn nhưng phải kêu Giang Ngọc Nguyệt cả ngày tỉ tỉ. Thế nhưng là Giang Ngọc Nguyệt nhìn vui vẻ như vậy, cái này giống như cũng không lộ a, không phải đã nói muốn thủ hộ Giang Ngọc Nguyệt nụ cười sao? Diệp An Chi không hiểu thấu liền thuyết phục chính mình. Nhìn xem Diệp An Chi muốn cự còn nên dáng vẻ, Giang Ngọc Nguyệt giảo hoạt lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình lại, "An An tiểu bằng hữu, thế nào, thẹn thùng sao?" Diệp An Chi chú ý tới điện thoại Giang Ngọc Nguyệt, bây giờ nàng cũng học được tiện tay ghi chép sinh sống á, hắn mắt nhìn ống kính, lại nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt. "Không thể sợ, Giang Ngọc Nguyệt đều có thể tự bảo, vì cái gì chính mình không thể?" Diệp An Chi sâu hô hấp một lần, mở miệng nói, "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ." Giang Ngọc Nguyệt vừa thẹn vừa mừng, "Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì?" "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ." Diệp An Chi lại lặp lại một lần, lần này ngữ khí liền tự nhiên nhiều. Giang Ngọc Nguyệt dốc hết toàn lực kềm chế cảm giác động tâm, lại để một lần. "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ." Lại đến. "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ." "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ." "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ thật xinh đẹp." Tiêu tiêu, Diệp An Chi giống là đột nhiên mở ra kỳ quái nào đó chốt mở. Như thế nào càng làm càng quen miệng. Còn có chút hưng phấn là chuyện gì xảy ra? "Ngừng ngừng ngừng, tới trước ở đây." Giang Ngọc Nguyệt duỗi ra một cái đồng hồ đeo tay bày ra ngừng. Lại gọi như vậy xuống, Giang Ngọc Nguyệt cảm giác chính mình muốn đi bất động nói. Này làm sao cùng mình nghĩ không giống nhau lắm nha. Cái này so với trong tưởng tượng còn vui vẻ hơn a. Diệp An Chi dừng lại, mỉm cười, "Hài lòng chưa, Ngọc Nguyệt tỷ tỷ?" "Hài lòng, siêu hài lòng." Giang Ngọc Nguyệt cầm lấy Diệp An Chi trên đầu chó con rối, đem Diệp An Chi xem như chó con, đưa tay nhẹ nhàng vô đầu của hắn, "An An tiểu bằng hữu thật ngoan ngoãn à." Diệp An Chi buông xuống đôi mắt, quả thật giống một cái chịu đến chủ nhân tán dương cầu cầu. Giang Ngọc Nguyệt đóng lại điện thoại, "Hôm nay đổi mới tài liệu có." Trừng phạt sau khi kết thúc, Giang Ngọc Nguyệt nhìn về phía Diệp An Chi trò chơi màn hình, nghi ngờ nói, "À, ngươi này liên quan ta như thế nào chưa thấy qua à?" Diệp An Chi thản nhiên nói, "Đây là cửa thứ 6, Ngọc Nguyệt tỷ tỷ." "Cửa thứ 6?" "Không tệ." Diệp An Chi nắm tay một lần nữa thả lại cần điều khiển, hắn cửa ải còn không có qua đây. "Ngươi qua lâu rồi cửa thứ 4?" "Qua 3-4 lần a." Giang Ngọc Nguyệt chấn kinh. Đây là Diệp An Chi lần thứ nhất tiến vào cửa thứ 6, trong trò chơi, xếp gỗ tầng tầng xếp, nhìn kiên cố vô cùng. Hắn chỉ có một lần cơ hội, thất bại lại phải làm lại từ đầu. Cách bọn họ điện ảnh mở màn cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, hắn nhất thiết phải lợi dụng được cơ hội lần này. Nhắm chuẩn đến một cái vị trí thích hợp, đè nút ấn xuống, phóng ra. Phanh. Chim nhỏ vọt tới xếp gỗ, chỉ có lẻ tẻ mấy khối rớt xuống, chỉnh thể không nhúc nhích tí nào. Bây giờ còn lại hai cái chim nhỏ. Diệp An Chi nhíu nhíu mày, này liền có chút khó giải quyết. Giang Ngọc Nguyệt đồng dạng khẩn trương nhìn xem trò chơi màn hình, trong lòng vì Diệp An Chi âm thầm cầu nguyện. Diệp An Chi rõ ràng nhiều lần thông qua được cửa thứ 4, nhưng mỗi lần đều lựa chọn cửa ải tiếp theo, rõ ràng Diệp An Chi có truy cầu cao hơn, hắn nhìn chúng là những cái kia bút bê lớn. Theo lý thuyết, Diệp An Chi căn bản không quan tâm tranh tài thắng thua. Thua, hắn có chủ tâm liền nghĩ gọi nàng tỉ tỉ đùa nàng vui vẻ, thắng là có thể đem bút bê lớn đưa cho nàng. Hết thảy sau khi suy nghĩ cẩn thận, Giang Ngọc Nguyệt cảm động đến muốn khóc. Nam nhân như vậy, rất khó không thích. Diệp An Chi thao túng trục quay, trái ngắm phải ngắm, như thế nào ngắm đều không thỏa mãn, hắn không tự chủ nhìn về phía bên cạnh, Giang Ngọc Nguyệt đang cái kia lặng lặng bồi tiếp hắn. "Ngọc Nguyệt tỷ tỷ, cổ vũ một chút." Giang Ngọc Nguyệt lấy lại tinh thần, đem chó con rối phóng tới Diệp An Chi trên đùi, "Cố lên, ta cùng chó con sẽ chúc phúc ngươi." "Đa tạ tỷ tỷ." Diệp An Chi cười đạo, con mắt híp lại thành một đường đỏ. Giang Ngọc Nguyệt bờ môi run rẩy, nước mắt liền muốn chảy ra. Sự chú ý của Diệp An Chi trở lại trò chơi trên màn hình, trong lòng thầm nghĩ, gánh vác người trong lòng chúc phúc, ta tuyệt không thể thua. "Phanh." Cái thứ hai chim nhỏ phóng ra, xếp gỗ chỉnh thể vẫn như cũ không bị ảnh hưởng gì, trừ bỏ bị nó đánh được chỗ xuất hiện một điểm lõm. Thế cục cực không lạc quan, nhưng Diệp An Chi cũng lộ ra nụ cười. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp An Chi lập tức bắn cái thứ ba chim nhỏ. Ba con chim nhỏ đều đánh vào cùng một nơi. Chỉ nghe phanh một tiếng, xếp gỗ ầm vang sụp đổ. Chúc mừng thông quan, thỉnh lựa chọn phần thưởng của ngươi. Qua. Giang Ngọc Nguyệt kích động hô to, An An tiểu bằng hữu thật là lợi hại. Diệp An Chi đánh cược đúng. Nếu như một cái chim nhỏ không cách nào ảnh hưởng xếp gỗ, cái thứ hai đâm vào cùng một nơi, vẫn như cũ không có hiệu quả, vậy cái này quan đến thực chất muốn làm sao qua? Đáp án chỉ có một cái, ba con chim nhỏ nhắm ngay xếp gỗ điểm trung tâm, phóng ra liền xong việc. Diệp An Chi tuyển bên trong cái kia tóc hồng mèo to, đè xuống xác nhập hóa, chờ nó rớt xuống, lại từ máy chơi game dưới đáy đem nó ôm ra. Không hổ là bút bê lớn, một cái tay vòng lên đều ôm không được đầy đủ. Diệp An Chi hai cánh tay bắt được cái này mèo to, duỗi dài cánh tay, đem bút bê đưa đến bên cạnh Giang Ngọc Nguyệt, xem mèo to, lại xem Giang Ngọc Nguyệt, giống đang làm so sánh tựa như. Thật đáng yêu a. Giang Ngọc Nguyệt lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Kỳ thực Diệp An Chi còn có nửa câu sau không nói, hắn muốn nói là, ta nói không phải bút bê. Chờ Giang Ngọc Nguyệt chụp hình xong, Diệp An Chi ôm bút bê, coi nó là làm Giang Ngọc Nguyệt, sờ lên đầu của nó. Một lát sau, Giang Ngọc Nguyệt giữ chặt Diệp An Chi ống tay áo, sờ đủ chứ, tới phiên ta. Diệp An Chi sắc mặt mắt trần có thể thấy trì trệ, tiếp đó tại Giang Ngọc Nguyệt vừa mừng vừa sợ dưới ánh mắt, sờ lên Giang Ngọc Nguyệt đầu. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng mà thật vui vẻ. Hắn đã sớm muốn làm như vậy lại hoàn thành một cái tâm nguyện. Giang Ngọc Nguyệt mở to con mắt, ngơ ngác nói, "An An tiểu bằng hữu, ta nói chính là, nên ta sờ sờ bút bê gì?" Diệp An Chi tay ở trên đầu Giang Ngọc Nguyệt, xấu hổ quên rút về. "Xin cho ta đi chết." Chương 76. Phim kinh dị cái kia. Nếu là ngươi suy nghĩ nhiều sờ sờ tỉ tỉ, cũng là có thể. Giang Ngọc Nguyệt cắn cắn môi dưới, dương mắt nhìn một chút Diệp An Chi, lại buông xuống. Diệp An Chi ngây người tại chỗ, tay này đặt ở đó cũng không phải là, rút về cũng không phải. Thực sự là tiến tối lưỡng nan. Tại hắn do dự cái này mười mấy giây, tay của hắn lại sờ soạn mười mấy giây. Đáng giận, hoàn toàn khống chế không nổi a. Bất quá sờ đều sờ đã lâu như vậy, nhiều hơn nữa sờ 2 giây hẳn không có vấn đề chứ? Không. Không sai biệt lắm a, Giang Ngọc Nguyệt thấp giọng nói, nàng hoàn toàn không dám mắt nhìn thẳng Diệp An Chi. Diệp An Chi cực hắn không thôi nắm tay buông ra, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Giang Ngọc Nguyệt đang cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của nàng. Hắn lúc này mới cảm giác sâu sắc không ổn, hành động mới vừa rồi của mình cũng quá liều lĩnh, lô mang a. Nhất thiết phải, nhất định muốn, nói chút gì tới hoán một chút. Diệp An Chi nhanh chóng trong đầu lùng tìm từ ngữ, đầu nóng lên, thốt ra, đà tạ tỉ tỉ. Giang Ngọc Nguyệt có chút sững sờ, mặc dù nàng cũng rất hưởng thụ bị Diệp An Chi sờ đầu cảm giác, khả năng này là cho đến tận này, bọn hắn làm qua thân mật nhất cử động. Nhưng quang để cho Diệp An Chi sờ nàng đầu, thẹn thùng chỉ có một mình nàng, cho nên nàng cũng muốn nói chút gì ít nhất có thể đủ đem thế cục hơi thay đổi một điểm. Nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ cần nói ra những lời kia, Diệp An Chi nhiều bao nhiêu thiếu cũng sẽ thẹn thùng. Nhưng không nghĩ tới Diệp An Chi không chỉ có mò được càng hăng say, sờ xong lại còn lễ phép nói tạ. Thấy như vậy, chính mình không hết hoàn toàn biến thành Diệp An Chi mèo con sao? Có phải hay không những chiêu thức này dùng nhiều, Diệp An Chi kháng tính cũng thay đổi cao, thậm chí học được tương kế tự kế. Giang Ngọc Nguyệt không thể không thừa nhận, lần này giao chiến, chính mình bại hoàn toàn, nhưng nàng không phục. Lần tiếp theo giao chiến, nàng quyết định không còn câu nệ tại thoại thuật, mà là muốn làm ra điểm thực tế cử động. Giang Ngọc Nguyệt nắm lại nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đập một cái Diệp An Chi ngực, quay đầu bước đi. Một quyền này mặc dù không đối Diệp An Chi tạo thành cái gì vật lý tổn thương, nhưng thu phát đích thật là thật bị thương, một quyền đem Diệp An Chi đánh huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Tại Diệp An Chi xem ra, Giang Ngọc Nguyệt cử động cùng nói là mèo con sinh khí, chẳng bằng nói là mèo con nũng nịu. Mèo con đối với hắn nũng nịu, Ngọc Nguyệt tỷ tỷ đối với hắn nũng nịu. Diệp An Chi lộ ra một cái cười ngu ngơ cho, nếu như bây giờ có một chiếc gương ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ bị nét mặt của mình giật mình. 19 năm từ không có người gặp qua hắn bộ dáng này, bao quát chính hắn. Diệp An Chi một tay ôm mèo to con rối, một tay cầm chó con rối, vui tươi hớn hở mà chạy tới đi theo sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, "Tỷ tỷ, chờ ta một chút." Điện ảnh còn có 5 phút mở màn, hai người đi vào phòng chiếu phim, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Từ vừa rồi bắt đầu, Giang Ngọc Nguyệt liền không nói một lời, thẳng đến toàn bộ phòng chiếu phim đèn dập tắt, trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái âm trầm khuôn mặt tươi cười. "Diệp An Chi, ngươi có thể hay không ngồi lại đây một điểm?" Giang Ngọc Nguyệt âm thanh khẽ run, nhỏ như mỗi kêu rồi, cùng với nàng bình thường dáng vẻ một trời một vực. Diệp An Chi nghĩ đứng lên, huấn luyện quân sự kết thúc cuối tuần kia, bọn hắn ăn xong nướng thịt từ phố buôn bán trở về trường học, đi qua đầu kia hắc ám hẻm nhỏ lúc, Giang Ngọc Nguyệt cũng là bộ dáng này. Nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ là có chút sợ tối. Mà nàng vừa vặn lại là loại kia lại đồ ăn lại thích chơi loại hình. Cứ việc sợ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thích. Đúng thì là, Diệp An Chi một chút cũng không sợ đen, bởi vì hắc ám hoàn cảnh càng lợi cho hắn suy nghĩ lung tung, đối với sáng tác có trợ giúp thật lớn. Hắn đem hai người trong chỗ ngồi ở giữa tay ghế nâng lên, chậm rãi đem thân thể chuyển tới, thẳng đến chịu nổi Giang Ngọc Nguyệt. Cảm nhận được cơ thể của Diệp An Chi lại gần, Giang Ngọc Nguyệt cũng hướng về bên kia xê dịch, hai người cứ như vậy dựa vào nhau. Rõ ràng là Diệp An Chi trước tiên chủ động, nhưng dựa vào một chút như vậy, hắn lại trước tiên có chút khẩn trương, sợ tối Giang Ngọc Nguyệt, khơi dậy hắn mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Có thể hay không ôm nàng nhìn a? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Diệp An Chi lập tức cho mình một bạt tai nghe được tiếng vang, Giang Ngọc Nguyệt quay đầu hỏi, "Thế nào?" Diệp An Chi đem mèo to con rối phóng tới Giang Ngọc Nguyệt trong ngực, "Không có việc gì, ngươi ôm một cái nó à, mèo to mèo sẽ bảo vệ ngươi." "Tốt. Vậy còn ngươi?" "Ta cũng sẽ." Giang Ngọc Nguyệt hai tay ôm mèo to con rối, cơ thể nghiêng một cái, đầu tựa vào Diệp An Chi trên bờ vai. Điện ảnh chính thức mở màn. Đây là một bộ phim ngoại quốc, là liên quan tới Halloween, vẫn là một bộ phim kinh dị. Giang Ngọc Nguyệt Halloween muốn chụp bộ đồ, nhìn bộ phim này có thể làm cho nàng hiểu rõ hơn Halloween, đồng thời điều động tâm tình của mình, đến lúc đó quay chụp có thể tốt hơn đưa bảo, đánh ra hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Mà Diệp An Chi muốn giúp Giang Ngọc Nguyệt vẽ Halloween trang, chuyện này với hắn tới nói, cũng vẫn có thể xem là một cái học tập cơ hội tốt. Điện ảnh nói là một đám người trẻ tuổi tại Vạn Thánh Chi Dạ chơi tâm đại phát, tiến hành một hồi chiêu linh nghi thức, không nghĩ tới thật sự triệu hoán ra dị giới ác quỷ. Ác quỷ xen lẫn trong trang phục lộng lẫy trong đám người, triển khai một hồi giết không phân biệt. Liên hoan phim tấu rất nhanh, ngắn ngủi 10 phút liền tiến vào chủ đề, kế tiếp 1 giờ đều đang giảng ác quỷ như thế nào sát lục, cùng với bị dọa phát sợ đám người như thế nào chạy trối chết. Trong phim ảnh an bài rất nhiều cũ đột khuôn mặt giết, đột nhiên xuất hiện ác quỷ chiếm giữ toàn bộ lớn màn ảnh, trêu đến phòng chiếu phim bên trong thét lên liên tục. Vừa mới bắt đầu Diệp An Chi cũng sẽ run rẩy một chút, nhưng nhiều lần cũng liền chết lặng. Bất quá chủ yếu nhất là, sự chú ý của hắn không biết từ lúc nào lên, thời gian dần qua không ở trên điện ảnh mặt. Bởi vì mỗi một lần đổi khuôn mặt giết, Giang Ngọc Nguyệt coi như không có bị hù dọa thét lên, nhưng cũng biết vô ý thức hướng về Diệp An Chi nghi ngờ bên trong chui vừa chui. Qua mấy lần, Diệp An Chi thật muốn ôm Giang Ngọc Nguyệt xem chiếu bóng, hắn chỉ cần hơi giơ tay lên, liền có thể đem Giang Ngọc Nguyệt toàn bộ ôm vào trong ngực. Mà Giang Ngọc Nguyệt thật sâu bị điện ảnh bên trong tình tiết hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới tình huống này. Diệp An Chi thấp đầu nhìn một chút Giang Ngọc Nguyệt khuôn mặt, trong bóng tối, chỉ có lớn màn ảnh phát ra một chút ánh sáng, vậy vào Giang Ngọc Nguyệt trên mặt, chiếu rọi ra một tấm gương mặt xinh đẹp. Điện ảnh nào có cái này dễ nhìn. Giống. Lại là một cái đột khuôn mặt giết, Giang Ngọc Nguyệt toàn thân run lên, nhắm mắt lại hướng về Diệp An Chi ngực một nắm sấp, thật là khủng khiếp. Diệp An Chi nhìn về phía lớn màn ảnh, thì ra ác quỷ vừa thao tác xong, bây giờ dính gương mặt huyết, so với phía trước mấy lần, chính xác muốn dọa người hơn một điểm. Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Diệp An Chi, "Diệp An Chi, ta không dám nhìn." Diệp An Chi vô vô nàng để bày tỏ an ủi, "Vậy thì không nhìn. Thế nhưng là xem thật kỹ." Nói xong, Giang Ngọc Nguyệt lại đem khuôn mặt quay lại trên màn ảnh lớn. Một giây sau, lần nữa chuyển hướng Diệp An Chi. Thế nhưng là cũng thật tốt kinh khủng. Diệp An Chi mạnh mỉm cười, "Trên thế giới tại sao có thể có đáng yêu như vậy nữ hải?" Hắn nắm chặt tay Giang Ngọc Nguyệt, "Sợ ngươi liền bóp bóp ta." Mặc dù còn không có phát triển đến tình cảnh ôm một cái, nhưng nắm tay lại nắm qua rất nhiều lần rồi, nhiều hơn nữa một lần cũng không quan hệ. A chương 77. Tỷ tỷ rán rán Giang Ngọc Nguyệt lại đi Diệp An Chi nghi ngờ bên trong chui chui, một cái chân nâng lên, bỏ vào Diệp An Chi trên đùi. Lại một cái tay ôm mèo to con rối, một cái tay nắm chặt Diệp An Chi tay, sau đó tiếp tục xem phim. Cái này cùng ôm một cái trên cơ bản cũng không có gì khác biệt. Bởi vì hai người áp sát quá gần, Diệp An Chi có thể đủ rõ ràng từ trên thân Giang Ngọc Nguyệt ngửi được một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Loại mùi thơm này không phải nồng nặc bá hoa, mà là tinh tế tỉ mỉ điểm tĩnh khí tức, không giống dầu gội, cũng không giống nước giặt. Diệp An Chi hình cho không ra đó là một loại như thế nào hương vị, thật muốn nói mà nói, dường như là mùi thơm cơ thể. Dưới hoàn cảnh hắc ám, người cảm quan cũng biến thành nhạy cảm hơn, cổ mùi thơm này từng đạo chui vào Diệp An Chi xoắn mũi, làm hắn có chút khó chịu. Nhịn được khó chịu, tựa như trong thân thể một đầu dã thú kêu gào muốn xông ra gông cùm xiềng xích. Tiếp xuống mỗi phút mỗi giây, Diệp An Chi đều phải nhận thụ lấy loại dày vò, thật sự là cảm phiền hắn. Vì thay đổi vị trí lực chú ý, Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hai người bọn họ tay đánh mở thu hình lại. Điện ảnh tiếp tục chiếu phim lấy, đến mỗi cao năng bộ phận, Giang Ngọc Nguyệt tay đều biết không tự chủ được dùng sức, chỉ bụng tùy theo thâm thâm ấn đến Diệp An Chi trên mu bàn tay. Chính là cái này một tia đau đớn, vừa đúng mà duy trì lấy Diệp An Chi cái kia lung lay sắp đổ lý trí. Nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt bởi vì dùng sức mà hiện ra xương bàn tay, Diệp An Chi cảm giác đến đặc biệt có ý tứ. Sau đó không lâu, điện ảnh kết thúc. Mấy cái kia triệu hồi ra ác quỷ người trẻ tuổi dưới cơ duyên xảo hợp vừa tìm được phong ấn ác quỷ phương pháp, kinh nghiệm một phen khó khăn chắc trở, cuối cùng thành công phong ấn ác quỷ. Tình tiết mặc dù cũ, nhưng mà trăm thi không ngại, luôn có người xem ăn bộ này. Dù sao rất nhiều người xem phim, vốn chính là vì truy cầu phút chốc buông lỏng, vui vẻ trọng yếu nhất. Hô, cuối cùng kết thúc. Giang Ngọc Nguyệt nuốt ngược một cái. Một lát sau, nàng khinh thường cười cười, cũng không có gì đi ha 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 ha. Nghe nàng nói lời này, giọng điệu này, nếu như không phải cảm nhận được trong lòng bàn tay nàng mồ hôi lạnh mà nói, Diệp An Chi thật muốn cho là Giang Ngọc Nguyệt kỳ thực cũng không sợ. Trên màn ảnh lớn bắt đầu phóng phiến bi khúc, phòng chiếu phim đèn sáng lên tới, khán giả cũng lục tục ngoe đi ra rạp chiếu phim. Giang Ngọc Nguyệt nhắm mắt lại dựa vào ghế, nhìn còn không có phải đi dự định. Tay của hai người còn lẫn nhau nắm, ai cũng không có chủ động tách ra. Đi thôi. Diệp An Chi tính thăm dò hỏi một câu. Nghỉ ngơi một chút. Giang Ngọc Nguyệt đáp lại nói. Mặc dù cứ như vậy rán rán chính xác rất ưa thích, nhưng Diệp An Chi thật sự là có chút khó chịu, hắn thử nghiệm rút tay về được, muốn hoán một chút. Tay vừa động, Giang Ngọc Nguyệt phản xạ có điều kiện mà dùng sức một cái, cầm thật chặt, ngồi thẳng lên cảnh giác nhìn xem bốn phía, giống một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Nhìn thấy chung quanh một mảnh rộng thoáng sau, nàng mới yên tâm mà lần nữa nhắm mắt lại. Biết Giang Ngọc Nguyệt sợ, nhưng Diệp An Chi không nghĩ tới nàng thế mà sợ hãi như vậy, đều bị sợ ra hậu di chứng. Chính mình lại còn nghĩ thừa này rút ra tay, thật sự là đáng chết. Ra Diệp An Chi mười phần tự trách, thế là tay của hắn cũng hơi hơi dùng sức, lần này không thể không tiếp tục nắm đi xuống. Thằng đến điện ảnh phiến vĩ khúc cũng phóng xong, Giang Ngọc Nguyệt mới mở to mắt, nhìn thấy chính mình cùng Diệp An Chi nhanh cầm tay, sắc mặt biến thành hơi có chút phím hồng. Đi thôi. Giang Ngọc Nguyệt vừa nói một bên nghĩ rút tay về. Cái này lại đến phiên Diệp An Chi không muốn để cho nàng đi. Đều bị thời gian dài như vậy đắng, cũng không kém điểm này. Hắn đem Giang Ngọc Nguyệt hạn chế ở trên chỗ ngồi, mở miệng nói, còn sợ sao? Giang Ngọc Nguyệt yếu ớt nói, ta không có chút sợ hãi nào, không sợ ngươi còn nắm đến nhanh như vậy. Diệp An Chi dương lên bọn hắn nắm chặt tay, rõ ràng là ngươi trước tiên cầm. Giang Ngọc Nguyệt cường thế đạo, nhưng lại trung khí không đủ. Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, đem vừa rồi ghi lại video để cho Giang Ngọc Nguyệt nhìn. Trong video, Diệp An Chi tay từ đầu đến cuối ở vào buông lỏng trạng thái, mà Giang Ngọc Nguyệt tay lại lần lượt dùng sức lại thả ra, thậm chí còn bốc lên Diệp An Chi ngón tay cái. Nhìn xem video, Giang Ngọc Nguyệt không khỏi lại bóp bóp Diệp An Chi ngón tay cái. Diệp An Chi như thế nào trở nên hư hỏng như vậy? Là có một chút như vậy sợ, bất quá Giang Ngọc Nguyệt nhăn nhó nói, có ngươi ở bên người liền không sợ. Chân thành là tất sắc kỹ, nàng cũng là hiểu. Đặt đến mục đích, Diệp An Chi hơi hơi nở nụ cười, buông lỏng tay ra, Giang Ngọc Nguyệt cấp tốc nắm tay rút ra, lúc này vẫn không quên phản kích nói, cứ như vậy thích cùng tỷ tỷ dán dán sao? Nói xong, nàng hai tay ôm mèo to con rối, rời đi chỗ ngồi. Diệp An Chi bị manh ra một ngụm lao huyết, thực sự không nghĩ tới Giang Ngọc Nguyệt còn có thể giết hắn một chiêu hồi mã thương. Giết đến hắn trở tay không kịp. Lên nhà cầu, đi ra rạp chiếu phim, chính giữa buổi trưa, Thái Dương đã cao thang. Lại đến vui vẻ thời gian ăn cơm. Ăn cái gì? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Bún thập cẩm cay. Diệp An Chi trả lời. Giang Ngọc Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, lần đầu thấy đối với ăn Diệp An Chi cũng tích cực như vậy. Hai người tới một nhà tên là Dương Quang bún thập cẩm cay cửa hàng. Điểm xong đồ ăn, nhân viên cửa hàng theo thường hỏi thăm, hai vị muốn cái gì khẩu vị? Có cái gì khẩu vị? Hơi hơi cay, trung cay, đặc biệt cay, chua cay, vương chắc, nấm hương, cà chua. Diệp An Chi thị người miền Nam, khẩu vị nặng hơn, không cay không vui, thế là nói, chua cay a. Nhân viên cửa hàng lại hỏi Giang Ngọc Nguyệt, tiểu cô nương người đây, kéo căng. Giang Ngọc Nguyệt trả lời, có nhiều cay phóng nhiều cay. Tiệm chúng ta quả ớt thế nhưng là rất cay nha. Không có việc gì, ta giỏi nhất ăn cay. Như vậy đi, chúng ta cho ngươi tại đặc biệt cay khẩu vị trên cơ sở nhiều hơn nữa phóng 20 quả ớt, nếu như cho rằng không đủ chúng ta cho ngươi thêm thêm. Tốt, đa tạ tỷ tỷ. Hai người tìm được một cái ghế chống vị ngồi xuống. Thật như vậy có thể ăn cay sao? Diệp An Chi hỏi. Ta thế nhưng là xuyên thành người. Giang Ngọc Nguyệt tự tin nói. Trong truyền thuyết, xuyên thành người cũng là cầm quả ớt coi như ăn cơm, một đĩa trong thức ăn, quả ớt so thịt còn nhiều. Ngươi ngồi trước một hồi, ta đi mua trà sữa. Diệp An Chi nói. Tốt. Giang Ngọc Nguyệt gật đầu nói. Diệp An Chi tới đến phụ cận tiệm trà sữa, gọi một ly dụ bùn sóng sóng trà sữa cùng một ly mật đảo bốn mùa xuân. Ban đầu ở kinh thành, Giang Ngọc Nguyệt sinh bệnh ngày đó, Diệp An Chi vì dỗ nàng uống thuốc mà đáp ứng mời nàng ăn đồ vật, hắn đã cầm quyển sổ nhỏ ghi xuống. Băng đường hồ lô, dụ bùn sóng sóng trà sữa, nướng thịt, cá nướng, bún thập cầm tay, nồi lẩu. Mặc dù Giang Ngọc Nguyệt có thể cũng không nhớ kỹ, nhưng Diệp An Chi lời ra phải làm, nói muốn thỉnh vậy thì một dạng cũng sẽ không thiếu. Mua xong trà sữa, Diệp An Chi trở lại Dương Quang bún thập cầm tay trong tiệm, bọn hắn điểm bún thập cầm tay đã làm xong. Giang Ngọc Nguyệt trước mặt chén kia, tương ớt dầu một mảnh, còn nổi mấy chục hạt hoa tiêu, chỉ là trông thấy, còn không có ngửi được hương vị, Diệp An Chi cũng cảm giác đầu lưỡi của mình muốn đốt cháy. Diệp An Chi ngồi trở lại trên chỗ ngồi, Giang Ngọc Nguyệt đem đũa đưa cho hắn, chính mình cũng cầm một đôi đũa lên, tại trong chén chụp tới, kẹp lên một mảnh bồi căn. Sang tị mùi thơm tùy theo truyền đến, Diệp An Chi nhịn không được ho hai cái. Giang Ngọc Nguyệt ăn bồi căn, miệng trong nháy mắt liền đỏ lên. Tê, sảng khoái. Chương 78. Đương đương tiểu bằng hữu, tựa hồ cũng không tệ ăn ăn, Giang Ngọc Nguyệt bị cay đến đổ mồ hôi, miệng cũng biến thành đỏ rực, giống bôi một lớp son môi. Nàng hút mạnh một ngụm trong tay trà sữa, cảm thán nói, quả thực là hưởng thụ chí cao a. Sau đó, nàng xem một mắt trà sữa đóng gói, lúc này mới phát hiện đây là dụ bùn sóng sóng trà sữa, nàng nói đùa, Diệp An Chi, lần sau mua dụ bùn sóng sóng trà sữa, nhớ kỹ không cần dụ bùn, không cần trà sữa, chỉ cần 33A. Diệp An Chi biết rõ đây là một cái tiết mục ngắn, nhưng vẫn là nhịn không được liên tưởng đến trên phương diện khác. 33. Lúc nào hắn có thể cùng Giang Ngọc Nguyệt 33A? Tay cầm qua, khuôn mặt chạm qua, đầu sơ qua, ôm một cái vừa rồi tại rạp chiếu phim cũng coi như nửa cái ôm một cái. Bước kế tiếp có phải hay không liền đến hôn hôn? Diệp An Chi ánh mắt rơi xuống Giang Ngọc Nguyệt ngoài miệng. Nữ hải tử bờ môi là cảm giác gì đây này? Cái này khiến hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Bất quá loại sự tình này, ít nhất cũng phải cùng một chỗ sau đó mới có thể làm a. Hiện tại hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt quan hệ đang đứng ở bằng hữu trở lên, dưới tình yêu giai đoạn, đơn giản tới nói, chính là mập mờ kỳ. Đột phá mập mờ kỳ, chính thức xác định quan hệ, cần một cái chân chân chính chính thổ lộ. Đó nhất định là tình thâm nghĩa nặng, đối với nàng tình cảm tiếng lòng biểu lộ, mà không phải tận lực tạo sẽ cho nàng mang đến áp lực hiểm nghị. Thổ lộ hẳn chính là một cái câu chân thuật, mà không phải một cái nghi vấn câu. Bây giờ còn chưa phải lúc. Dù sao cũng không phải đơn thuần vì hôn hôn mới cùng một chỗ. Phát giác được Diệp An Chi ánh mắt, Giang Ngọc Nguyệt nhìn sang, nàng còn tưởng rằng Diệp An Chi là tại nhìn nàng bún thập cầm tay. Diệp An Chi, ngươi có muốn hay không nếm thử ta cái này siêu cấp vô địch đặc biệt đặc biệt đặc biệt cay bản bún thập cầm tay? Diệp An Chi kinh ngạc nhìn gật đầu một cái. Giang Ngọc Nguyệt cầm chén rời qua đi, kẹp lên một mảnh cơm chưa thịt, đang muốn bỏ vào Diệp An Chi trong chén, lập tức nghĩ đến nếu như nhiễm Diệp An Chi canh thực chất, vậy cái này khối thịt liền không thuần túy. Nàng muốn để Diệp An Chi thể nghiệm một chút thuần túy cay. Thế là Giang Ngọc Nguyệt giống như hơn một tháng trước ở trong tiệm thịt nướng, trực tiếp đem thịt kẹp đến Diệp An Chi bên miệng. An An tiểu bằng hữu, tỷ tỷ cho ngươi ăn. Rất nhiều chuyện, làm qua một lần, lần thứ hai làm tiếp, tâm cảnh liền sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Giang Ngọc Nguyệt không chút nào cho rằng cái này có gì không thích hợp, vừa vặn tương phản, nàng đem Diệp An Chi xưng vì tiểu bằng hữu, nàng cái này làm tỷ tỷ, cho hắn ăn đồ vật, quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Đối với loại sự tình này, Diệp An Chi bình thường là không cách nào cự tuyệt, hắn hơi hơi há mồm, đem mặt đụng lên đi, ăn khối này cơm chưa thịt. Đang thu thập bộ đồ ăn, nhân viên cửa hàng vừa vặn đi ngang qua, thấy được cái này một màn thú vị, cười híp mắt tự lẩm bẩm, khó trách không sợ cay, thì ra ngọt như vậy. Diệp An Chi nhai mấy lần, còn không có nuốt xuống, hắn cũng cảm giác chính mình toàn bộ khoang miệng đều đang tiêu đốt. Không cay không vui, Diệp An Chi lần thứ nhất bị cay đến đầu óc choáng váng. Hắn qua loa đem thịt nuốt xuống, cầm lấy mật đào bốn mùa xuân, từng ngụm uống, hơi hóa giải một điểm, cuối cùng nhưng vẫn là nhịn không được ho khan vài tiếng. Diệp An Chi bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Mộng Nguyệt bún thập cầm cay, nghi ngờ nói, đây thật là người có thể ăn. Nhìn xem Diệp An Chi bối rối, Giang Mộng Nguyệt cười khanh khách nói, ta không phải là người a. Ngươi Diệp An Chi chần chờ phút chốc, ngươi là tiên nữ. Ha 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 ha, Giang Mộng Nguyệt cười ha hả, thật rất thích nghe Diệp An Chi khen nàng nha. Bất quá cái này bún thập cầm cay cay độ quả thật có thể đạt đến biến thái cấp bậc, cho dù như Giang Mộng Nguyệt bản năng ăn cay, lúc này cũng bị cay đến toàn thân nóng lên. Nàng để đũa xuống, giải khai quần áo nút thắt, đem mặc ở bên ngoài áo dệt kim hở cổ áo len cởi ra, chỉ để lại một kiện tu thân áo thun bó sát. Ngồi ở đối diện Diệp An Chi tự nhiên chú ý tới động tĩnh bên này, hắn nhìn sang, trong lòng nhẹ nhàng lộn bộ một chút. Giang Ngọc Nguyệt chuyển dáng người tại bộ y phục này phát họa phía dưới bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, khó trách nàng có thể ăn như vậy còn không có chút nào béo, thì da thịt đều dài ở nơi thích hợp. Mà Giang Ngọc Nguyệt bình thường thích mặc thả lỏng áo khoác, đủ loại phong cách xuyên dựng đều có thể khống chế rất khá, hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra, áo khoác phía dưới càng như thế có liệu. Hoàng bét là cảm giác động tâm. Diệp An Chi rời mắt, cắm đầu cơm khô. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đối với Giang Ngọc Nguyệt ưa thích tuyệt đối không phải đơn thuần bị đối phương sắc đẹp hấp dẫn, mà là một loại về linh hồn chắc chắn. Ở đó bên ngoài hết thảy cũng là kèm theo, tại ưa thích trên cơ sở biến thành càng ưa thích. Khá hơn không, còn cay sao? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Vẫn được, không có Ngọc Nguyệt tỷ tỷ cay. Diệp An Chi hồi đáp. Giang Ngọc Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nàng thề chính mình lần này tuyệt đối không có cần Diệp An Chi khen ý tứ, chỉ là đơn thuần hỏi hắn một câu cay hay không cay. Là Diệp An Chi chính mình chủ động đem thoại để chuyển rời đến trên người nàng, sẽ biết nói những thứ này lời hữu ích. Giang Ngọc Nguyệt hừ một tiếng, lại là hơi hơi thẳng sống lưng. Hôm nay cái này người mặc dự cũng là nàng tuyển chọn tỉ mỉ qua, phía ngoài áo dệt kim hở cổ áo len phối váy dài bày ra cho Diệp An Chi nhìn, bên trong tu thân áo thun bó sắt còn không có bày ra qua đây. Bộ y phục này nàng cũng đặc biệt ưa thích, đây là một cái bày ra cơ hội tốt. Hừ, tiểu bằng hữu, nhìn tỷ không đem ngươi mê thành bệnh lên miệng. Không có giấy. Diệp An Chi nhìn một chút trên bàn vỏ giấy rỗng, cầm lên ném vào thùng rác, đứng dậy từ một cái bàn khác cái kia lấy ra một bao giấy, tiếp đó ngồi xuống Giang Ngọc Nguyệt chỗ bên cạnh. Giang Ngọc Nguyệt chu chu mỏ, không có giấy là ngươi hoang luôn. Ăn uống no đủ, hai người lấy được đồ vật rời đi tiệm bún cay, đi tới bên ngoài, tuy có thái dương, nhưng vẫn là cảm thấy một cô ý lạnh. Lập tức liền muốn tháng 11, tấn thành nhiệt độ không khí mỗi ngày đều đang giảm xuống. Giang Ngọc Nguyệt không khỏi sợ run cả người. Thấy thế, Diệp An Chi đem hai cái bút bê bỏ qua một bên trên băng ghế dài, đem trèo tại trên cẳng tay áo dệt kim hở cổ áo len khoác đến trên thân Giang Ngọc Nguyệt, lạnh, mặc quần áo vào a. Giang Ngọc Nguyệt sầm eo, không mặc. Ngoan. Diệp An Chi đi đến trước mặt nàng, cầm lấy cổ tay của nàng luồn vào áo len trong tay áo, tiếp đó giật giật vào áo, từ viên thứ nhất nút áo mở bắt đầu, cẩn thận đi lên trụ. Giang Ngọc Nguyệt toàn trình không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Diệp An Chi giúp nàng mặc quần áo. Ngọc Nguyệt tỷ tỷ, lập tức lại biến thành Ngọc Nguyệt tiểu bằng hữu. Nút thắt chụp đến vị trí trung tâm lúc, Giang Ngọc Nguyệt rõ ràng trông thấy Diệp An Chi tay không tự chủ được chấn động một cái. Nhưng mà trên mặt của hắn lại không có biểu hiện ra cái gì gợn sóng. Dung động là bản năng. Thích ngươi là kiềm chế bản năng. Diệp An Chi chụp xong nút thắt, lại sửa sang lại một cái Giang Ngọc Nguyệt cổ áo cùng ống tay áo, bảo đảm chỉnh tề sau, hắn mới thả tay xuống, cầm lại trên ghế dài hai cái búp bê. Tốt, đi thôi. Ân. Giang Ngọc Nguyệt bước loạn choạng đi theo Diệp An Chi thân bên cạnh, đi trong chốc lát, nàng bất động thanh sắc đưa tay ra dắt Diệp An Chi một góc quần áo. Đương đương tiểu bằng hữu, tựa hồ cũng không tệ. Chương 79. Chó con cùng mèo con trở lại trường học, tại túc xá lầu dưới, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt bắt đầu chia qua chiến lợi phẩm. Giang Ngọc Nguyệt đem chó con rối cầm trên tay, tiến đến Diệp An Chi bên mặt, xem chó con, lại xem Diệp An Chi. Cái này cậu cậu giống như ngươi, tiễn đưa ngươi. Diệp An Chi cũng lên mặt mèo con rối làm đồng dạng chuyện, con mèo này mèo giống như ngươi, tiễn đưa ngươi. Hai người trao đổi cá nhân đạt được. Giang Ngọc Nguyệt hai tay ôm mèo to con rối, cười phá lệ ngọt. Thích không? Diệp An Chi biết rõ còn cố hỏi. Ưa thích. Giang Ngọc Nguyệt trả lời rất thẳng thắn. Có nhiều ưa thích. So ưa thích còn muốn ưa thích. Ưa thích liền tốt, đây chính là một cái tóc hồng miêu miêu. Diệp An Chi thuận tay sờ lên bút bê đầu, ngươi cũng là. Giang Ngọc Nguyệt đem bút bê quay tới, đối với mình, đại lực xoa nắn, đơn giản yêu thích không buông tay. Hành động này đồng thời cũng mang theo điểm phát tiết ý vị. Diệp An Chi nói bút bê là tóc hồng miêu miêu, nàng cũng là tóc hồng miêu miêu, cuối cùng lại chỉ sờ soạn bút bê, không có sờ nàng. Đối đại khác biệt, tức giận, me. Rõ ràng vừa rồi tại rạp chiếu phim còn mò được như vậy khởi kình. Tính toán, không xoắn suýt nhiều như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội. Giang Ngọc Nguyệt nhào nặng sảng khoái sau, lần nữa hai tay ôm búp bê, cảm ơn ngươi tiễn đưa ta cái này, ta làm 30 giây tiểu bằng hữu tốt. 30 giây. Đúng, chỉ có 30 giây. Giang Ngọc Nguyệt cánh môi giật giật, ấp á ấp đúng đạo, cảm tạ An An. Kaka so với lần đầu tiên nghe được sự xưng hô này không biết làm sao, lần này lại là có một tí kinh hỉ cùng tung tăng xuất hiện trong lòng. Diệp An Chi khẽ miệng hơi cong, vô cùng tự nhiên mà đưa tay ra, đuốt đuốt Giang Ngọc Nguyệt đỉnh đầu. Giang Ngọc Nguyệt thân thể cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, Diệp An Chi tay liền đã buông xuống. Ngộ Nguyệt tiểu bằng hữu, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Giang Ngộ Nguyệt xoay người, hướng về trong túc xá đi đến, nhưng lại cẩn thận mỗi bước đi nhìn qua trở về. Diệp An Chi phất phất tay, vẫn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Giang Ngộ Nguyệt, thẳng đến nàng chậm rãi đi lên thang lầu, biến mất ở tầm mắt bên trong, hắn mới rời khỏi. Trở lại ký túc xá, chỉ có Trương Cô tại, Đặng Lập Nam xem như lớp trưởng còn tham gia hội học sinh, đội vàng muốn chết, mà Lạc Dương Dương cũng kể từ gia nhập dàn nhạc liền cả ngày cùng An Vân bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ luyện đàn, chăm chỉ giống là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Nhìn thấy Diệp An Chi trở về, trong tay còn cầm một con chó nhỏ con rối, ngu ngốc đến mấy đến người đều có thể đoán được một ngày này Diệp An Chi làm cái gì. Mà hắn cười ngây ngô biểu lộ càng là không giữ lại chút nào nói hắn vui vẻ. An Minh, hẹn hò trở về. Ân, trở về. Ai Trương Khôn nhỏ nhẹ thở dài. Có đôi lời nói hay lắm, sợ bằng hữu trải qua đắng, càng sợ bằng hữu mở đường hổ. Bất quá hai người này cùng một chỗ cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn có thể làm, chỉ có chúc phúc. Trái lại tình cảm của mình lộ, Trương Khôn vừa bất đắc dĩ thở dài. Hắn mở điện thoại di động lên, điểm tiến cùng Phan Viện không chích chát, bên trong ngoại trừ vừa tăng thêm hảo hữu sau lễ phép tính chất chào hỏi sau, liền sẽ không có khác tương tác. Xã trưởng lúc nào an bài xuống một bộ kịch bản a? Trương Khôn ở trong lòng thống khổ hò hét. Buổi tối, Lạc Dương Dương cùng Đặng Lập Nam trở về, vì giải quyết nỗi khổ trong lòng muộn, Trương Khôn mời 1073 người cùng hắn cùng nhau nghịch xuống chiến cuộc chiến sống còn trò chơi. Hiếm thấy cuối tuần, thư giãn một tí cũng không tệ, ba người đều đồng ý Trương Khôn mời. Diệp An Chi đối với sách lược loại trò chơi tương đối lành nghề, đối với loại này cực cần thao tác trò chơi, hắn liền chơi không tới. Ba người kia khiêng thương ở tiền tuyến chém giết, Diệp An Chi cơ bản bản toàn chỉnh chỉ coi một cái cứu viện binh, ai đổ hắn liền đi đỡ ai, một thương đều không cần mở. Chơi đùa phía trước kêu gào muốn giết xuyên toàn trường Trương Khôn lại là trở thành ngã xuống đất số lần nhiều nhất người, liên tiếp sai lầm, liền Diệp An Chi người ngoài người này đều nhìn ra Trương Khôn không tại trạng thái. Thế nhưng là Trương Khôn lần lượt ngã xuống đất lại một lần lần bỏ lên, chơi game nhiệt tình không chút nào suy giảm, nhìn giống như là muốn dùng trò chơi tới tê liệt chính mình. Đặng Lập Nam đối với chơi game cũng không phải rất cuồng nhiệt, hắn chủ yếu là hưởng thụ cùng các bằng hữu cùng một chỗ khai hắc cảm giác. Tỉnh táo nhất Lạc Dương Dương thành vì lão đại đội ngũ ca, hắn ra thương mau lẹ, mạch suy nghĩ rõ ràng, dẫn theo ba cái thái điểu lần lượt giết ra khỏi chúng đây. Hơn 11 giờ, Diệp An Chi đánh mệt mỏi, trước tiên lui ra, còn lại ba người lại đánh hưng phấn rồi, càng đánh càng khởi tình. Diệp An Chi mở ra tấm thẳng, bắt đầu gõ chữ, bộ tác phẩm này trên thực tế đã kết thúc, hiện tại hắn chỉ là thói quen mỗi ngày viết mấy chữ, đổi mới một chút phiên ngoại, nhiệm vụ cũng không nặng. Lại thuận tiện ý nghĩ một chút một quyển sách khác mở đầu. Từ chỗ nào bắt đầu biết đâu? Diệp An Chi mắt nhìn hắn ba cái cùng phòng, "Ân, trước tiên từ giới thiệu cái này ba cái tên dở hơi bắt đầu đi." Viết xong sau, hắn mở ra video ngắn bình đài, xoát đến video nhìn thứ nhất chính là Giang Ngọc Nguyệt vừa đổi mới video. Cái này kỳ video nhân vật chính là An An cũng chính là Diệp An Chi tại thua trận bút bê tranh tài sau, gọi Ngọc Nguyệt tỷ tỷ lúc, Giang Ngọc Nguyệt thừa cơ ghi lại video, kéo ra thành phiến. Nàng xảo diệu đem Diệp An Chi ló mặt ống kính toàn bộ che lại, nhưng lại không thay đổi video nguyên bản nội dung. Làm là như vậy bởi vì Diệp An Chi nói qua An An không thể lộ mặt, loại này cảm giác thần bí là người xem đem chính mình đưa vào tiến video mấu chốt. Chỉ cần An An không lộ khuôn mặt, tất cả người xem cũng có thể nói mình là An An. Một lát sau, Giang Ngọc Nguyệt phát tới một đầu tin tức, ngươi ngủ không có. Diệp An Chi hồi phục, không có, ngủ phía trước ta sẽ cho ngươi phát ngủ ngon. Đào tử phao phao vi vân hiểu, ý đi hề, vậy ta bây giờ có thể cho ngươi đánh giọng nói điện thoại sao? Diệp An Chi nghĩ cũng không nghĩ, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh đi qua. Giang Ngọc Nguyệt lập tức nghe. Thế nào? Diệp An Chi hỏi. Giang Ngọc Nguyệt mặc dù nhận điện thoại, nhưng không có nói chuyện, mà là tiếp tục đánh chữa hồi phục, cùng phòng đều ngủ, ký túc xá cũng tắt đèn, ta vừa nhắm mắt liền nghĩ đến hôm nay xem chiếu bóng, hoàn toàn ngủ không được. Sợ hãi. Giang Ngọc Nguyệt lúc này cũng sẽ không bướng bỉnh, thừa nhận nói, "Ân ngươi cùng phòng đã ngủ chưa?" Ta nghe ngươi nói chuyện liền không sợ. Diệp An Chi nhìn về phía hắn cùng phòng. Đỉnh núi có một người, chơi hắn chó nha, lão hổ cái mông cũng dám sợ. Ngoa tạo, Nam ca cứu ta. Chờ ta một chút, lập tức đến. Diệp An Chi gia tăng âm lượng, bọn hắn còn chưa ngủ, ta cùng ngươi trò chuyện, không cần phải sợ. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, tốt, ngươi cho ta kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa sao? Diệp An Chi nghĩ nghĩ, hảo, ta kể cho ngươi câu chuyện. Trước đây cực kỳ lâu, có một con chó con cùng một con mèo nhỏ, bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, thế nhưng là gần nhất chó con cảm giác chính mình giống như có chút ưa thích mèo con, nhưng mà hắn không xác định loại cảm giác này đến cùng phải hay không ưa thích, thế là hắn quyết định đi ra ngoài tìm kiếm đáp án. Hắn gặp đang tại rèn luyện gấu nhỏ, liền hỏi, gấu nhỏ, ngươi biết ưa thích là cảm giác gì sao? Gấu nhỏ chỉ vào bầu trời thái dương trả lời nói, ngươi sẽ cảm thấy ngươi yêu thích nàng giống như thái dương ấm áp, nóng bỏng, mỗi ngày sáng sớm ngươi cũng nghĩ vừa liếc mắt liền thấy nàng. Về sau hắn lại gặp đang tại ngắm trăng hiệu cao cổ, liền hỏi, hiệu cao cổ, ngươi cảm thấy ưa thích là cảm giác gì đâu? Hiệu cao cổ phiền muốn nói, ưa thích chính là ngươi sẽ cảm thấy nàng giống bầu trời mặt trăng yên tĩnh, trong sáng, mỗi lúc trời tối hai mắt nhắm lại lúc đều biết cảm thấy thỏa mãn. Kể, đầu bên kia điện thoại liền truyền ra Giang Ngọc Nguyệt nhỏ bé có thể nghe hơi thở âm thanh. Nàng ngủ thiết đi. Diệp An Chi hạ thấp thanh âm, tiếp tục kể chuyện xưa. Về đến nhà, chó con nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Không khỏi liền nghĩ tới gấu nhỏ cùng hiệu cao cổ nói lời, mỗi một câu nói đều biết để cho hắn lập tức liên tưởng đến mèo con. Mèo con nụ cười cũng tại trong đầu của hắn càng ngày càng rõ ràng, từng giờ từng phút, xâm nhập con chó nhỏ tâm. Về sau hắn từ từ suy nghĩ hiểu rồi, ưa thích không chỉ là buổi sáng thái dương, cũng không chỉ là buổi tối mặt trăng, mà là mỗi một phút mỗi một giây mỗi một cái cả ngày lẫn đêm. Diệp An Chi biết Giang Ngọc Nguyệt nghe không được, nhưng hắn vẫn là nhẹ nói đi ra. Giang Ngọc Nguyệt, rất thích ngươi a. Ngủ tiếp đi sao ngủ ngon. Chương 80. Mạnh Liệt tỷ trải qua một đoạn thời gian thêm nhiệt, Tấn Thành Đại học Công nghệ Giáo vận hội sắp chính thức bắt đầu. Ở trường vận hội phía trước, còn có một cái thú vị đại hội thể dục thể thao. Bởi vì là lần thứ nhất tổ chức thú vị đại hội thể dục thể thao, vì để cho các học sinh tham dự cảm giác tốt hơn, đồng thời cũng vì cho giáo vận hội mở hào đầu. Trường học cho đại nhất, đại nhị, đại tam đều thiết trí khác biệt đoàn đội thi đấu hạng mục, hơn nữa mỗi một chi đội ngũ đều phân phối chuyên trúc đạo cụ. Đối với vật mới mẻ, mọi người bình thường đều biết ôm lấy khá cao nhiệt tình. Coi như không dự thi, cũng có rất nhiều học sinh rất có hứng thú mà đến đây xem tranh tài. Đầu tiên tiến hành là năm thứ 2 đại học đoàn đội hạng mục, điên mao mao trùng đua tốc độ. Nghi thức khai mạc sau khi kết thúc, mỗi đội ngũ cầm lông của bọn hắn sâu gióng, đi tới điểm xuất phát chờ xuất phát. Vì để cho chính mình sâu gióng càng mỹ quan hơn, rất nhiều đội ngũ đều tiến hành hợp lý cải tiến. Tại không thay đổi bốn có hình thái dưới điều kiện, có cho sâu gióng vẽ lên đủ loại màu sắc hoa văn, có đem trùng đầu đổi thành động vật khác. Cũng có đội ngũ thay đổi cùng sâu gióng đồng dạng màu sắc trang phục, cưỡi tại trên sâu gióng, cùng nó hòa thành một thể. Đặng Lập Nam xem như văn thể bộ một thành viên, hắn phụ trách hạng mục là tỷ số. Đội ngũ xếp hạng càng đến gần phía trước, thu được tích phân càng nhiều, tích phân cuối cùng có thể đổi tính toán vì khóa ngoại học phần. Hơn nữa giáo vận hội sau khi kết thúc, hội học sinh còn có thể đem mỗi cái học viện vận động viên tích phân cộng lại, căn cứ vào tích phân cao thấp bình chọn ra vinh dự tập thể. 107 mấy người đang Đặng Lập Nam ảnh hưởng dưới, cũng tới đến sân Điền Kinh tham gia náo nhiệt. Bọn hắn đi tới trên khán đài, chờ đợi bắt đầu tranh tài. Bốn cái sâu gióng đứng tại điểm xuất phát, theo một tiếng súng vang, cùng một chỗ hướng phía trước nhanh chóng bò động. Vì đồng thời tăng thêm tranh tài thú vị tính chất cùng thi đấu tính chất, quy tắc tranh tài nâng lên, đội ngũ thành viên dưới tình huống không cùng những đội ngũ khác thành viên có tứ chi tiếp xúc, có thể điều khiển sâu gióng va chạm đối thủ sâu gióng, từ đó nhiễu loạn tốc độ tiến tới của bọn họ. Bất quá rất ít đội ngũ sẽ áp dụng chiêu này, bởi vì tại va chạm người khác đồng thời, tốc độ của mình cũng sẽ giảm bớt. Bốn cái đội ngũ tiến hành tranh tài, nếu như trong đó hai cái đội ngũ cạnh tranh kịch liệt, mà khác hai cái đội ngũ hòa bình đi tới, cái kia tên thứ nhất tuyệt đối sẽ từ hòa bình đi tới trong đội ngũ xuất hiện. Cho nên bốn cái trên đường đua, bốn cái sâu gióng cơ bản đều là hòa bình đi tới. Điên mao mao trùng đua tốc độ cùng đồng tâm hiệp lực mở dạng, mỗi chi đội ngũ đều có hai cái tiểu tổ, một tổ đến điểm cuối, tổ hai tiếp sức lại từ điểm kết thúc chạy về tới. Tranh tài tiến hành sau một tiếng, Lạc Dương Dương mắt nhìn điện thoại, cười khổ nói, các bằng hữu, chúng ta ghi ta xã xã trưởng cũng tham gia tranh tài, ta bây giờ muốn đi cho nàng cố lên, các ngươi cùng một chỗ sao? Diệp An Chi gật gật đầu, đi, cùng một chỗ a, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trương Khôn cũng vui vẻ đồng ý, ta nhớ được các ngươi xã trưởng gọi An Vân đúng không, nhìn xem rất dịu dàng ít nói một người, ta soát đã đến nàng đàn hát video, hát đến coi như không tệ. Lạc Dương Dương khỏe miệng nhẹ co quắp một cái, ấn ba người thay đổi vị trí trận địa, đi đến bên kia thính phòng. Một cái ra cắt lượng cùng ba cái thối thợ dạy ban nhạc tay bật Lịch Minh Lãng cùng tay chống Trương Chắc đã đợi ở nơi này. Nhìn thấy Lạc Dương Dương tới, bọn hắn hướng hắn phất phất tay. Dương Dương, ở đây. Lạc Dương Dương đối với hắn cùng phòng giới thiệu nói, đây là chúng ta ban nhạc học trưởng, tay bật Lịch Minh Lãng, tay chống Trương Chắc. Diệp An Chi nhìn qua bọn hắn tại Hồng Môn quán thể dục diễn xuất, đối với chi này giàn nhạc khắc sâu ấn tượng, cùng Trương Khôn cùng khởi lễ mạo mà chào hỏi, học trưởng hảo. Đối mặt khả ái đại nhất học đệ, Lịch Minh Lãng cùng Trương Chắc cũng thu hồi bình thường bị điên dạng, trở nên thân thiết hữu hảo, các ngươi tốt. Năm người tìm được chỗ chống ngồi xuống. Không lâu, An Vân cùng nàng các đội viên đi tới vạch đích làm vận động nóng người, nàng là tổ 2 thành viên, muốn chạy nửa đoạn sau. Hướng thính phòng nhìn lại, An Vân liếc mắt liền thấy được chói mắt Lạc Dương Dương, khoái trá hướng hắn vung lên tay, "Dương Dương, muốn cho ta cố lên a?" Lạc Dương Dương cũng phất phất tay biểu thị đáp lại. Lịch Minh Lãng gửi lạnh nói, cậu xã trưởng, gọi chúng ta tới, nhìn cũng không nhìn chúng ta một mắt. Trương Trác cười giả dối, sao, ngươi còn ghen ghét Dương Dương à? À, lời gì? Lịch Minh Lãng khuỵu tay một chút Trương Trác, Dương Dương là chúng ta đoàn sủng, nhưng chúng ta cũng là nàng cộng tác à, tốt xấu đáp lại một chút đi. Trương Trác hứ một tiếng, người sáng suốt đều hiểu, nhưng hắn không nói. Trương Khôn thọc Lạc Dương Dương, hắc, vừa rồi các ngươi xã trưởng hướng ngươi chào hỏi, âm thanh thật mà ta, là cái ngọt tỷ à? Lạc Dương Dương ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì. Trương Khôn câu nói này đồng dạng bị Lịch Minh Lãng cùng Trương Trác nghe được, bọn hắn liếc nhau một cái, không khỏi toàn thân run lên. Lần đầu tiên nghe được có người nói An Vân là ngọt tỷ. Bất quá hắn hai cũng không nói chuyện, ngọt hay không chờ một lúc xem liền biết. Dự bị, bành. Bốn cái sâu gióm núp ních, uốn éo, rất là hài hước. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không tính chậm, người tranh ta đuổi, bất phân cao thấp. Một tổ đến điểm cuối, tổ hai cấp tốc xuất kích, bắt đầu cuối cùng xông vào. An Vân hai chân bỗng nhiên đạp một cái, đồng thời hướng thính phòng hô to, tiếp ứng. Trên khán đài, dàn nhạc tổ ba người cực không tình nguyện đứng lên, lấy ra đã chuẩn bị trước đề bài. Phía trên đống nhiên lóe mấy chữ to, đại mỹ nữ An Vân cố lên. Bất thình lình cử động đưa tới chung quanh người xem chú ý, không ít người cười ra tiếng. Đây quả thực so sâu gióm tranh tài còn khôi hài. Bất quá sau đó bọn hắn liền phát hiện đứng tại bên cạnh thiếu niên tướng mạo cực kỳ dễ nhìn. Lúc này bọn hắn lại cảm thấy nghi hoặc, đến cùng dạng gì nữ hài tử có thể lập tức nắm ba cái đại nam nhân. Lực chú ý trở lại trên sàn thi đấu, rất nhanh bọn hắn liền được đáp án. Chỉ thấy một đầu tướng mạo như rồng sâu gióm trái xoay phải xoay, giống như là tại nện đại chiêu gì. Thần Long bái vĩ. Theo An Vân gầm lên giận dữ, Mao Mao Long hướng bên trái nhoáng một cái, lại kém chút đem bên trái chi đội ngũ kia toàn bộ đụng đổ. Mao Mao Long bên phải cái kia hai chi đội ngũ không bị đến ảnh hưởng, muốn thừa cơ ra tốc. An Vân cái nào cho bọn hắn cơ hội. Mãnh Long va chạm, lại là một cái va chạm, sức mạnh chi lớn lại đem bên phải đội ngũ hướng về bên cạnh đánh lui lại 3-4 bước, cũng dẫn đến bên trên nhất một cái đội ngũ cũng nhận tác động đến. Còn có loại này đấu pháp, 5 giây đụng ngã lăn bà chi đội ngũ. Khán đài đám người nhao nhao mắt trợn tròn, đây chính là cái kia tên là An Vân nữ nhân uy lực sao? Khó trách đẹp trai như vậy tiểu ca ca đều bị bức hiếp tới nâng đèn bài. Trương Khôn cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải cái gì ngọt tỷ, đây là mãnh liệt tỷ a. Chương 81. Dương Dương phá toái không hề nghi ngờ, An Vân đội ngũ lấy được thắng lợi. Vốn là sử dụng va chạm chiến thuật đội ngũ liền thiếu đi, bây giờ lại xuất hiện một chi dám một chút gây ba chi đội ngũ. Sinh mãnh như vậy đấu pháp chưa từng nghe thấy, nhìn ngốc đồng thời cũng nhìn vui vẻ tất cả mọi người. Đằng sau còn chưa dự thi đội ngũ xem xong trận đấu này, khẩn cấp tổ chức hội nghị, chế định chiến thuật mới. An Vân khinh thường nở nụ cười, cái này nhưng bọn hắn luyện tập thật lâu đấu pháp, không phải một chốc có thể học được. Cái này tranh tài tên thế nhưng là điên mau mau trùng đua tốc độ cương quyết định dự thi, nàng liền một mắt phong tỏa từ mấu chốt, điên. Trước đây, An Vân đưa ra chiến thuật này lúc, nàng đồng đội đem nàng coi là điên rồ, bây giờ, sự thật chứng minh chiến thuật này chính xác có thể thực hiện, các đội hữu lại đem nàng xưng là thiên tài. Bất quá loại chiến thuật này không phải đội nào ngũ đều có thể dùng, chỉ có giống An Vân dạng này điên rồ mới có thể hoàn mỹ thi triển ra. An Vân đi tới thính phòng, dàn nhạc ba người giơ đèn bài tới nên đón nàng, chúc mừng chúc mừng. Như thế nào, các ngươi xã trưởng xoáy a? An Vân đắc ý nói. Xã trưởng ngư bức. Xoáy bạo. Long Vương chi tư. Ba người thức thời phối hợp với An Vân, nàng vừa lấy được thắng lợi, cảm xúc đang tăng vọt. Lúc này nếu ai dám dội nước lạnh, chuẩn bị đánh cho nhiều tử. Dương Dương, các ngươi tranh tài cũng sắp bắt đầu a? An Vân hỏi. Nhanh. Lạc Dương Dương trả lời. Đi, ta đã sớm chuẩn bị. An Vân cười thần bí, cầm qua bọn hắn đèn bài, lật đến mặt sau, màng mỏng xé ra, lập tức xuất hiện mấy cái tươi mới chữ lớn, đại suất ca Lạc Dương Dương cố lên. Cái này Lạc Dương Dương nhất thời không biết nên làm thế nào biểu lộ, cái này cũng không cần á ở nhà, không cần khách khí với ta, hai ta giao tình gì à? An Vân vô vỗ Lạc Dương Dương bay, cũng là leo qua đại võ đại người, tiếp ứng bài còn thấy được thiếu sao? À đúng, An Vân chuyển hướng Diệp An Chi cùng Trương Khôn, các ngươi là Dương Dương đồng đội à, các ngươi cũng cố lên à. Cảm tạ tán gẫu một hồi, quảng bá vang lên, mời tất cả đại nhất tham gia đồng tâm hiệp lực tranh tài đồng học đến kiểm lục chỗ kiểm lục. Đến chúng ta. Ân, đi thôi. Cam. Hướng dàn nhạc tạm biệt sau, ba người tìm được Đặng Lập Nam, cùng 205 phòng ngủ mấy người tụ hợp. Có lòng tin sao các vị? Đặng Lập Nam hỏi. Kéo bạo bọn hắn. Trương Khôn nắm lại nắm đấm, khí thế mười phần. Liên theo luyện tập tới, hẳn là không vấn đề gì. Lâm Mộ Tuyền bình tĩnh đạo. Tổ hai đâu? Tiểu Mễ phấn rồi đừng quên, chúng ta thế nhưng là có tổ hợp kỹ hứa duyệt kỳ như mày, đúng không? Lạc Dương Dương. Ấn Lạc Dương Dương chậm rãi gật đầu một cái. Vừa nghĩ tới chờ một lúc phải do chính mình hô lên tổ hợp kỹ tên, hơn nữa trên khán đài còn có An Vân nâng đèn bài hò hét trợ uy, hắn liền cảm thấy một hồi xấu hổ. Hơn nữa Hứa Duyệt Kỳ cười xấu xa nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt nói nàng và Diệp An Chi phối hợp vô địch thiên hạ. Giang Ngọc Nguyệt đập một cái Hứa Duyệt Kỳ, ta nói chính là chúng ta. Ước cũng đúng, các ngươi. Hứa Duyệt Kỳ cười đùa tí tưởng. Giang Ngọc Nguyệt hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại cùng nàng tranh luận, bất quá tại mọi người không thấy được chỗ, khóe miệng lại không ngăn được bung lên. Mấy người vừa tán gẫu một bên làm nóng người hoạt động, chờ trọng tài tổ bên kia chuẩn bị kỹ càng. Lâm Mộ Tuyền đem đám người gọi vào một chỗ, duỗi ra một cái tay, vì chúng ta chính mình kích động a. Hảo. Trần Đình Đình nắm tay đắp lên tới, sau đó là Đặng Lập Nam, Trương Khôn, tiếp theo là tổ hai Hứa Duyệt Kỳ, Lạc Dương Dương, Diệp An Chi cũng đi theo nắm tay đắp lên tới. Chỉ có Giang Ngọc Nguyệt còn ở bên cạnh cười ngây ngô lấy. Ngọc Nguyệt. Lâm Mộ Tuyền kêu một tiếng. A, tới. Giang Ngọc Nguyệt lấy lại tinh thần, đứng ở Diệp An Chi thân bên cạnh, đưa tay ra đắp lên Diệp An Chi trên mu bàn tay. 3, 2, 1. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đồng tâm hiệp lực tranh tài chính thức bắt đầu. Đặng Lập Nam tiểu tổ vì một tổ, bọn hắn tiếp tục sử dụng phía trước tả hữu khai cùng chiến thuật, chỉ chốc lát sau liền cùng những cái kia trung thực đưa gỗ lăn đội ngũ kéo dài khoảng cách, một chút dài gỗ lăn cùng ngắn gỗ lăn phối hợp dùng đội ngũ tức thì bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bọn hắn lấy đệ nhất ưu thế đi tới điểm kết thúc, cấp tốc đem tấm ván gỗ giao cho Diệp An Chi bọn hắn. Diệp An Chi tiểu tổ đạp vào tấm ván gỗ, lập tức đường về. Chu vừa khởi động, trên khán đài, An Vân lập tức hưởng ứng, quăng lên lịch sáng tỏ cùng chứng chắc, ba người giơ lên đèn bài. Đại suất ca Lạc Dương Dương cố lên. An Vân là giản nhạc chủ sướng, tiếng nói vốn là rõ ràng to rõ, cái này một hô, càng là vang dội phá thiên thế. Trực tiếp lấn át tất cả những thứ khác hò hét tiếng trợ uy, hiện trường toàn thể ánh mắt hướng nàng làm chuẩn. Nhưng An Vân không thèm để ý chút nào, tiên tiên sân khấu thánh thể, nhìn nàng càng nhiều người nàng ngược lại càng hưng phấn. Lạc Dương Dương cố lên. Ô hô. Xông lên. Chỉ cần nàng không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Không tệ, lúng túng chính là cùng nàng cùng một chỗ nâng đèn bài lịch sáng tỏ cùng chứng chắc, hai người này hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Đặng Lập Nam tiểu tổ mang đến ưu thế thật lớn. Diệp An Chi bọn hắn chỉ cần vững bước đi tới liền có thể lấy được thắng lợi, cũng không cần sử dụng tổ hợp kỹ. Nhưng đây chỉ là đấu vòng loại, thắng đấu vòng loại còn có trận chung kết, bọn hắn nhất thiết phải thích ứng ở trên sân thi đấu sử dụng tổ hợp kỹ là cảm giác gì? Là lúc này rồi. Diệp An Chi một âm thanh ra lệnh, nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ. Giang Ngọc Nguyệt theo sát phía sau. Một khắc siêu, Hứa Duyệt Kỳ hô to, sau đó nhìn về phía Lạc Dương Dương, lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Chú ý tới trên sàn thi đấu biến hóa, An Vân không còn hò hét, lực chú ý tập trung ở trên thân Lạc Dương Dương, hắn nhìn giống tại nghẹn đại chiêu. Một giây sau, ảo ảo, phá xong tiến lên chi, hai bút cùng vẽ. Lạc Dương Dương vừa một hô lên, không ngoài sở liệu, trên khán đài phát ra đủ loại đủ kiểu tiếng cười. An Vân cũng cười, bất quá là kích động cười, rất đẹp trai A Dương Dương. Không nghĩ tới các ngươi cũng có chiêu thức. Kích động đến An Vân không khỏi hô lên chiêu thức của nàng, thần long bãi vĩ, mãnh long va chạm, cam bay bọn hắn. Cái này vẫn chưa xong, nàng tiện tay kéo bên cạnh một người, nói với nàng, nhìn thấy không, cái kia đẹp trai nhất là ta tay vì ta. Vô tội đồng học bị sợ nhảy một cái, điên cuồng gật đầu, chỉ muốn mau chạy trốn. Tại đấu trường cùng khán đài song trọng chen ép phía dưới, Lạc Dương Dương thật muốn phá phòng ngự đã từng. Hắn tại Hồng Môn sân vận động biểu diễn guitar solo, đối mặt vạn người ánh mắt, cũng không có lùi bước qua mảy may, thậm chí muốn đi đến càng lớn sân khấu. Bây giờ, một hồi thú vị đại hội thể dục thể thao, khoảng 100 người quan sát, hắn lại bể thành một chỗ. Có ít người có thể dùng một ít thời khắc chữa trị một đời, có ít người nhưng phải dùng một đời chữa trị một ít thời khắc. Tranh tài kết thúc, bọn hắn lấy được đệ nhất thành tích, thuận lợi tấn cấp trận chung kết. An Vân chạy xuống thính phòng, chạy tới chúc mừng nha Dương Dương. Nghe được ta cố gắng lên sao? Nghe được buổi chiều trận chung kết cũng muốn cố lên a. Ân buổi chiều chúng ta cũng muốn trận chung kết, ngươi cũng muốn đến ủng hộ ta a. Ân ngươi thế nào? Không có việc gì Lạc Dương Dương lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, một bộ bị người chơi hư biểu lộ. Chương 82. Đoàn đội thi đấu trận chung kết buổi sáng tranh tài kết thúc, buổi chiều trận chung kết ngay sau đó bắt đầu. Đầu tiên tiến hành vẫn là năm thứ 2 đại học điên mao mao trùng đua tốc độ. Đấu vòng loại bên trên, thời gian sử dụng ngắn nhất 4 chi đội ngũ tấn cấp trận chung kết, một ván phân thắng thua. Ăn cơm chưa xong, An Vân gửi tin tức cho Lạc Dương Dương, mau tới, chúng ta sắp bắt đầu. Lạc Dương Dương, ngượng ngùng a xã trưởng, ta tiêu chảy, tạm thời không thể tới, chờ một lúc tranh tài ngươi để cho lịch học trưởng đánh cho ta video a, ta sẽ yên lặng cổ vũ ngươi. An Vân, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta để cho Trương Trác cho ngươi đưa chút thuốc? Lạc Dương Dương, không cần, ta đã uống thuốc xong, cảm tạ xã trưởng. An Vân, tốt ta, ngươi nhiều chú ý thân thể. Lạc Dương Dương, ân. Nốt điện thoại, Lạc Dương Dương hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường. Lần này là hồ lộ qua, chờ một lúc đến phiên hắn trận chung kết nên làm cái gì? Đến lúc đó An Vân chắc chắn còn sẽ tới. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó a sân điển kinh bên trên. Mặc dù Lạc Dương Dương không thể tới cho nàng cố lên, nhưng An Vân vẫn như cũ nhất định phải được. Huống hồ, Lịch Sáng Tỏ cùng Trương Trác vẫn là bị nàng chào đến đây. Lúc này An Vân còn chưa ý thức được, nàng sắp gặp phải một hồi ác chiến. Điên mao mao trùng đua tốc độ trận chung kết so sòng, lập tức liền là đồng tâm hiệp lực trận chung kết, cho nên Diệp An Chi cùng Trương Khôn cũng sớm tới quan chiến. Trang điểm xa trong đám, xã trưởng Tống Nhiễm, các tiểu khả ái, ta tấn cấp trận chung kết, có thời gian tới ủng hộ cho ta a. Diệp An Chi hướng đường đua trông đi qua, Tống Nhiễm đội ngũ tại hai đạo, tại bên cạnh nàng, ba đạo bên trên là An Vân đội ngũ. Hai người vốn không quen biết, nhưng Diệp An Chi đã có thể cảm nhận được hai chi đội ngũ ở giữa sát khí như có như không. Trước đây Tống Nhiễm các nàng đội ngũ một tổ hai đánh thi đấu hữu nghị lúc cũng là mạnh mẽ đâm tới, đối mặt đồng đội hạ thủ đều có thể như thế ngoan độc, đối mặt đối thủ sẽ như thế nào căn bản không dám nghĩ. Mà An Vân điên phê đấu pháp là đại gia quá rõ ràng. Hai chi đội ngũ đến cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hòa hoa. Hai người này đều tại tổ 2, đang lặng lặng đứng tại điểm kết thúc chỗ chờ đợi một tổ đến. Bốn cái sâu gióm đều ổn bên trong cầu thắng, cơ hội là cùng một thời gian đến điểm cuối. Trong nháy mắt, An Vân cùng Tống Nhiễm cưỡi lên chính mình sâu gióm xông về phía trước đi. Lịch Minh Lãng cùng Trương Trác giống buổi sáng giơ lên đèn bài, đại mỹ nữ An Vân cố lên. Bất quá bởi vì Lạc Dương Dương không tại, hai người bọn họ cũng đã mất đi rất nhiều hứng thú, cố gắng lên khí thế rõ ràng không đủ. Trước khi so tài An Vân để cho Lịch Minh Lãng cho Lạc Dương Dương gọi điện thoại, hắn mặt ngoài đồng ý, trên thực tế căn bản không vì. Một bên khác là trang điểm xã đại bộ đội. Xã trưởng, cố lên. Xã trưởng, thật tuyệt. Lịch Minh Lãng cùng Trương Trác nhìn nhau cười một tiếng, lại có thể có người so An Vân còn linh vật. Trên đường đua, An Vân tiểu tổ nhắm ngay thời cơ, sắp đối với bên cạnh Tống Nhiễm tiểu tổ ra tay. Thần Long bãi vĩ, An Vân mau mau long hướng bên cạnh lắc đi. Cảm nhận được sắc cơ, Tống Nhiễm tiểu tổ cũng không phải ăn chay, lập tức điều chỉnh tư thái. Nên chiến. Bành một tiếng vang trầm, hai cái sâu gióm va vào nhau, song song lật nghiêng. An Vân đồng đội trợn tròn mắt, lại có thể có người so An Vân còn điên. Mẹ trứng, dám chọc chúng ta, liều mạng với bọn hắn. Tống Nhiễm đồng đội cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị khởi xướng mới một đợt thế công. An Vân bạo tính khí này cũng là bị chọc giận, đây vẫn là đầu nàng một lần ăn quả đắng. Cam hắn chó nha. Mãnh Long xung kích. Hai cái sâu gió ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, không ai phục ai. Tại bọn hắn tranh chấp không nghỉ trong khoảng thời gian này, một đạo cùng bốn đạo hai cái sâu gió đã chạy xong, quan á ra lò, chỉ còn dư quỷ quân. Thường có thể không cầm, nhưng bọn hắn phải chết. Chọc tới chúng ta ngươi có thể tính đá chúng thiết bản. Bành bành bành. Đánh tới đánh lui, cuối cùng hai cái sâu gió đồng thời qua tuyến. Là chúng ta trước tiên qua tuyến. Ngươi đánh rắm. Rõ ràng là chúng ta. Hai bên đại xảo, thấy không ổn, trọng tài tổ nhanh chóng chạy tới điều giải tranh chấp. Chúng ta biết rõ đại gia rất gấp, nhưng đừng đội, chúng ta có toàn chỉnh thu hình lại, chi đội ngũ kia trước tiên quá tuyến chờ một lúc nhìn một cái liền biết. Ngay tại lúc đó, phát thanh vang lên, thỉnh tấn cấp đồng tâm hiệp lực trận chung kết đội ngũ lập tức đến phía nam sân điển kinh kiểm lục. Trương Trác thả xuống đèn bài, đi thôi, đi xem Lạc Dương Dương. Xã trưởng đâu? Không cùng nàng cùng một chỗ sao? Lịch Minh Lãng hỏi. Nhìn các nàng như vậy, một chốc chắc chắn cũng tranh không ra kết quả, chúng ta đi trước đi. Lịch Minh Lãng nhìn sang, bất đắc dĩ cười cười, cũng đúng. Diệp An Chi phát cho Lạc Dương Dương tin tức, cùng Trương Khôn cùng tới đến phía nam sân điển kinh. Các nữ sinh cùng Đặng Lập Nam đã đến. Lạc Dương Dương đâu? Hứa Duyệt Ký hỏi. Gửi tin tức cho hắn. Diệp An Chi nói. Hai phút sau, Lạc Dương Dương vì sự chậm trễ này, hắn nhìn đông nhìn tây, giống đang tìm cái gì. Dương Dương, chúng ta đến cho ngươi cố gắng lên. Lịch Minh Lãng cách đó không xa phất phất tay. Lạc Dương Dương tâm kinh đạm chiến nhìn sang, lại thở dài một hơi, An Vân không tại. Cảm tạ, Lịch học trưởng. Ngươi đều tới toàn bộ, Đặng Lập Nam liếc nhìn một vòng, ngựa khi âm văn nói, quyết chiến cuối cùng các bằng hữu, nhất định cầm xuống. Tất thắng. Đặng Lập Nam giỗi ra một cái tay, để chúng ta lại thêm một lần dầu. Trần Đình Đình lập tức đem tay đắp lên tới, liếc Đặng Lập Nam một cái, lại lập tức rời ánh mắt đi. Mấy người khác cũng đem tay đắp lên tới. 3, 2, 1. Cố lên, cố lên, cố lên. Đồng tâm hiệp lực cùng điên mau mau trùng đua tốc độ một dạng, chỉ có 4 chi đội ngũ có thể tấn cấp trận chung kết, ở đây nhất quyết thư hùng. Có thể tấn cấp trận chung kết đội ngũ, đều không thể khinh thường. Hoặc là giống Diệp An Chi bọn hắn như vậy, tại truyền lại gô lăn nắm giữ độc môn tuyệt kỹ. Hoặc chính là đội viên ở giữa, độ ăn ý kéo căng, mỗi một cái khâu đều phối hợp vô cùng tốt, không ra bất kỳ sai lầm. Nửa đoạn trước, Đặng Lập Nam tiểu tổ đem tả hữu khai cung chiến thuật vận dụng đến cực hạn, lại vẫn không cách nào cùng với những cái khác đội ngũ kéo dài khoảng cách. Đi tới điểm kết thúc, Đặng Lập Nam đem tấm ván gỗ giao cho Diệp An Chi, "An huynh, dựa vào các ngươi, cố lên." "Ân, giao cho chúng ta." Diệp An Chi nhỏ tổ ngồi lên tấm ván gỗ, lập tức xuất phát. Lời tuy nói như vậy, kỳ thực hắn cũng trong lòng không chắc. Vừa đi 10m, Diệp An Chi liền quyết định sử dụng tổ hợp kỹ trước tiên đánh ra một chút ưu thế. Ao ào phá sóng tiến lên chi hai bút cùng vẽ. Hai cây gỗ lăn vừa để xuống, tốc độ chính xác nhanh hơn một chút, bất quá cũng liền một chút mà thôi. Mặt khác ba chi đội ngũ đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi, rất nhanh liền đuổi theo. Không có biện pháp, dùng lại lần nữa. Dùng lại lần nữa. Lại đến. Liên tục dùng 5 lần tổ hợp kỹ, Diệp An Chi bọn hắn vẫn như cũ kéo không ra khoảng cách, mặt khác ba chi đội ngũ theo đuổi không bỏ, nhất thời rất lại phía sau nhất thời vượt qua. Trên khán đài, hò hét cố lên Thanh Nguyên Nguyên không ngừng. Thực sự là một hồi trận đánh ác liệt a. Quan chiến Trương chắc không nhịn được nói một câu xúc động. Tới gần mục đích, Diệp An Chi chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, đánh cược một lần. Lại tới một lần nữa. Khoảnh khắc siêu. Hứa Duyệt Kỳ dùng sức khẽ chống. Không có gì bất ngờ xảy ra mà xảy ra ngoài ý muốn. Dùng sức quá mạnh, bên dưới tấm ván gỗ đồng thời xuất hiện 4 cái gô lăn. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, tấm ván gỗ đông nhiên hướng phía trước trượt. Tin tức tốt là, tấm ván gỗ toàn bộ lướt qua tuyến. Tin tức xấu là, ngồi xổm ở tấm ván gỗ phía trước nhất Diệp An Chi từ trên ván gỗ ngã xuống. Chương 83. Chúng ta là quán quân lực trùng kích quá lớn, Diệp An Chi một cái không có đứng vững, từ trên ván gỗ té xuống, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, trượt ra đi xa nửa mét. Diệp An Chi, thấy tình cảnh này, mấy người vội vàng vây đi qua. Diệp An Chi, không có sao chứ? Giang Ngọc Nguyệt ngồi xổm Diệp An Chi thân bên cạnh, lo âu hỏi, còn sống? Diệp An Chi trở mình, ngồi dưới đất. Khu cụ Lạc Dương Dương đối với Hứa Duyệt Kỳ nói, ngươi khí lực rất lớn a. Ngạch Hứa Duyệt Kỳ chụp chụp ngón tay, ta cũng không nghĩ đến Diệp An Chi không gấp đứng lên, mà là nhìn về phía trọng tài tổ, học trưởng, thành tích của chúng ta có hiệu quả a? Không đợi trọng tài tổ trả lời, một cái khác chi đội ngũ bên trong có người xen vào nói, đây không phải phạm vi sao? Sao có thể dạng này hướng tuyến? Gỗ lăn đều ở lại bên ngoài. Ai trọng tài duỗi ra một tay nắm lắc lắc, lời ấy sai rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, cái này kỳ thực mới là tiêu chuẩn nhất hướng tuyến phương thức. Cái gì? Mọi người đều kinh. Kỳ thực trong quy tắc đã sớm ám hiệu, một tổ đến điểm cuối, đem tấm ván gỗ truyền lại cho tổ hai lại từ điểm kết thúc trở về. Tấm ván gỗ chính là các ngươi chu mà gỗ lăn, chỉ là để chu động bảo lãng. Chỉ cần tấm ván gỗ toàn bộ qua tuyến. Hơn nữa quá tuyến phía trước người không hề rời đi tấm ván gỗ thành tích liền hữu hiệu. Nghe trọng tài nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không có ai sẽ nghĩ tới dùng đại lực xuất kỳ tích phương pháp quá tuyến, cũng là đàng hoàng để cho tấm ván gỗ từ gỗ lăn bên trên vượt qua. Mặc dù lòng có khâm phục, nhưng mặt khác mấy chi đội ngũ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghe được thành tích hữu hiệu, Diệp An Chi nhẹ nhàng thở ra, mặt hướng các đội hữu, chúng ta là quán quân. A. Hứa Duyệt Kỳ hưng phấn hô to, gắt ý nói, kỳ thực ta đã sớm đoán được, cho nên mới làm trò lớn như vậy tình. Sau đó ra cắt lượng. Lạc Dương Dương bất đắc dĩ cười cười. Thắng liền tốt. Diệp An Chi lộ ra mỉm cười. Giang Ngọc Nguyệt lại một điểm không quan tâm thắng thua chuyện, mà là cẩn thận từng ly từng tí vung lên Diệp An Chi ống quần xem xét thương thế. Tại hắn chân trái đầu gối nơi đó, là một đầu vết thương máu chảy rầm rề, nhìn thấy mà giật mình. Có đau hay không? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Còn tốt. Diệp An Chi cười khổ đạo, là chính ta không có đứng vững. Giang Ngọc Nguyệt đỡ Diệp An Chi đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh Hứa Duyệt Kỳ, bất thình lình đưa tay bấm một cái bên hông nàng thì mềm. Ai nha. Hứa Duyệt Kỳ bị đau kêu thảm thiết một tiếng. Nàng tội nghiệp kéo lên Giang Ngọc Nguyệt cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Thật xin lỗi nha tiểu Nguyệt Nguyệt, cũng là ta không tốt, nhường ngươi an an bị thương. Nghe vậy, Giang Ngọc Nguyệt lại bấm một cái, Hứa Duyệt Kỳ cũng không né, càng bóp nàng càng cười phải hoan. Lúc này Đặng Lập Nam tiểu tổ cũng đội vàng chạy tới. Ta dựa vào, An Minh, thế nào? Trương Khôn hỏi. Ngã một phát. Lâm Mộ Tuyền xem hiện trường, liếc mắt liền nhìn ra là Hứa Duyệt Kỳ làm chuyện tốt, nàng cũng tới đến bên cạnh Hứa Duyệt Kỳ, đưa tay bấm một cái eo của nàng, cười đùa tí từng. Tả Hữu giác công, Hứa Duyệt Kỳ có chút chống đỡ không được, liên tục cầu xin tha thứ. Lâm Mộ Tuyền buông tha nàng, đối với Diệp An Chỉ nói, việc cấp bách, đi trước phòng y tế a. Đặng Lập Nam đang quay lưng, nửa ngồi đến Diệp An Chi mặt phía trước, An Minh, ta có ngươi đi qua đi. Diệp An Chi gật gật đầu, ôm sấp Đặng Lập Nam trên lưng. Các bạn học, đừng ngồi đi, lập tức liền muốn trao giải. Một cái trọng tài đột nhiên nói, ban gái quặp lông thường, bạn thân của ta đều bị thương. Trương Khôn hận hận nói, Mặc dù Trương Khôn bình thường tùy tiện, nhưng hắn kỳ thực cũng là tâm tư cẩn thận người, có cầm hay không quán quân nào có bằng hữu thụ thương cần giúp trọng yếu. Vết thương nhỏ, không có chuyện gì. Diệp An Chi nói đạo, các ngươi ở lại đây a, Nam Ca mang ta tới liền tốt. Cái này sao có thể đâu, Trương Khôn còn muốn nói điều gì, Lâm Mục Tuyển cắt đứt hắn, phòng y tế cách nơi này không xa, liền để lớp trưởng con Diệp An Chi qua đi tốt, chúng ta nhiều người như vậy ngược lại còn có thể thêm phiền. Nam Ca văn thể bộ người, chờ một lúc chắc chắn còn có việc, đến lúc đó ai tới chiếu cố An Minh. Trương Khôn vô Diệp An Chi cái mông, đang muốn theo sau, Lạc Dương Dương lại một mặt bình tĩnh kéo hắn lại. Ngay tại lúc đó, Giang Ngọc Nguyệt đứng dậy, ta tới chiếu cố Diệp An Chi. Nàng đi đến bên cạnh Đặng Lập Nam, đi thôi lớp trưởng, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Hào Đặng Lập Nam gật gật đầu, nói với mọi người, các ngươi ở lại đây à, ta cùng Giang Ngọc Nguyệt đồng học mang An Minh đi qua. Trương Khôn kinh ngạc nhìn mắt nhìn Lạc Dương Dương, Lạc Dương Dương ho nhẹ một tiếng, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đừng thêm loạn. Lâm Mộc Tuyền nhìn về phía Lạc Dương Dương bên này, phát giác được ánh mắt của đối phương, Lạc Dương Dương cũng nhìn sang. Hai người liếc nhau một cái, khó mà nhận ra lẫn nhau, mỉm cười gật đầu hỏi thăm một chút. Một lát sau, quảng bá vang lên, thỉnh phía dưới lớp học đội ngũ nghe được tên sau lập tức đến đài chủ tịch lãnh thưởng, đại nhất thông tin ban một xoáy ca mỹ nữ kết mẹ kết đội đại nhất chụp ảnh ban một sớm 8 muộn 5 thành song thành đội đại nhất trung y thuốc ban 2 thần kỳ tiểu phi hiệp đội nghe được quảng bá, Lâm Mục Tuyển dẫn mọi người hướng đi đài chủ tịch, đi thôi, không thể phụ lòng Diệp An Chi. Đi tới đài chủ tịch, cho mọi người trao giải người là cái dáng người trắng kiện, nhìn cũng rất người thông minh. Vương hiệu trưởng, đây là quán quân huy chương. Người của hội học sinh đem huy chương hiện lên đến Vương hiệu trưởng trước mặt. Hiệu trưởng. Trương Khôn lập tức khẩn trương lên. Vương hiệu trưởng là trường học của chúng ta phó hiệu trưởng. Trần Đình Đình nói. Tại trong đại học, hiệu trưởng không thường thường lộ diện, rất nhiều học sinh tốt nghiệp cũng không biết hiệu trưởng là ai, dáng dấp ra sao. Nhưng Trần Đình Đình là người của hội học sinh một vài sự vụ cần cùng nhân viên nhà trường cao tầng câu thông, cho nên nàng gặp qua hiệu trưởng, đặc biệt đối với cái này tứ chi phát triển đầu não cũng không đơn giản phó hiệu trưởng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chúc mừng các ngươi. Vương hiệu trưởng cầm lấy huy chương, đối với đám người cười ha ha. Năm thứ nhất đại học đoàn đội thi đấu hạng mục là ta ra, ta trong này chôn giấu rất nhiều chút lưu kế. Tỷ như giải ngắn gỗ lăn khác nhau, tranh tài tên đồng tâm hiệp lực hàm nghĩa các loại chỉ có mò thấy quy tắc tranh tài người mới có thể thắng thắng lợi cuối cùng. Các ngươi vừa thể hiện ra đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, cũng đầy đủ đã chứng minh chính mình thông minh tài trí, các ngươi là tốt. Vương hiệu trưởng mắt nhìn huy chương, Trương Khôn. Đến. Trương Khôn giơ tay lên, sau đó cúi người. Vương hiệu trưởng đem huy chương treo ở trên cổ của hắn. Trương Khôn ngồi thẳng lên, cầm lấy huy chương nhìn một chút, phía trên lại khắc tên của hắn. Đi theo hiệu trưởng bên người cái kia người của hội học sinh đối với Trương Khôn nói, chỉ có quán quân đội ngũ huy chương chúng ta mới có thể khắc chữ. Trương Khôn phản ứng lại, khó trách vừa rồi trọng tài để bọn hắn đừng đổi đi. Diệp An Chi. Vương hiệu trưởng kêu một tiếng. Diệp An Chi thụ thương đi phòng cứu thương. Lâm Mộc Tuyển nói, dạng này a, lúc tranh tài vẫn là nhiều lắm chú ý, an toàn đệ nhất. Vương hiệu trưởng cầm lấy một cái khác huy chương, Đặng Lập Nam. Đặng Lập Nam cùng Giang Ngọc Nguyệt Tiễn đưa Diệp An Chi đi phòng cứu thương. Lâm Mộc Tuyển tiếp tục nói, dạng này a, Vương hiệu trưởng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hữu nghị đệ nhất. Vương hiệu trưởng, để chúng ta đem huy chương chuyển giao cho bọn hắn a. Lạc Dương Dương nói, không cần. Vương hiệu trưởng khoát qua tay, bọn hắn tại phòng y tế, ta chờ một lúc tự mình đi qua một chuyến. Chương 84. Lòng ngứa ngáy xương cốt không bị thương, không có gì đáng ngại, chú ý mấy ngày nay không cần vận động dữ dội. Cha xét xong thương thế, giáo y bắt đầu cho Diệp An Chi băng bó. Nghe vậy, Giang Ngọc Nguyệt an tâm lại. Đang băng bó trong lúc đó, một cái vóc người trắng kiện, nhìn người rất thông minh đi vào phòng y tá. Giáo y nhìn sang, thoáng có chút kinh ngạc, Vương hiệu trưởng. Diệp An Chi mấy người cũng theo giáo y ánh mắt nhìn đi qua, Đặng Lập Nam nhận ra Vương hiệu trưởng, hướng hắn vân an, Vương hiệu trưởng hảo. Mặc dù không biết người trước mắt, nhưng nghe giáo y cùng Đặng Lập Nam gọi hắn Vương hiệu trưởng, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt cũng đi theo lễ phép vân an, Vương hiệu trưởng hảo. Vương hiệu trưởng khoát khoát tay, các ngươi tốt. Vương hiệu trưởng, có gì muốn làm a? Giáo y cười hỏi. Không có việc lớn gì. Vương hiệu trưởng nhìn về phía Diệp An Chi, các ngươi là đại nhất thông tin lớp 1 học sinh sao? Đúng, ta gọi Diệp An Chi. Diệp An Chi hồi đáp. Còn không đợi Đặng Lập Nam trả lời, Vương hiệu trưởng liền chỉ Đặng Lập Nam cùng Giang Ngọc Nguyệt, nói ra tên của bọn hắn, Đặng Lập Nam, Giang Ngọc Nguyệt. Nói xong, Vương hiệu trưởng lộ ra nụ cười mừng rỡ, ta là tới cho các ngươi trao giải. Đám người sững sờ, Vương hiệu trưởng chậm rãi đi tới, đối với giáo y nói, ngươi còn bận việc của ngươi. Giáo y tiếp tục cho Diệp An Chi băng bó, Vương hiệu trưởng từ trong ngực lấy ra 3 tấm huy chương, chúc mừng các ngươi thu được đồng tâm hiệp lực tranh tài quán quân. Hiệu trưởng tự mình đến trao giải, ba người có chút thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là Đặng Lập Nam, hắn là thành viên hội học sinh, phía trước cùng Vương hiệu trưởng có tiếp xúc. Tại trong ấn tượng của hắn, Vương hiệu trưởng rất giống trong phim ảnh cái chủng loại kia phía sau màn đại lão, chiến lực cùng trí tuệ cùng tồn tại, nhấc nhấc tay liền có thể quyết định tánh mạng một người. Không nghĩ tới trên thực tế Vương hiệu trưởng làm người sự hòa hợp như vậy. Đặng Lập Nam, chúc mừng ngươi. Đặng Lập Nam một mực cung kính đứng tại trước mặt Vương hiệu trưởng, túi người, để cho Vương hiệu trưởng đem huy chương treo ở trên cổ hắn. Giang Ngọc Nguyệt, chúc mừng ngươi. Giang Ngọc Nguyệt cũng đồng dạng làm theo. Diệp An Chi, chúc mừng ngươi. Theo tới mình tên, Diệp An Chi vừa muốn đứng lên, Vương hiệu trưởng để lại bờ vai của hắn, ngươi bị thương rồi, ngồi liền tốt. Cảm tạ Vương hiệu trưởng. Ban xong thưởng, Vương hiệu trưởng vẫn chưa thỏa mãn, lại lặp lại lên hắn tại đài chủ tịch cho thông tin ban một những người khác trao giải lúc nói. Đồng tâm hiệp lực tranh tài là ta ra, ta trong này chôn giấu rất nhiều chút mưu kế chờ hắn nói xong, giáo ý cũng cho Diệp An Chi băng bó kỹ. "Tốt, ta cho ngươi thoa thuốc, trước tiên ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, xem sẽ có hay không có cái gì bất lương phản ứng." Diệp An Chi gật gật đầu. Lúc này Vương hiệu trưởng cũng đem đề tài chuyển rời đến Diệp An Chi thân đi lên, "Đúng, Diệp An Chi cùng học, ngươi là thế nào thụ thương?" Tại trên ván gỗ không có đứng vững, Diệp An Chi đem bọn hắn lúc tranh tài chuyện phát sinh nói một lần. Giang Ngọc Nguyệt ở một bên không ngừng bổ sung, thêm mắm thêm muối, từ Diệp An Chi phát hiện ngắn gỗ lăn đặc điểm một mực giảng đến hắn như thế nào sử dụng tổ hợp kỹ, cuối cùng lại là như thế nào buông tay đánh cược một lần giành được chiến thắng. Thổi phong đến mức thiên hoa loạn truy, Diệp An Chi kém điểm liền tin. Cuối cùng buông tay đánh cược một lần chiêu kia, giảng lời nói thật, Diệp An Chi một bắt đầu cũng không ngờ tới. Hứa Duyệt Kỳ một chiêu đại lực xuất kỳ tích, trực tiếp cho tất cả mọi người đều cả một bức. Vô Tâm cắm liêu liêu xe đùm, cuối cùng để cho bọn hắn đánh bậy đánh bạ lấy phương thức cao nhất qua tuyến, thắng được tranh tài. Vương hiệu trưởng nghe, không ngừng gật đầu tán thưởng, tốt tốt tốt, vô cùng lợi hại, người quán quân này thực chí danh quy. Các ngươi cuối cùng hướng tuyến phương pháp chính là ta muốn thấy được. Còn có, giảng lời nói thật, xem như tranh tài người bệnh ra, ta đều không nghĩ tới còn có thể một lần truyền lại hai cây vô lan. Quá khen Vương hiệu trưởng. Diệp An Chi khiêm tốn nói, ngươi gọi Diệp An Chi đúng không? Vương hiệu trưởng lộ ra thưởng thức biểu tình, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra, đứng ở trên mặt bàn, lôi kéo Đặng Lập Nam cùng Giang Mộng Nguyệt ngồi chung đến Diệp An Chi thân bên cạnh, tới tới tới, chúng ta chụp cái chụp ảnh chung. Giang rác một tiếng. Đặng Lập Nam vừa mừng vừa sợ, phó hiệu trưởng chủ động kéo bọn hắn chụp chụp ảnh chung, cái này nói ra người của hội học sinh còn không hâm mộ chết, chính mình hậu trưởng tựa hồ cũng trở thành cứng ngắc. Mặc dù là dính Diệp An Chi quang, nhưng chỉ cần ảnh chụp nơi tay, đó chính là sức mạnh. Đặng Lập Nam đột nhiên tráng lên lòng can đảm, Vương hiệu trưởng, ta có thể hay không thêm bạn cái mẹ chặt? Tốt ta, ngươi quét ta đi, ta gửi hình qua cho ngươi. Vương hiệu trưởng từ cái bàn gỡ xuống điện thoại, điều ra mã QR giờ. Tăng thêm vài chat, Đặng Lập Nam điện thoại di động reo, hội học sinh bên kia lại có việc. Hội học sinh an bài nhiệm vụ, ta muốn đi trước. Đặng Lập Nam đứng lên, Giang Ngọc Nguyệt đồng học, An huynh liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Giang Ngọc Nguyệt cười gật gật đầu, không có việc gì, giao cho ta a. Đặng Lập Nam hướng Vương hiệu trưởng gật đầu thăm hỏi, rời đi phòng y tá. Chờ Đặng Lập Nam sau khi đi, Vương hiệu trưởng cũng đứng lên, ta cũng gần như cần phải đi, Diệp An Chi cùng học ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ân, cảm tạ Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng đi ra phòng y tế, nhìn lại một mắt, nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt duỗi ra một ngón tay tại Diệp An Chi trên đầu gối nhẹ nhàng đụng đụng. Hắn cười ha ha, tự nhủ, hữu nghị đệ nhất. Trong phòng y tế, chỉ còn dư Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt hai người. Giang Ngọc Nguyệt dùng ngón tay tại trên Diệp An Chi đầu gối băng vải nhẹ nhàng huy động hai cái, hỏi, có đau hay không? Không đau. Giang Ngọc Nguyệt lại vẽ hai cái, Diệp An Chi đưa tay bắt được ngón tay của nàng, đừng làm rộn. Ngươi không phải nói không đau. Hơi ngứa chút. Có nhiều ngứa. Diệp An Chi cậy mở ngón tay Giang Ngọc Nguyệt, dùng chỉ bụng tại trong lòng bàn tay nàng nuốt nhẹ hai cái, ngứa như vậy. Giang Ngọc Nguyệt thu hồi bàn tay, bắt được Diệp An Chi tay. Lòng ngứa ấy, châm mắt một hồi. Giang Ngọc Nguyệt có chút thẹn thùng, nàng buông tay ra, lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Diệp An Chi đầu gối mở ra thu hình lại. Hôm nay quay chụp có tài liệu. Kể từ ngày đó tại rạp chiếu phim lầu một khu giải trí Giang Ngọc Nguyệt ghi lại nàng chụp Diệp An Chi đỉnh đầu một màn kia sau, Giang Ngọc Nguyệt linh quang lóe lên, khám phá một loại mới phương thức quay chụp. Từ nàng tới bắt điện thoại, vỗ xuống An An của mình. Trước đó cũng là Diệp An Chi cầm điện thoại, dùng từ đứng sau camera lấy An An ngôi thứ nhất quay chụp Giang Ngọc Nguyệt, dạng này đại nhập cảm càng mạnh hơn. Nhưng từ Giang Ngọc Nguyệt tới bắt điện thoại, ở phía sau đưa camera cùng tiền trí camera vừa đi vừa về hoán đổi, dạng này càng có phần hơn hưởng sinh hoạt cảm giác. Chia sẻ Giang Ngọc Nguyệt cùng An An sinh hoạt, cũng là nàng và Diệp An Chi sinh hoạt. Muốn uống nước sao? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Ta còn có thể đi. Diệp An Chi nói suy nghĩ đứng lên. Giang Ngọc Nguyệt ấn xuống hắn, không được, bây giờ để ta tới chiếu cố ngươi. Nàng chạy đến máy đun nước phía trước, đựng một chén nước, đưa cho Diệp An Chi, nhìn xem hắn một hơi toàn bộ uống xong. Giang Ngọc Nguyệt nói chiếu cố, liền thực sự là chiếu cố. Diệp An Chi, bụng của ngươi có đói bụng không? Ta mua tới cho ngươi cơm. Diệp An Chi, chân của ngươi một mực dạng này không vận động, có thể hay không run lên à? Ta cho ngươi xoa xoa. Diệp An Chi, ngươi nghĩ đi nhà xí sao? Ta giúp ngươi trường 85. Ác ma nói nhỏ Diệp An Chi, có muốn hay không không nên đâu hoặc ở đây, không quá phù hợp có gì không hợp, ngươi sợ ngươi sẽ nhịn không được kêu ra tiếng. Không phải ý tứ này vậy ngươi sợ cái gì? Trên giường, Giang Ngọc Nguyệt chậm rãi bò hướng Diệp An Chi, mà Diệp An Chi lại không ngừng xê dịch thân thể lui về sau, thẳng đến phía sau lưng nương đến trên tường, lui không thể lui. Kỳ hỉ. Giang Ngọc hai tay leo tới Diệp An Chi trên bờ vai, chậm rãi đem hắn hướng về bên cạnh nhấn xuống đi, đem thân thể của hắn áp đảo trên giường, trở nên không cách nào chuyển động. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp An Chi, môi đỏ hơi câu, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, giống như ác ma nói nhỏ. Ngoan ngoãn, nằm xong đừng động, ta đọc tới. Diệp An Chi sợ xanh mặt lại mà nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt, cổ họng đung núc ních qua một cái, một lời không ra. Thoạt nhìn lại như vậy bất lực. Giang Ngọc Nguyệt một cái tay giữ chặt Diệp An Chi kéo lên ống quần, một cái khác nắm lên mắt cá chân hắn, đem chân của hắn toàn bộ nâng lên, bỏ vào trên đùi của mình. Tiếp đó bắt đầu giúp hắn xoa chân. Cái này, thật không cần Diệp An Chi tối sau một lần dãy rủa nói. Nghe lời, đừng động Giang Ngọc Nguyệt bàn tay nửa nắm thành quyền, tại Diệp An Chi trên đùi nện đập vào, ta vừa rồi soát video học được thủ pháp đấm bóp, nhường ngươi thể nghiệm một chút thoải mái hay không? 333 theo nắm đấm không ngừng đánh, trong phòng truyền ra từng đợt dầu có tiết tấu âm thanh. Vừa mới bắt đầu Diệp An Chi đúng là kháng cự, nhưng thật như vậy thể nghiệm qua sau, tựa hồ thật đúng là thật thoải mái. Đánh hoàn tất, Giang Ngọc Nguyệt mở bàn tay, chuẩn bị tiếp xuống chân nén. Nhưng mới vừa tiếp xúc với Diệp An Chi làn da, hắn liền bỗng nhiên run rẩy một cái, chân không tự chủ được hơi co lại, thật ngứa gặp Diệp An Chi phản ứng không tốt lắm, Giang Ngọc Nguyệt cũng rút tay về, nghi ngờ nói, làm sao lại ngứa, ta làm cho rất lớn sức lực nha. Không biết, đụng một cái liền ngứa. Ngươi chớ khẩn trương. Giang Ngọc Nguyệt tay lại làm ra ấn xu thế, nàng xem Diệp An Chi một mắt, lại bổ sung, đối với ta ngươi còn lo lắng sao? Nghe vậy, Diệp An Chi nhanh kéo căng cơ thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất ra tỉnh, ở thành phố xa lạ này, tại cái này hoàn toàn mới trường học, cùng mình tiếp xúc nhiều nhất người, người mà mình tín nhiệm nhất, chỉ có Giang Ngọc Nguyệt. Ta Diệp An Chi đem nội tâm của mình phong bế quá lâu, lâu đến quên đi mở ra, mà có một cô gái như vậy, không nói lời gì một cước liền đạp ra buồng tim của hắn cửa phòng, dậy không có thoát liền đi bảo. Vừa mới bắt đầu, hắn cho là cô gái này là tới quấy rối, không nghĩ tới, nữ hài lại đem buồng tim của hắn quét dọn đến sạch sẽ, tiếp đó liền thuận lý thành trương ở tại bên trong. Hơn nữa nói, ta sau này sẽ là gian phòng này chủ nhân rồi. Diệp An Chi ngoan ngoãn nằm xong, chủ động đem chân của mình hướng về Giang Ngọc Nguyệt trên đùi nhích lại gần, đến đây đi, thử xem tay nghề của ngươi. Nhìn thấy Diệp An Chi cuối cùng tại tỉnh táo lại, Giang Ngọc Nguyệt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng đem hai tay của mình xoa nóng, ấn vào Diệp An Chi trên đùi. Diệp An Chi vẫn là cảm giác hơi ngứa chút, nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống không cười lên tiếng, cũng khống chế cơ thể bất loạn động. Để ép một hồi sau, gặp Diệp An Chi đã đón nhận nàng, Giang Ngọc Nguyệt bắt đầu một bước kế tiếp, nàng cong lên ngón tay, dùng chỉ bụng cùng lòng bàn tay bên cạnh theo bên cạnh nào nặn. Lực đạo vừa phải, chỉ pháp tiêu chuẩn, tê tê dại dại lại mang theo điểm cảm giác đau đớn chậm rãi từ Diệp An Chi trên đùi lan tràn ra. Diệp An Chi thoải mái mà nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này mỹ diệu. Giang Ngọc Nguyệt nhìn Diệp An Chi một mắt, cái sau trên mặt điểm tĩnh biểu lộ khiến nàng trong lòng không khỏi phát lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Ấm áp chạy khắp toàn thân. Ban đầu ở kinh thành, bởi vì mình tùy hứng, dẫn đến cảm lạnh suốt cả ngày, Diệp An Chi cũng là chiếu cố như vậy nàng, thậm chí càng thêm cực kỳ mỹ. Bây giờ Diệp An Chi bị thương, nàng cũng nhiều bao nhiêu thiếu muốn cho Diệp An Chi cũng cảm nhận được chính mình, dù chỉ là một cái thật đơn giản xoa bóp. Theo xong đùi, Giang Ngọc Nguyệt giơ tay lên, vươn hướng Diệp An Chi bắp chân. Bắp chân theo pháp cùng đùi không giống nhau, đùi là trực tiếp từ chính diện cùng hai bên xoa bóp, mà bắp chân nhưng là từ nhào nặn bắp chân bụng bắt đầu. Giang Ngọc Nguyệt tay tại Diệp An Chi bắp chân trên bụng tới tới lui lui nhào nặn, nắm lướt, ánh mắt của nàng tập trung đến Diệp An Chi trên chân. Nàng lại nhìn mắt Diệp An Chi, Diệp An Chi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, nhìn giống như ngủ thiếp đi. Hơi trêu chọc hắn không sao chứ? Trong lòng Giang Ngọc Nguyệt sinh ra một cố giảo hoạt chi ý, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có nhiều sợ đột. Nàng một cái tay tiếp tục nhào nặn Diệp An Chi bắp chân, một cái tay khác lại lặng lẽ rời về phía Diệp An Chi gan bàn chân. Sau đó, lấy trên thế giới mềm nhẹ nhất động tác, tại trên Diệp An Chi gan bàn chân cào mấy lần. Một giây sau, Diệp An Chi mãnh liệt mà mở to mắt, toàn thân giật cả mình, một cước lùi về, kém chút đập đến trên đầu gối vết thương. Thật xin lỗi, ta một chút nhịn không được. Giang Ngọc Nguyệt hoảng hốt đội nói xin lỗi, trong giọng nói hiển thị rõ chân thành. Nhưng mới vừa đạo xin lỗi xong nàng liền cười lên ha ha. Diệp An Chi ngươi thật đáng yêu a ha 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 ha. Diệp An Chi chống đỡ cơ thể ngồi xuống, lạnh lùng nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt. Thấy không ổn, Giang Ngọc Nguyệt lần nữa nói xin lỗi, có lỗi với ta sai, ta không nên trêu cả ngươi. Không chấp nhận xin lỗi. Diệp An Chi nói, chân thực thật xin lỗi. Giang Ngọc Nguyệt tới gần Diệp An Chi, lắc lắc cánh tay của hắn, làm nũng nói, muốn làm sao mới có thể tha thứ ta đi tới một điểm. Giang Ngọc Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, hướng về Diệp An Chi ngồi bên kia đi qua một điểm lại tới một điểm. Giang Ngọc Nguyệt lần nữa đi sang ngồi một điểm. Không sai biệt lắm. Diệp An Chi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem bàn tay hướng Giang Ngọc Nguyệt nách. Giang Ngọc Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi, thế nhưng là không còn kịp rồi, Diệp An Chi tay sớm đã chạm đến cái kia nhạy cảm bộ vị. Mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng cũng chỉ là một tầng thật mỏng vải bóc, cùng trực tiếp đụng vào không có gì khác biệt, ngứa ý truyền đến, Giang Ngọc Nguyệt cười to không ngừng. Ha 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 Diệp An Chi ngươi, ngươi thật là xấu. Ngươi không thể dáng vẻ như vậy ha 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 ha. Giang Ngọc Nguyệt kẹp chặt cánh tay, dùng một cái tay khác ngăn cản Diệp An Chi động tác, nhưng làm nàng làm như vậy lúc, cái này chỉ ngăn cản tay liền cũng lộ ra sơ hở. Diệp An Chi lúc này thay đổi vị trí công kích mục tiêu. Ha 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 không được. Phải chết. Thật sự không được. Diệp An Chi. Van cầu ngươi. Ha ha ha. Giang Ngọc Nguyệt bị cào đến toàn thân như nhũn ra, co quắp đến trên giường, thở không ra hơi. Cái này đến phiên Diệp An Chi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hắn câu lên một nụ cười, biết lỗi rồi không có. Biết. Biết lỗi rồi. Giang Ngọc Nguyệt co lại thành một đoàn gật đầu. Biết lỗi rồi liền tốt. Diệp An Chi chậm rãi đứng dậy. Thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác phút chốc, Giang Ngọc Nguyệt lập tức ra tay, muốn phản kích. Nhưng Diệp An Chi phảng phất đã sớm ngờ tới, Giang Ngọc Nguyệt vừa hành động liền bị Diệp An Chi một mực ách chế dừng tay cổ tay. Ai nha, bởi vì hai người đồng thời dùng sức, cường độ nhất thời không có trưởng cứng hảo, đã mất đi cân bằng. Giang Ngọc Nguyệt ngửa ra sau ngã xuống, cũng dẫn đến Diệp An Chi cũng ném đi, út sấp trên thân thể của nàng. Tê, thật mềm. Chương 86. Đến sớm thưởng cũng nhận, tranh tài cũng kết thúc, chúng ta đi xem một chút Diệp An Chi a. Lâm Mộ Tuyền nói. Đám người biểu thị đồng ý. Đặng Lập Nam cùng Trần Đình Đình còn tại làm tranh tài kết thúc công việc được làm. Giang Ngọc Nguyệt cùng Diệp An Chi tại phòng y tế, lúc này hiện trường chỉ có 4 người. Bọn hắn cùng nhau đi tới phòng y tế. Đi tới phòng y tế cửa ra vào, Lâm Mộc Tuyển trong chiều quan sát, "Lão sư." Kêu nhỏ hai tiếng, không người trả lời. "Không có ở đây." Lâm Mộc Tuyển quay đầu hướng ba người khác nói, "Các ngươi trước tiên ở đây chờ ta một chút, ta vào xem." "Hảo." Lạc Dương Dương đáp, "An huynh sẽ không đả thương quá nghiêm trọng bị đưa đi bệnh viện lớn đi." Trương Khôn trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Đừng có đoán mò." Lạc Dương Dương nói. Hứa Duyệt Kỳ cũng lộ vẻ hốt hoảng, Diệp An Chi bị ngã thương, nàng phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Trương Soái, ngươi cho Diệp An Chi phát cái tin tức hỏi một chút.
Phát, không có trở về.
Trương Khôn lấy điện thoại di động ra, ấn mở hắn cùng Diệp An Chi không chích chát. Nói chuyện phiếm ghi chép dừng lại ở Trương Khôn hỏi một câu, còn sống sao? Hơn một giờ trôi qua, Diệp An Chi đều chưa hồi phục. Lâm Mộc Tuyền đi vào phòng y tế, bên trong không có một ai, giáo y không biết đi nơi nào. Nàng nhìn về phía lĩnh thuốc chỗ bên cạnh một cái phòng nhỏ, bên trong lờ mờ chuyển đến đùa giỡn âm thanh. Trong gian phòng, thật mềm. Diệp An Chi ghé vào trên thân thể Giang Mộng Nguyệt, ngược lại cũng không phải hoàn toàn nằm sấp, một cái tay của hắn vẫn là chống tại trên giường đem thân thể của mình chống lên một điểm. Nhưng không thể tránh khỏi, hai người cơ thể vẫn là dán chặt lại với nhau. Giang Mộng Nguyệt nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Giang Mộng Nguyệt, trong lúc nhất thời hai người đều quên nói chuyện, cũng quên chuyển động. Trái tim phanh 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 mà nhảy lên, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cũng biến thành rõ ràng có thể cảm giác. Sát gần như vậy, chỉ cần hơi cúi đầu, liền có thể đụng tới cái kia cánh đôi môi đỏ hồng. Một bên khác, Lâm Mộc Tuyền hướng về gian phòng đi đến, cước bộ của nàng rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Đi tới cửa gian phòng, nàng hướng bên trong nhìn một cái. Cách đó không xa trên một cái giường, mặc dù cách rèm, nhưng nàng còn có thể trông thấy nơi đó có hai bóng người một trên một dưới chồng lên nhau. Chỉ cái này một mắt, Lâm Mộc Tuyền liền nhanh chóng phản ứng lại, lui ra khỏi phòng. Hai người này vẫn chưa xong chuyện sao? Xem ra chúng ta vẫn là đến sớm. Lui về sau quá trình bên trong, Lâm Mộc Tuyền thời khắc chú ý đến cước bộ của mình không nên phát ra quá lớn động tĩnh, để tránh quấy rầy đến trong phòng hai người. Lực chú ý toàn bộ đặt ở trên cước bộ, Lâm Mộc Tuyền hoàn toàn không có chú ý tới triệt thoái phía sau lộ, lui lui, đột nhiên đụng đầu vào lĩnh thuốc chỗ cửa sổ thủy tinh bên trên. Đông một thanh âm vang lên, nghe liền đau. A. Lâm Mộc Tuyền bị đau kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Giờ khắc này, Lâm Mộc Tuyền hận thấu chính mình. So với đau đớn trên thân thể, tâm lý của nàng đau hơn. Ta một thế anh danh a. Một tiếng vang này cực lớn, trong phòng quả nhiên truyền ra huyên náo sột soạt động tĩnh. Diệp An Chi lập tức ngồi xuống, xê dịch cơ thể, cũng đem Giang Ngọc Nguyệt đỡ lên. Không có sao chứ? Không có việc gì. Giang Ngọc Nguyệt liếm môi một cái, mắt nhìn Diệp An Chi, Diệp An Chi lại không dám nhìn nàng. Ngón tay của nàng vô ý thức nắm chặt một cái ga giường, nhỏ giọng thì thầm, bại hoại. Nhìn thấy trong phòng hai người tựa hồ muốn ra tới, Lâm Mộc Tuyền lại đau cũng chịu đựng đứng lên, hướng phòng y tế cửa ra vào đi đến. Lâm Mộc Tuyền sau khi trở về, Trương Khôn lập tức hỏi, ở bên trong à? Tại. Đám người thở dài một hơi. Bọn hắn trong phòng, ngươi đi đỡ Diệp An Chi a. Lâm Mộc Tuyền ra vẻ bình tĩnh nói, tốt tốt tốt. Trương Khôn đi vào phòng y tế, Hứa Duyệt Kỳ cũng đi vào theo. Lạc Dương Dương nhìn về phía Lâm Mộc Tuyền, phát hiện sắc mặt của nàng có chút kỳ quái, hắn lại đem ánh mắt chuyển tới phương xa, thuận miệng hỏi, sao rồi? A. Lâm Mộc Tuyền ngẩng đầu, không có việc gì a. Lạc Dương Dương hai tay cắm vào túi, không nói gì. Tốt đã. Lâm Mộc Tuyền thở dài, vừa rồi lúc đầu. Lạc Dương Dương cười cười, hắn biết chắc không có đơn giản như vậy, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều, chuyển hướng phòng y tế, ta cũng vào xem. Trương Khôn cùng Giang Ngọc Nguyệt một người đỡ Diệp An Chi một bên tay, mang theo hắn khấp khỉnh đi ra khỏi phòng. Lạc Dương Dương đi tới Giang Ngọc Nguyệt bên kia, để cho ta đi. Giang Ngọc Nguyệt thả ra tay Diệp An Chi, Lạc Dương Dương đem hắn tay leo tới trên vai của mình. Như thế nào? Giáo y nói không có gì đáng ngại, không có làm bị thương xương cốt. Diệp An Chi hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Đi ra bên ngoài trên ghế ngồi xuống, Diệp An Chi nhìn chung quanh một chút đầu gối. Giáo y nói cho ta thoát thuốc, để cho chúng ta nửa giờ xem có cái gì bất lương phản ứng. Bây giờ qua một giờ cảm giác còn tốt, hẳn là không vấn đề gì. Vẫn là chờ giáo y trở về a. Lạc Dương Dương nói. Hứa Duyệt Kỳ đứng ở một bên, nhìn thấy Diệp An Chi trên đầu gối một vòng băng vải, bình thường không nói chuyện không dám nói nàng lúc này càng trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Nàng cắn môi một cái, lấy dũng khí trịnh trọng bái, Diệp An Chi, thật sự là thật xin lỗi. Hứa Duyệt Kỳ bất tình lình cử động để cho tại chỗ tất cả mọi người đều hơi sửng sốt ở không có việc gì, vết thương nhỏ. Diệp An Chi nói, cũng trách ta chính mình không có đứng vững. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực không coi là lỗ. Đầu tiên là cầm quán quân, học kỳ này khóa ngoại học phần không sai biệt lắm có thể kéo căng. Thứ yếu là vừa rồi tại phòng y tế, tính toán, cái kia không tính. Như vậy đi, chờ ngươi thương lành, ta mời chúng ta đồng tâm hiệp lực tiểu phân đội ăn một bữa tiệc. Hứa Duyệt Kỳ linh cơ động một cái. Nha, đây chính là ngươi nói a. Trương Khôn liếc mắt cười cười. A, soái ca ngươi là ai a? Hứa Duyệt Kỳ duỗi ra một ngón tay đặt ở bên môi, giả bộ ngu nói. Trương Khôn chỉ Hứa Duyệt Kỳ, quay đầu lại hướng đám người cười nói, ha ha, nàng bảo ta soái ca. Hứa Duyệt Kỳ, chưa từng thấy như thế sẽ chào trọng điểm người. Hứa Duyệt Kỳ nói muốn mời ăn cơm, Diệp An Chi ngược lại cũng không khách khí, đem đề tài từ chân thương bên trên chuyển rời đến quán quân đi lên, để ăn mừng chúng ta quán quân. Quán quân, ô hô, chúng ta là quán quân. Đám người hưng phấn hô to. Không bao lâu, giáo y trở về, vừa rồi có chút việc đi ra một chút. Hắn ngồi xổm Diệp An Chi mặt phía trước, như thế nào, cảm giác vẫn tốt chứ? Có cái gì không thoải mái sao? Diệp An Chi gật gật đầu, không có việc gì, không có cảm giác đến cái gì không thoải mái. Giáo y đứng lên, vậy thì không có sao, mấy ngày nay không cần vận động dữ dội, vạn nhất làm bị thương xương cốt liền không dễ làm, còn có nhớ kỹ cuối tuần để đổi một lần thuốc còn kém không nhiều lắm. Hảo, cảm ơn lão sư. Giáo y đi vào gian phòng, đi ra lúc cầm trong tay hai cây quả trượng, mấy ngày nay trước tiên dùng cái này à? Không cần, ta chính là An huynh quả trượng. Trương Khôn vỗ ngực một cái. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Khôn, khiến cho trong lòng của hắn có chút run rẩy. Ngạch Trương Khôn từ giáo y trong tay cầm lấy quả trượng, ta nói cản. Chương 87. Võ tổng đả hổ đầu gối bị thương, còn đánh băng vải, rất nhiều chuyện đều trở nên không tiện. Thì như tắm rửa. Diệp An Chi bình thường tắm rửa ưa thích tắm gội, mở ra vòi hoa sen, để cho nước nóng từ đỉnh đầu chạy tới ngón chân, đơn giản không cần quá sảng khoái. Nhưng là bây giờ liền không thể làm như vậy, đầu gối không thể chạm vào thủy. Nhìn xem Diệp An Chi tay bên trong rõ ràng cầm quần áo thay đồ và giặt sạch, vẫn đứng ở cửa phòng vệ sinh có chút mà người, Trương Khôn làm xong mình sự tình, đi đến Diệp An Chi thân bên cạnh, hỏi, muốn tắm rửa sao? Diệp An Chi lấy lại tinh thần, ân. Trương Khôn mắt nhìn Diệp An Chi đầu gối, như có điều suy nghĩ nói, không tiện sao không đợi Diệp An Chi nói lời nói, hắn câu nói tiếp theo liền ra miệng, nếu không thì ta giúp ngươi. Diệp An Chi, không cần. Nói xong, Diệp An Chi xách thùng đi vào phòng vệ sinh, ngồi vào một tấm trên băng ghế nhỏ, đem lùi người thẳng, lại mở ra vòi hoa sen đem trong thùng thủy rót đầy, đem khăn mặt thấm ướt bắt đầu chậm rãi lau chùi thân thể. Cơ thể ẩm ướt thủy sau, hắn thuận tay cầm lên một khối xà phòng, nghĩ nghĩ, lại bung ra, ngược lại cầm lên một bình sữa tắm. Ai, bị thương, tắm rửa thật sự rất không tiện. Đồng dạng không thuận tiện còn có lên lớp, từ ký túc xá đến hệ lâu, một đoạn đường muốn đi. Diệp An Chi một quẻ rẽ ngang, không muốn biết đi đến ngày tháng năm nào. Nhanh lên, nhanh đến muộn. Trương Khôn lại nổi lên chậm, đội vàng hấp tấp mà rửa mặt xong, cầm lấy sách giáo khoa từ phía sau đuổi theo. Chỉ chốc lát sau liền chạy tới Diệp An Chi thân bên cạnh. Hai người trố mắt nhìn nhau phút chốc, Trương Khôn đi đến Diệp An Chi thân phía trước, cong người một cái, ngồi xuống. Đi lên. Nam ca nói hắn lấy chút đồ vật liền đến. Trương Khôn quay đầu lại, đừng nói nhảm, mau lên đây. Diệp An Chi do dự một hồi, cuối cùng vẫn út sấp Trương Khôn trên lưng. Trương Khôn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía trước chạy đi, mỗi chạy mấy bước, Diệp An Chi liền hướng trượt một điểm. Đến đằng sau Diệp An Chi cũng không biết là Trương Khôn ở lưng chính mình, vẫn là mình treo ở Trương Khôn trên thân. Trương Khôn cõng Diệp An Chi đi vào phòng học, bởi vì hắn khôi hài nam đặc tính, trong lớp đại đa số người đều đã cùng hắn quan hệ không tệ. Thấy cảnh này, đại gia trêu ghẹo nói, nhà rất ngọt ta. Dập đầu, dập đầu. Chư bắt giới có vợ. Diệp An Chi. Ai, bị thương, thật sự cái gì cũng rất không tiện. Thú vị đại hội thể dục thể thao đoàn đội thi đấu hạng mục kết thúc, còn rất nhiều lấy cá nhân hoặc tiểu tổ danh nghĩa báo danh hạng mục, tỉ như đỡ bóng bảo chân sau chọi gà xa luân của quận. Tại chân sau chọi gà sân bãi bên trên, hai tên người dự thi một chân đứng thẳng, cái chân còn lại nâng lên, đầu gối mặt hướng đối phương. Hai người mắt lom lom nhìn xem lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang tìm kiếm cơ hội thích hợp. Trên khán đài là theo chân Đặng Lập Nam tới tham gia náo nhiệt 107 ký túc xá. An huynh, ngươi đi. Trương Khôn chỉ chân sau chọi gà hai người. A, ta. Diệp An Chi đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi đầu gối có tổn thương, bọn hắn chắc chắn không dám đụng ngươi, cái này không trực tiếp liền thắng sao? Trương Khôn cười hì hì nói. A. Trong sân, trong đó một tên người dự thi đột nhiên hét lớn một tiếng, giống một đầu mãnh hổ giống như phát động tiến công. Hắn một cước bước ra một bước dài, nhảy đến giữa không trung, cái kia đầu gối giống như một cái cự truy từ trên nện xuống. Một tên khác người dự thi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cũng không có bất luận cái gì phản kích ý thức, tiến công còn chưa tới, hắn liền bị sợ hết hồn, chân mềm nhũn liền quăng trên mặt đất. Mãnh hổ một dạng nam nhân không chiến mà thắng. Tranh tài kết thúc. Trọng tài huýt sáo, đồng học, thỉnh lựa chọn thủ lôi vẫn là đổi lấy tích phân. Thủ lôi. Nam nhân không chút do dự nói. Hảo. Trọng tài lại huýt sáo, cho mời vị kế tiếp người dự thi. Nam nhân lung lay đầu, một mặt dữ tợn tùy theo run run, nhìn hung thần vô cùng, 18 tuổi, sợ sân trường bạo lực. Trương Khôn nuốt ngụm nước miếng, ta hoài nghi người này sau lưng có hai cái mạng. Tính toán an minh, đừng đi tự tìm cái chết. Diệp An Chi bất đắc dĩ, ta ngay từ đầu liền không có nói muốn đi còn có hay không người dự thi. Trọng tài hướng tính phòng hô một tiếng. Không có bất kỳ người nào dám động. Trọng tài khích lệ nói, vị bạn học này đã thắng 10 tràng, nếu ai thắng hắn liền có thể lập tức thu được đại lượng tích phân có thể đổi học phần A, cảm động hay không? Không dám động, hoàn toàn không dám động. Không có ai sao? Trọng tài đối với mãnh hổ nam nói, ngượng ngùng đồng học, không nhân xâm so tài, ngươi chỉ có thể đem thắng được số tràng hối đoái thành tích phân. Mãnh hổ nam hơi có vẻ thất vọng, hung thần khí chẳng cũng bình ổn lại, đợi thêm một phút. Đi thôi, chúng ta đi xem điểm những thứ khác. Nói xong, Trương Khôn đứng lên. Hắc, học trưởng, có người. Mãnh hổ nam lắc lắc trọng tài, chỉ hướng Trương Khôn. Ai nha? Trọng tài lập tức chạy tới, lôi kéo Trương Khôn, đến đây đi, đến đây đi. Trương Khôn một mặt một bước, a, ta, đúng đúng đúng, chính là ngươi, ta nhìn ngươi một mắt đã cảm thấy ngươi bề ngoài xấu xí, bừng tỉnh thân nhân, nghĩ đến thân thủ bất phàm, nhất định là cái võ lâm cao thủ. Bị trọng tài một trận nuột ngang tán dương, Trương Khôn lập tức tìm không ra phương hướng, ngây ngốc đi theo trọng tài đi lên lôi đài. Diệp An Chi méo một chút miệng, thấp giọng tự nhủ, bề ngoài xấu xí, không phải nghĩa xấu sao? Nhìn xem trọng tài trong miệng bề ngoài xấu xí, Trương Khôn đi lên lôi đài, mãnh hổ nam trong đầu thổi qua một chuỗi từ ngữ, da đen, thể dục sinh, lắng đọng. Xem ra cũng không phải là một loại lương thiện. A mãnh hổ nam giận a một tiếng, giơ chân lên, đến đây đi, da đen thể dục sinh. Trương Khôn sững sờ, không cam lòng yếu thế nói, ta chính là hành giả võ tổng là a. Trên khán đài phát ra tiếng cười. Hào một cái tự kỷ thiếu niên. Không, là hai cái. Cái kia da đen thể dục sinh, thật quen mắt a. Ta tại so đứng lên nhìn qua hắn video, hắn thật là võ tổng. A, có lầm hay không? Chắc chắn 100 ta xem một chút còn tìm không tìm nhận được cái video đó. Giờ này khắc này, Trương Khôn cũng không biết vì cái gì, chính mình không có chút nào sợ, thậm chí có một loại nhất định muốn đem trước mắt cái này mãnh hổ đánh nằm sấp xúc động. Bắt đầu tranh tài. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Mãnh hổ nam không còn giống bên trên cục chú ý cẩn thận, bởi vì nhiều chàng như vậy tranh tài xuống, hắn phát hiện cái này hoàn toàn không cần thiết. Vừa mở màn hắn liền hướng Trương Khôn phát động tấn công mạnh. Chỉ nghe một hồi cuồng phong gào thét, chỉ thấy xương mù không thấy thương, Trương Khôn hướng về bên cạnh nhảy một cái, hoàn mỹ tránh thoát lần công kích này. Mãnh hổ nam không cho Trương Khôn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lập tức chuyển hướng, đợt công kích tới theo nhau mà tới. Trương Khôn tung người nhảy lên, lần nữa tránh thoát. Mãnh hổ nam gấp, ngươi chỉ có thể trốn sao? Trương Khôn cười nói, chưa nghe nói qua võ tổng đả hổ cố sự sao? Mãnh hổ toét ra răng nanh, có ý tứ gì? Trương Khôn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, đánh chính là ngươi con cọp này. Chương 88. Bốn chiêu có 102 tranh tài kết thúc. Trọng tài thổi một tiếng huýt sáo, hắn nhìn về phía lôi đài, lộ ra ánh mắt tán dương. Không hổ là hắn chọn chúng người, không hổ là da đen thể dục sinh. Thế mà tại mãnh hổ nam răng nanh dưới móng nhọn, giữ vững được hai cái hiệp mới thua. Sân cỏ bên trên, Trương Khôn bốn xin tám ngửa mà nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, một bộ bị đánh cho hồ đồ dáng vẻ. Hắn là diễn võ tổng, đối phương là thật sự mãnh hổ. Trọng tài đỡ Trương Khôn ngồi xuống, an ủi, không có việc gì đồng học, ngươi đã làm được rất khá. Trương Khôn không muốn động, hắn thậm chí không muốn sống. Một bên khác, mãnh hổ nam hai tay giơ cao, nên đón thắng lợi reo hò. Trong thính phòng, có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nhân đại âm thanh hô một câu, mãnh hổ vương. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ở mỹ. Lạc Dương Dương cùng Diệp An Chi từ trên khán đài đi xuống, vô vô Trương Khôn phía sau lưng, không quan hệ, vốn là cũng là bị thúc ép ra sân, thua thì thua, không được đừng ngược trống. Nam nhân sao có thể nói mình không được? Trương Khôn gượng chống đạo, thế nhưng là không có chút nào khí thế, xem xét liền cho người cảm giác hắn chính xác không quá ổn. Trên khán đài lưu động mấy người, Trương Khôn ánh mắt vô ý thức nhìn sang. Một giây sau, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Trương Khôn đột nhiên nhảy dựng lên, mặt hướng trọng tài, học trưởng, ta xin tái chiến một lần. Trọng tài lộ ra một bộ tỏ ra là đã hiểu biểu lộ, đồng học, ta xem như trọng tài, đương nhiên muốn hiện trường náo nhiệt lên, cho nên mới kéo ngươi lên lôi đài, ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình, cái này mãnh hổ vương đồng học đánh tới bây giờ còn chưa thua qua đâu. Không nghe Trương Khôn lạnh lùng nói, ta xin tái chiến. Lạc Dương Dương cùng Diệp An Chi mặt tướng mạo dò xét, chuyện gì xảy ra? Trương Khôn uống lộ thuốc, thật không có tất yếu trọng tài khuyên nhủ, ta xin tái chiến. Trương Khôn ngữ khí kiên định, T, cái này da đen thể dục sinh như thế nào cưỡng như vậy? Trọng tài suy tư phút chốc, không thể làm gì khác hơn là mang ra quy tắc tranh tài, dựa theo quy tắc, người dự thi trừ phi tranh tài thắng lợi thủ đôi, bằng không không thể liên tục ra sân, bởi vì cái này có cho đối phương soát tích phân hiểm nghi. Cho hắn soát tích phân. Chê cười. Trương Khôn cả giận nói, lại đè thấp tốc lượng, ta muốn đem hắn đánh ngã. Sách trọng tài gặp khó khăn. Ta mới vừa rồi là dùng chân trái đánh, ván này ta đổi đuổi phải có thể chứ? Ngươi có thể nhìn thành hai người cái, thắng, tích phân ta có thể không cần, thua, ta nhận. Trương Khôn quyết tâm phải tái chiến. Trọng tài gặp không lay chuyển được hắn, thở dài, đi, đi thôi, ý chí của ngươi ta công nhận. Trương Khôn bình tĩnh vô vô cho bụi trên người, bước chân kiên định, quay về lôi đài. Trọng tài đi đến mãnh hổ nam bên kia hướng hắn nói rõ tình huống, mãnh hổ nam nết môi lộ ra tám răng nụ cười, cũng bay trở về lôi đài. Lão đệ, ta lập cái đốt bạc a, ngươi thật là khó chơi, vừa rồi quên sờ ngươi đầu. Trương Khôn không để ý tới hắn, giơ chân lên, chân sau đứng thẳng, nói nhảm nhiều quá, nhảy múa a. Nhà mãnh hổ nam mặt lộ vẻ vui mừng, người trong thôn a, ở đâu đều có thể gặp phải người trong thôn, bên trên cục không nhìn ra nhường ngươi trốn qua hai kiếp. Ván này, ta nhất định một chiêu xuyên ngươi. Nói xong, mãnh hổ nam cũng giơ chân lên, làm ra tấn công tư thế. Trong lúc nhất thời, khí thế đáng sợ áp bách toàn trường, để cho người ta cảm nhận được giống như mãng xà quấn quanh một dạng cảm giác hít thở không thông. Bắt đầu thi đấu phía trước, Trương Khôn cuối cùng liếc mắt nhìn thính phòng. Không tệ, ngay mới vừa rồi, người kia tới. Cái kia rất lâu không thấy lại làm hắn triều tư mộ tưởng người, Phan Viện. Tại trước mặt người mình đích, làm sao có thể lùi bước? Bắt đầu tranh tài. Trương Khôn chân một quất, đạp một cái, hướng phía trước phóng đi. Bên trên cục hắn muốn là dùng võ tòng đả hổ đấu pháp, trước tiên trốn ba chiêu, lại quay đầu phản đánh. Kết quả chỉ biết tới trốn, lại quên phản kích, không để ý liền bị quật ngã. Ván này, thay đổi chiến thuật, trực tiếp tấn công ngay mặt. Mặc dù đối phương hình thể càng lớn, nhưng Trương Khôn càng ưa thích xuyên áo sơ mi hoa. Một chiêu này, tên là bất khuất. Mãnh hổ vương gặp Trương Khôn xông lại, cũng không chút do dự nên đón, đánh nhiều chàng như vậy, không nói lùi bước, hắn cho tới bây giờ không có tránh thoát dù là một chiêu, tất cả đều là chính diện nên chiến. Phanh. Đầu gối chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, thanh âm không lớn, nhưng Trương Khôn lại cảm giác chính mình đơn giản giống đụng vào một bức tường bên trên, đầu gối bị đâm đến đau nhức, cả người cũng bị đánh lui lại mấy bước. Ngay tại lúc đó, mãnh hổ vương cũng lui về sau hai bước, bất quá hắn cái này một lui lại cũng không phải thân hình bất ổn mới lui, mà là vì lần tấn công kế tiếp làm chuẩn bị. Mao túc liêu kình, mãnh hổ vương đống nhiên đạp một cái, hiệp hai bắt đầu. Lão đệ, nghĩ không ra ngươi vẫn rất có thể đánh a. Mãnh hổ vương một bên xung kích một bên hưng phấn hô gạo. Đang 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 đến đây đi. Trương Khôn không lưng cánh cung, trèo chống thối khoái, nhanh chân tốc di động. Mặc dù đối phương lực trùng kích mạnh hơn, nhưng Trương Khôn làn da càng thêm đen. Một chiêu này, tên là khư phục. Phanh. Lại là một lần chạm vào nhau, Trương Khôn lần này bị đâm đến nát hơn, cả người xương cốt đều trở nên buông lỏng, liền lùi lại cách xa mấy mét, thiếu chút nữa thì muốn ngã ra lôi đài. Tê, trọng tài hít sâu một hơi, không đành lòng nhìn thẳng. Diệp An Chi sờ lên đầu gối của mình, như thế nào cảm giác, đột nhiên có chút đau. Nha, còn không ngã. Mãnh hổ vương hơi chấn kinh, đối với Trương Khôn cũng có chút lau mắt mà nhìn. Một ván trước, Trương Khôn liên tục tránh thoát hắn hai lần tiến công, tại lần thứ ba thời điểm, vén lên liền lật. Cái này khiến mãnh hổ vương cho là Trương Khôn chỉ là một cái không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể nói mạnh miệng và hừ mềm. Mà ván này, liên tục chạm vào nhau hai lần, hắn lại vẫn sừng sững không ngã. Bùng cháy rồi nha. Mãnh hổ vương hưng phấn đến cơ thể đều đang run rẩy, đánh một ngày, đây là thứ nhất có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào người. Không có quá nhiều thở dốc, hiệp ba lập tức bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt kỹ xảo, tất cả đều là chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy man lực. Lần thứ ba va chạm. Mặc dù đối phương thực lực tổng hợp càng mạnh hơn, nhưng Trương Khôn sau lưng có người hắn thích ánh mắt. Một chiêu này tên là lấy ái chi danh. Phanh. Va chạm kết thúc, Trương Khôn cảm giác xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, đặc biệt là nửa người dưới, trong nháy mắt kém chút đã mất đi chi giác, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống. Không thể đổ, không dám đổ. Trương Khôn bờ môi bắt đầu phát run, lấy ái chi danh đều rời ra ngoài, lại còn không thể thắng. Dựa theo án nhìn bên trong kịch bản, đây chính là nhân vật chính sát chiêu mạnh nhất. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, chỉ cần nhân vật chính nhớ tới mình không thể thua lý do, cái kia liền sẽ bộc phát ra vô hạn sức mạnh, từ đó đem địch nhân đánh bại. Thế nhưng là án niệm trung quy là án niệm, thực tế chỉ là thực tế. Cái gì ý niệm a, ý chí a, hữu tình a, tình yêu a, giang buộc a, đều không thể mang đến lực lượng chân chính. Đây đều là không tồn tại. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thắng. Chỉ có thể sử dụng chiêu kia sao? Trương Khôn nhíu chặt lông mày, lập tức tình huống, đó tựa hồ là lựa chọn duy nhất của hắn. Không có biện pháp, thử xem a, cái này thất truyền đã lâu chiêu thức. Hy vọng còn có người nhớ kỹ nó. Trương Khôn nhảy một cái, đem thân thể xoay tròn một vòng, đưa lưng về phía mãnh hổ nam, bả vai một cao một thấp. Mặc dù đối phương cơ hồ tất thắng, nhưng Trương Khôn tên là Trương Khôn. Một chiêu này, tên là Khôn. Chương 89. So thổ lộ còn quan trọng đuổi Trần đã mất định. Thắng bại lại chưa phân. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Trên khán đài hơn 100 người, bao quát khoảng cách gần xem so tài Diệp An Chi, Lạc Dương, Dương, trọng tài bọn người. Dù ai cũng không cách nào nói rõ chi tiết ra vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ mơ hồ hẹn hẹn nhớ kỹ, Trương Khôn đưa lưng về phía mãnh hổ nam, bả vai run một cái, khi mãnh hổ nam công khi đi tới, hắn quay người lên kích. Một cái đụng này, bình bình đạm đạm, không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió. Nhưng làm tất cả mọi người lần nữa đem lực chú ý tập trung ở lôi đài lúc, Trương Khôn cùng mãnh hổ nam đã song song ngã xuống đất. Thế hòa. Mặc dù không thể tin được, nhưng đây chính là sự thật, lấy lại tinh thần, trọng tài thổi lên huýt sáo, tranh tài kết thúc. Trương Khôn cùng mãnh hổ nam ngồi ở thảm cỏ xanh trên mặt đất, cái trước mặt không biểu tình, cái sau một mặt chấn kinh. Không có cách nào, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, đây đã là Trương Khôn có thể làm được kết quả tốt nhất. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Mãnh hổ nam mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một cái cố nhân. Trương Khôn thản nhiên nói. Mãnh hổ nam đứng lên, đi đến Trương Khôn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sau đó hướng hắn đưa ra một cái tay, ngươi tên là gì? Trương Khôn nắm chặt tay của hắn, Trương Khôn. Mãnh hổ nam một tay lấy hắn kéo lên, Vương Tiểu Bình. Hai người nắm tay, đứng tại trên sân cỏ. Trầm mặc thật lâu, Vương Tiểu Bình trước tiên ném ra ngoài một câu nói, tính ngươi lợi hại. Trương Khôn khẽ gật đầu một cái. Giữa nam nhân, không cần quá nhiều lời ngữ, không đánh nhau thì không quen biết, một câu tính ngươi lợi hại chính là đối với đối phương cao nhất ca ngợi. Vung tay ra, riêng phần mình xuống lôi đài. Trương Khôn đi đến Diệp An Chi cùng bên cạnh Lạc Dương Dương, nhìn lại một mắt, gà nạ. Vương Tiểu Bình hội tâm nở nụ cười, gà nạ. Lạc Dương Dương vỗ vỗ Trương Khôn trên người nát thảo, hỏi, như thế nào đột nhiên trở nên có thể đánh như vậy? Trương Khôn chần chờ phút chốc, thấp giọng nói, Phan Viện Lạc Dương Dương đốn ngộ, thì ra là thế. Hắn theo Trương Khôn ánh mắt quỷ quỷ túy túy nhìn về phía thính phòng. Chỉ nhìn một mắt, là hắn biết ai là Phan Biện. Một cái đen dài thẳng nữ hài đang cùng bên cạnh bạn cùng phòng cười cười nói nói. Ở trung quanh nàng tất cả mọi người đều lộ ra ảm đạm vô quang. Lạc Dương Dương không khỏi vỗ nhẹ Trương Khôn bả vai, ngươi cố lên nha. Trương Khôn rời ánh mắt, lại nhìn về phía sân cỏ, tự đủ, nàng trông thấy ta vừa rồi so tài sao? Chắc chắn nhìn thấy. Lạc Dương Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp An Chi rõ ràng nghe ra ở trong đó an ủi thành phần chiếm hơn rất lớn, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Ba người đi ra chân sau trọi gà sân bãi, thờ ơ khắp nơi đung đưa. Thú bị đại hội thể dục thể thao cùng giáo vận hội liên tiếp tổ chức, ở giữa còn bổ một ngày khóa, trước trước sau sau hoa một tuần lễ, cái này một năm học đại hội thể dục thể thao cũng liền kết thúc mỹ mãn. Diệp An Chi chân thương cũng khá rất nhiều, ít nhất có thể bình thường đi bộ, dựa theo lời dặn của bác sĩ, buổi tối hắn muốn đi đổi một lần thuốc. Hôm nay cũng vừa hảo là sinh viên nổi điên ngày, Halloween. Đối với Diệp An Chi tới nói, đây là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Bởi vì hắn sắp tại đêm nay buổi tối, lần thứ nhất cho Giang Ngọc Nguyệt trang điểm, vì hôm nay hắn chuẩn bị hơn một tháng, bắt đầu từ số không học tập trang điểm, mỗi một lần hoạt động hội đoàn đều không rơi xuống, cũng không có việc gì thì nhìn hai tụ tập trang điểm dạy học, hết thảy đều là vì một ngày kia có thể cho Giang Ngọc Nguyệt vẽ một cái toàn bộ trang. Hôm nay chính là cái kia cái gọi là một ngày kia. Lấy thay thuốc làm lý do, Diệp An Chi dẫn đường Biên Tô tỷ mời tự học buổi tối giả, đi tới phòng y tế. Giáo y giải khai Diệp An Chi trên đùi băng gạc, hỏi cảm giác thế nào? Có thể bình thường đi bộ. Diệp An Chi trả lời, ân, khôi phục vẫn rất hảo. Giáo y lấy ra một quyển mới băng gạc một lần nữa cho hắn cuốn lên. Cuốn lấy, giáo y dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía Diệp An Chi. Diệp An Chi phát giác không thích hợp, cũng nhìn về phía giáo y, thế nào lão sư? Chân của ngươi như thế nào đang phát run? Có không có? Giáo y khẳng định nói, có phải hay không còn có khó chịu chỗ nào? Không có khó chịu chỗ nào, thật sự, đã có thể bình thường đi bộ. Để chứng minh chính mình, Diệp An Chi đứng lên, đi hai bước, chính xác đi được bình ổn. Đi, ngồi xuống a. Giáo y vây tay ra hiệu hắn. Diệp An Chi ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Giáo y tiếp tục cho hắn cuốn băng gạc. Lúc này giáo y phát hiện, Diệp An Chi tựa hồ không chỉ là chân thỉnh thoảng có chút phát run, cơ thể cũng giống như thế, hơn nữa, tay của hắn luôn nắm lại tới lại thả ra, nháy mắt tần suất cũng rất nhanh. Giáo Ý cười cười, "Đồng học, ngươi khẩn trương cái gì?" Nghe vậy, Diệp An Chi hơi sững sờ, nguyên lai mình đang khẩn trương sao? "Ta không có làm đau ngươi đi." "Đau nói với ta?" "Không có." "Vậy là tốt rồi." Giáo Ý một bên tiến hành động tác trên tay, một bên cùng Diệp An Chi nói chuyện phiếm, hắn muốn thông qua loại phương thức này để cho Diệp An Chi trầm tĩnh lại, thế nhưng là hắn luôn cảm giác Diệp An Chi bắp thịt có chút cứng ngắc. "Khẩn trương như vậy, chờ một lúc muốn đi thổ lộ a?" Giáo Ý nói bừa. Diệp An Chi chân không tự chủ được run lên một cái. "Thật muốn đi thổ lộ a?" Giáo Ý nhịn cười không được một tiếng. Diệp An Chi chần chờ một lát, "Không phải thổ lộ." Dừng một chút, lại bổ sung, "Bất quá so thổ lộ còn quan trọng. Đây chính là Giang Mộng Nguyệt mộng tưởng a, còn có so đây càng trọng yếu chuyện sao?" Hoắc Giáo Y phát hiện mình nói đùa có hiệu quả, Diệp An Chi nhiều bao nhiêu thiếu so vừa rồi bung lòng một chút, thế là sấn nhiệt đã thiết nói, "Không phải thổ lộ, đó là cầu hôn a." Diệp An Chi cũng không nhịn được cười một tiếng, "Lão sư ngài thật biết nói đùa." "Ha ha 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 ha," thay xong thuốc, Giáo Y đỡ Diệp An Chi đứng lên, "Đi hai bước thử xem." Diệp An Chi đi hai bước, không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. "Như thế nào?" "Không có vấn đề, thậm chí nghĩ ngày hai cái." Giáo Y rối ra một ngón tay điểm một chút, chuyện người này vẫn là tạm thời trước tiên khắc mở. Diệp An Chi thả xuống ống quần, "Cảm ơn lão sư." "Đi, đi làm đại sự của ngươi a, qua mấy ngày đầu gối của ngươi hẳn là liền tốt." Diệp An Chi lần nữa nói tạm, rời đi phòng y tế. Mở điện thoại di động lên, 10 phút phía trước, Tống Nghiêm tại trang điểm xã trong đám gửi tin nhắn, bảo tử nhóm mau tới. "Thay đổi trang phục, chúng ta lập tức xuất trình." Diệp An Chi cất điện thoại di động, bước nhanh hướng bác học lâu đi đến, càng chạy càng nhanh, thậm chí muốn chạy. Bất quá cuối cùng vẫn không có làm như vậy, đầu gối còn chưa tốt triệt để, cái này cần không đến mất. Hơn nữa, đại nhất còn không có phía dưới tự học buổi tối. Đi tới trang điểm xã phòng học, Tống Nhiễm người mặc một chỗ ngồi lễ phục, cùng đại nhị đại tam xã viên đang tại trang điểm. Tại bọn hắn xuất trình cho cái khác câu lạc bộ xã viên trang điểm phía trước, bọn hắn cũng muốn trước tiên trang phục lộng lẫy một phen. Halloween một năm cũng liền chỉ cái này một lần. Bạn hay không bạn thánh đồ không quan trọng, chủ yếu là hôm nay có thể thuần túy mà nổi điên, không cần để ý bất kỳ ai khác cách nhìn, muốn làm sao ăn mặc liền làm sao trang điểm. Nhìn thấy Diệp An Chi chạy đến, Tống Nhiễm kinh hỉ nói, "Các ngươi còn không có phía dưới tự học buổi tối sao?" "Ta xin nghỉ." Diệp An Chi nói, "Vội vã như vậy?" "Ừ, so các quốc vương còn cấp bách." Chương 90. Gỗ thịt lò lì muốn trang điểm sao? Tống Nhiễm lung lay trong tay bút kẻ mắt, lúc này nàng trang đã vẽ không sai biệt lắm. "Ta liền không vẽ, ta học trang điểm chưa bao giờ là vì chính ta." Diệp An Chi khoát khoát tay, từ trong bọc lấy ra hắn mỹ phẩm và trang điểm đầu mô hình, chuẩn bị sau cùng luyện tập lại một lần. Trang điểm đầu mô hình là tại Hàn Cảnh Ngọc dưới sự chỉ đã mua, có nó liền có thể luyện tập như thế nào cho người khác hóa trang. Nghe Diệp An Chi nói lời kia, lại nhìn thấy Diệp An Chi trang bị đầy đủ, Tống Nhiễm lộ ra một mặt dị cười, "Nữ hải kia thật hạnh phúc a." Diệp An Chi mặt lộ mỉm cười, "Nàng còn không biết ta đang học trang điểm. Hoặc, còn nghĩ cho nàng toàn bộ kinh hỉ đâu." "Có thể a Diệp An Chi, làm cho rất lãng mạn. Cho nên, kính nhờ, xã trưởng, đêm nay đem ta an bài đến bên kia." "Ta lại không đốc, điểm ấy vẫn hiểu, giao cho ta." Tống Nhiễm giơ cằm lên. Diệp An Chi không nói thêm gì nữa, lực chú ý tập trung ở trên luyện tập trang điểm. Tống Nhiễm cũng tiếp tục chính mình trang điểm, "Đúng, nữ hải kia tên gọi là gì?" "Giang Ngọc Nguyệt." Ba chữ nói ra miệng, Diệp An Chi mắt bên trong một mảnh nhu tình. "Tên cùng người một dạng khả ái." Tống Nhiễm cười nói. Diệp An Chi nghĩ lên Giang Ngọc Nguyệt gương mặt kia. "Chính xác khả ái." Tống Nhiễm hoa song trang, đẩy ra một cái dương lớn, bên trong là đủ loại đủ kiểu Halloween chơi ác trang phục, bí đỏ đầu, huyết mặt thỏ, kéo lô kỳ tì mèo, cái gì cần có đều có. "Người không hóa trang, cái kia chọn một cái mang." Tống Nhiễm đối với Diệp An Chi nói. Diệp An Chi do dự một chút, cuối cùng cầm lên một cái hẻo lộ kịch tì mèo khăn trùng đầu, liền cái này. "Đáng yêu như thế a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn những cái kia kích động một điểm đâu." Tống Nhiễm chỉ cái kia vết mặt thỏ. "Không được, liền mang cái này mèo con." Đi Tống Nhiễm từ trong dương lấy ra một bộ váy có dây đeo, đây là nguyên bộ quần áo. "A, còn muốn mặc quần áo sao?" "Đương nhiên muốn, chỉ có như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn biến thành hẻo lộ mèo kitty." Diệp An Chi tiếp nhận váy có dây đeo, vải vóc vô cùng trầm trọng. Đây không phải thường ngày có thể mặc cái chủng loại kia, mà là chuyên môn vì cổ hẻo lộ kitty mèo mà chế tác. "Nhanh nhanh nhanh, đại nhất cũng nhanh phía dưới tự học buổi tối." Tống Nhiễm thúc giục nói. Diệp An Chi cởi áo khoác xuống, đem váy có dây đeo bọc tại trên thân thể, lại đeo lên hẻo lộ kitty mèo khăn trùng đầu. "Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ hoàn toàn trở thành hẻo lộ kitty mèo." Tống Nhiễm đem toàn thân kính chuyển qua Diệp An Chi trước mặt, nhìn xem mình trong gương, Diệp An Chi tâm tình phức tạp, không cảm giác được một tia khả ái, ngược lại rất buồn cười. Một lát sau, lại nhất xuống tự học buổi tối, trang điểm xã phòng học chậm rãi trở nên náo nhiệt. Thẳng đến một người mặc trang phục gỗ thịt tiểu lọ lì đi vào, dùng một lời lọ lì âm gửi lời chào tới mọi người, ngượng ngùng, "Ta tới trưởng." Đám người đưa ánh mắt ném đi qua, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều câm âm thanh. Ở đâu ra gỗ thịt lọ lì, như thế nào cho tới bây giờ không có ở trang điểm xã gặp qua nàng? Đáng yêu như thế, không nên à, đây tuyệt đối là nhìn một chút liền có thể khắc sâu nhớ loại hình, nàng đến cùng là ai? Sau khi hết khiếp sợ, có người nhỏ giọng thảo luận. "Chúng ta trang điểm xã có nhân vật này sao? Bình thường tham gia hoạt động hội đoàn cũng là đại nhất năm thứ hai đại học, nói không chừng đây là đại tam lớn 4 học tỷ đâu, chúng ta chưa thấy qua mà thôi." "Thật đáng yêu học tỷ." Rất muốn xoa xoa nàng. "Có phải hay không là đi nhầm phòng học, mấy cái câu lạc bộ phòng học đều liền cùng một chỗ đâu." Nhìn không được, ta đi hỏi một chút nàng. Một người nữ sinh đứng lên. Ta đi. Một cái nam sinh lập tức ngăn lại nàng, bước nhanh đi đến gỗ thịt lò lì trước mặt. Ta có thể thêm bạn một cái mẹ chặt sao? A. Tống Nhiễm đột nhiên hét lên một tiếng, đem trang điểm trong xã tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Xã trưởng thế nào? Không biết, thường ngày nổi điên. A a a a a. Tống Nhiễm lại liên tục kêu chừng mấy tiếng, lại vẫn luôn không phát ra được thanh âm khác. Nàng đi đến gỗ thịt lò lì trước mặt, trừng to mắt, từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần. Một bên nam sinh đâm đâm Tống Nhiễm, xã trưởng, ngươi thật giống như một cái ngu ngốc nữ. Hàn Tống Nhiễm thở hổn hển, một mặt hưng phấn. Hàn Cảnh Ngọc. Tống Nhiễm cuối cùng hô lên cái tên này. Cái gì? Trầm mặc phòng học trong nháy mắt nổ tung, đám người nhao nhao vây đi qua, chỉ có tên kia nam sinh từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn một mặt ngốc trệ, lẩm bẩm, đời ta xem như hủy ta mẹ nó, đây cũng quá ngu bức, không chỉ có thể yêu, còn tốt chắc chắn ta, à, không thể, ta phải chết, sống sót thật sự là quá tốt, cảm tạ thượng thiên để cho ta sống cho tới hôm nay. Tống Nhiễm triệt để không kèm được, phát ra linh hồn tán thưởng. Mặc dù hội đón chào học sinh mới ngày đó Hàn Cảnh Ngọc cũng đã nói chính mình là nữ trang chủ bá, Tống Nhiễm cũng đi nhìn qua hắn trực tiếp, nhưng ống kính phía dưới cùng trong hiện thực vẫn có không nhỏ khác biệt. Đặc biệt là nhìn thấy Hàn Cảnh Ngọc một thân phong cách gỗ thịt trang phục, chân nhân so cách màn hình nhìn thấy rung động nhiều lắm. Thấy cảnh này, Diệp An Chi không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt lần thứ nhất trông thấy Hàn Cảnh Ngọc tại phòng tự học nữ trang trực tiếp lúc cũng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Xã trưởng ngươi quá khoa trương. Hàn Cảnh Ngọc khôi phục mình nguyên lai âm thanh, mỉm cười. Nụ cười này, Tống Nhiễm kém chút cho quỷ, á ta chết đi ta có thể chụp ảnh sao? Trong đám người một người nữ sinh lớn tiếng hỏi. Có thể a. Hàn Cảnh Ngọc sử dụng giả giọng trả lời. Ta phải. Ngươi sắp xếp ta đằng sau. Ta là nam, ta tới trước. A, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Trong đám người trong nháy mắt náo nhiệt lên, thừa dịp còn có thời gian, nhao nhao cùng Hàn Cảnh Ngọc chụp ảnh chung, bởi vì chờ một lúc đi đến sân điển kinh nhưng là không tới phiên bọn họ. Đến lúc đó đủ loại yêu ma quỷ quái nhất định sẽ đem Hàn Cảnh Ngọc vây chật như nêm tối. Đập đến không sai biệt lắm sau, Hàn Cảnh Ngọc đi tới Diệp An Chi thân bên cạnh, như thế nào? Ta không biết. Diệp An Chi thả xuống bút kẻ mắt. Hàn Cảnh Ngọc nhìn một chút cái kia trang điểm đầu mô hình, lúc này Diệp An Chi đã cho nó vẽ xong toàn bộ trang. Đại khái không có vấn đề gì, liền theo đến vẽ như vậy. Nhớ kỹ cái này xúc cảm. Ân, cảm ơn ngươi. Diệp An Chi thu hồi trang điểm công cụ. Ngươi có thể thành công chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Hàn Cảnh Ngọc nghiêng đầu cười một tiếng, hướng Diệp An Chi vươn ra một cái nắm đấm. Diệp An Chi đem nắm đấm đụng tới đi, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Mạn Gạ xã bên kia thúc giục, một tổ đồng học, cùng ta đi qua đi. Tống Nhiệm hướng đám người phất phất tay. Diệp An Chi thu thập đồ đạc xong, sửa sang lại một cái hẻo lộ kịt tì mèo khăn trùm đầu, đi tới bên cạnh Tống Nhiệm. Tống Nhiệm điểm một chút nhân số, tốt, đủ, đi thôi, luyện tập lâu như vậy để chúng ta cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Xuất phát.